Bị sĩ phạm mù đối với năng lượng hiểu rõ cùng phân tích, rất lớn xúc tiến Hoa Vân đối với nghịch thiên thuật giai đoạn thứ tư hiểu rõ. Thêm vào bản nẻo ngày đó nói tới liên quan với tăng lên tới thức thần giai năng lượng hạt căn bản hóa thuyết pháp, hắn rất nhanh sẽ thông hiểu đạo lý. Hiện tại, Hoa Vân cần chính là thời gian. Hắn phải đem bị sĩ phạm mù đối với năng lượng hết thể lý giải cho tiêu hóa hết, như vậy mới có thể làm hắn hoàn toàn đột phá đến nghịch thiên thuật giai đoạn thứ tư. Đáng tiếc, bị sĩ phạm mù năng lượng cũng không thích hợp Hoa Vân. Coi như Hoa Vân có thể hấp thu, cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu đi bị sĩ phạm mù năng lượng. Mà bị sĩ phạm mù trải qua khoảng thời gian này suy yếu sau, trong cơ thể thực lực đã rơi xuống đến cấp 8 trình độ. Những năng lượng này, muốn cùng không cần cũng không đáng kể. Bị sĩ phạm mù chú trọng chính là tri thức hệ thống truyền thừa, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Hoa Vân thực lực đã đạt đến thánh giai đỉnh phong. Áp Dạn đi thấy bị sĩ phạm mù ở đối với Hoa Vân tiến hành truyền thừa sau, liền đứng nguyên chờ đợi. "Hả? Có người đến rồi?" Áp Dạn đi bỗng nhiên nhận ra được cách đó không xa có người một luồng khí tức mạnh mẽ chính hướng về tầng thứ 3 di chuyển nhanh chóng, chỉ là chớp mắt thời gian, luồng khí tức kia đã đi tới tầng thứ 3 lối vào. Có thể thấy được, người đến thực lực không đơn giản. Áp Dạn đi nhìn Hoa Vân phương hướng một chút, liền hướng về tầng thứ 3 lối vào phóng đi. Hiện tại Hoa Vân đang tiếp thụ bị sĩ phạm mù truyền thừa, không thể nhận đến bất kỳ quấy rối. Áp Dạn đi biết, hiện tại phải ngăn cản người đến. Bằng không nếu như truyền thừa bị gián đoạn, không chỉ Hoa Vân sẽ bị thương, thậm chí ngay cả truyền thừa bị sĩ phạm mù đều đem sẽ bởi vì trong truyền thừa đoạn mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chương 278, nghịch thiên thuật đột phá. Làm Áp Dạn đi tới tầng thứ 3 lối vào thời điểm, phát hiện ở lối vào sừng sững một tên hình dạng tuấn lãng thanh niên. "Ta còn thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới bị phong ấn lại ngươi lại có biện pháp chạy trốn ra cực nóng lao tù, hơn nữa còn giải trừ phong ấn." Thanh niên liếc nhìn một chút cách đó không xa đã bị phá hỏng lao tù, bình tĩnh nhìn Áp Dạn đi trầm giọng nói, "Ngươi là ai?" Áp Dạn đi nhìn trước mặt thanh niên xa lạ, đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Này xa lạ tên thanh niên, hắn cũng chưa gặp qua. Nhưng trên người tản mát ra khí tức, nhưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. "Bạn cũ, nhanh như vậy liền quên ta?" Thanh niên cười cợt, gò má vị trí đột nhiên mọc ra hai cái thấu xương, như sắc bén kiên nhận giống như, ở hang động ánh lửa chiếu dọi xuống, mang theo một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức. "Ngươi là Hải Long Sơ Kẹt?" Áp Dạn đi nhìn thấy thanh niên sắc mặt hai cái thấu xương, nhất thời cả kinh. Đang bị hải tộc giam giữ khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc hải tộc lục thánh thú bên trong năm tên. Một tên trong đó sớm đã bị Hoa Vân cho giết, vì lẽ đó hắn chưa từng thấy. Dựa theo Áp Dạn đi biết, hải tộc lục thánh thú thực lực cũng là có khoảng cách. Lục thánh thú bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là thần bí nhất thánh thú là Hải Long. Mà Hải Long cực nhỏ ở hải tộc lộ diện, vì lẽ đó hải tộc bên trong người đều biết sự tồn tại của hắn, nhưng cũng không biết thực lực đó. Nhìn thấy Hải Long đã có thể hoàn toàn hóa thành hình người sau, Áp Dạn đi đáy lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Tuy rằng hải tộc lục thánh thú cũng có thể hóa thành hình người, nhưng đó chỉ là hóa hình mà thôi, cũng không phải hoàn toàn biến thành nhân loại. Bọn họ vẫn như cũ vẫn có hải tộc đặc biệt đặc thù. Đương nhiên, nếu như hải tộc lục thánh thú đạt đến thần giai thực lực, chúng nó là có thể hoàn toàn hóa thành nhân loại. Thần giai cao thủ. Áp Dạn đi chần chờ. Đối mặt trong truyền thuyết thần giai cao thủ, hắn cũng không có một chút nắm. Dù sao, thần giai cao thủ ở Eo Lần Đại Lục trên, hắn còn chưa từng gặp. Hắn sở dĩ biết có thần giai cao thủ này nhất đẳng cấp, cái kia hoàn toàn là từ giáo viên của chính mình nơi đó nghe nói đến. Đối với thần giai cao thủ thực lực, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bất kỳ một tên thánh giai đối mặt thần giai cao thủ, cái kia gần như bằng một tên cấp 8 cao thủ đối mặt một tên thánh giai giống như, căn bản là khó có thể chiến thắng. Áp Dạn đi đột nhiên chú ý tới, trước mặt Hải Long Sợ Tẹt cũng không hoàn toàn thành làm hình người. Ở Sợ Tẹt bước chân còn bao vây một lớp da. Tầng này da từ đầu gối mãi đến tận bước chân, như không chú ý xem, rất khó phát giác được. Nguyên lai còn chưa hoàn toàn trở thành thần giai cao thủ, Áp Dạn đi rõ ràng, đáy lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chưa hoàn toàn trở thành thần giai cao thủ, vậy hắn còn có cơ hội có thể thử một chút. Huống chi, hắn chỉ cần ngăn cản Hải Long Sợ Tẹt một lúc, các loại, chờ. Hoa Vân hoàn toàn kế thừa bị sĩ phạm mù truyền thừa liền có thể. Hải Long Sợ Tẹt chỉ vào Áp Dạn đi hỏi, là ngươi giết hai tên cự sa thủ vệ? Đúng. Áp Dạn đi không chút suy nghĩ, trực tiếp lên tiếng trả lời. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia hai tên cự sa thủ vệ là Hoa Vân giết. Tạm thời vẫn chưa thể để Hải Long Sợ Tẹt biết Hoa Vân ở tầng thứ ba bên trong. Áp Dạn đi đương nhiên phải một mình gánh chịu hạ xuống. Vậy ngươi tại sao không có chạy trốn? Hải Long Sợ Tẹt khẩn hỏi tiếp. Ta vì sao phải trốn? Áp Dạn đi hỏi ngược một câu, trong lòng thầm hừ một tiếng. Này Hải Long Sợ Tẹt rõ ràng là muốn bộ lời nói của hắn. Sống nhiều năm như vậy, nếu như Áp Dạn đi liền Hải Long Sợ Tẹt điểm ấy trò vặt cũng không thấy, cái kia chẳng phải là sống nguồn phí. Nếu ngươi không chịu nói. Vậy cho dù. Ngươi là chính mình đi theo ta, vẫn là ta tự mình mang ngươi đi. Hải Long Sợ Tẹt tự tin nhìn Áp Dạn đi. Dẫn ta đi. Ha ha. Áp Dạn đi phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, bắt đầu cười lớn. Chật, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên vừa ẩn đi, trầm giọng nói, ngươi có thể thử một lần. Xem ai mang ai đi. Tay phải đánh cái quyển. Một đạo sóng rồng nước hướng về Hải Long Sợ Tẹt đánh tới. Xem ra ngươi là không muốn bó tay chịu trói. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ra tay. Để ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Hải Long Sợ Tẹt liếc mắt một cái đánh tới sóng rồng nước, tiện tay một tấm, đem sóng rồng nước chấn trở thành thủy mạng. Sau đó, hắn hướng về Áp Dạn đi vọt tới. Áp Dạn đi thấy Hải Long Sợ Tẹt vọt tới, vội vã triển khai một cái ma pháp vòng bảo vệ, sau đó nhanh chóng hướng về lui về phía sau động. đồng thời không ngừng xuất ra ma pháp, làm một tên thánh giai đỉnh phong ma pháp sư. Áp Dạn đi biết nên làm sao đối phó Hải Long Sở Tét loại này am hiểu gần người công kích cao thủ. Nắm giữ kinh nghiệm phong phú hắn, cũng không vội ở thả ra ma pháp mạnh mẽ. Càng ma pháp mạnh mẽ, cần thiết niệm chú thời gian liền càng nhiều. Tuy rằng uy lực sẽ rất lớn, nhưng chặn đánh bên trong Hải Long Sở Tét nhưng là rất khó. Huống chi, Hải Long Sở Tét tốc độ cũng cực nhanh. Đang thăm dò một lúc sau, Áp Dạn đi liều mạng tổn thất hai cái ma pháp vòng bảo vệ, hiểu rõ đến Hải Long Sở Tét thực lực. Rất mạnh. Áp Dạn đi địa ma pháp vòng bảo vệ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Hải Long Sở Tét một đòn mà thôi. Nếu không là hắn đồng thời tu có không gian hệ ma pháp, di động trong nháy mắt, sớm đã bị Hải Long Sở Tẹt cho đánh cho trọng thương. Hải Long Sở Tẹt cũng kinh ngạc gặp Dạn đi năng lực, lại có thể ở hắn mỗi lần sắp trúng đích công kích dưới lợi dụng di động trong nháy mắt tránh né. Phải từ từ tới là đi. Vậy thì từ từ đi. Hải Long Sở Tẹt khẽ hừ một tiếng. Hắn ngược lại không gấp, phản đang từ từ hao tổn, đến lúc gặp Dạn đi trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết sau, lại ra tay bắt liền dễ dàng hơn nhiều. Hệ không gian địa ma pháp di động trong nháy mắt, tiêu hao năng lượng rất lớn. Hải Long Sở Tẹt không tin Áp Dạn đi liền có thể như vậy vẫn tiêu hao tổn nữa. Thấy Hải Long Sở Tẹt không lại nóng lòng tiến công sau, Áp Dạn đi cũng thu được một chút cơ hội thở lấy hơi. Liên tục sử dụng di động trong nháy mắt, đặt đến thánh giai đỉnh phong thực lực hắn cũng có chút không chịu nổi. Nếu Hải Long Sở Tẹt phải từ từ háo, cái kia Áp Dạn đi đương nhiên phải như Sở Tẹt mong muốn, chậm rãi với hắn hao tổn. Đương nhiên, vì để tránh cho bị Hải Long Sở Tẹt sinh nghi, nhận ra được Hoa Vân cùng bị sĩ phạ mù vị trí, Áp Dạn đi thỉnh thoảng vẫn là sẽ làm ra liều mạng giống như thế tiến công, chí ít như vậy có thể hạ thấp Hải Long Sở Tẹt hoài nghi. Áp Dạn đi cùng Hải Long Sở Tẹt chiến đấu cũng không phải rất kịch liệt, thế nhưng là cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Áp Dạn đi thậm chí có mấy lần đều suýt chút nữa bị Hải Long Sở Tẹt trực tiếp bắn trúng thân thể. Ma pháp sư thân thể là cực kỳ yếu đuối, tuy rằng Áp Dạn đi đạt đến thánh giai đỉnh phong, so với bình thường ma pháp sư thân thể phải mạnh hơn một ít, nhưng cũng khó có thể cứng rắn chống đỡ Hải Long Sở Tẹt đánh chính diện. Hải Long Sở Tẹt đang cùng Áp Dạn đi chiến một lát sau, đột nhiên nhận ra được có hai cô yếu ớt khí tức từ đằng xa truyền đến. Hắn bỗng nhiên ngừng tay đến, theo cái kia hai cô yếu ớt địa khí tức cảm ứng mà đi. Hả? Hải Long Sở Tẹt liếc nhìn một chút Hoa Vân cùng bị xì phạ mụ vị trí hồng nham thạch vị trí. Hắn đã sắp đột phá đến thần giai, cảm ứng so với thánh giai đỉnh phong thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ ít, hiện tại hắn đã đạt đến thần giai sơ đoạn thực lực. Thần giai sơ đoạn cùng hoàn toàn thần giai nhưng là nắm giữ chênh lệch cực lớn, nếu như Hải Long Sở Tẹt hoàn toàn đột phá đến thần giai, cái kia cùng Áp Dạn đi chiến đấu, nhưng là ngoài một phen cảnh tượng. Khi đó, coi như là thân là thánh giai đỉnh phong Áp Dạn đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại Hải Long Sở Tẹt đạo thứ nhất công kích mà thôi. Mà đạo thứ hai Áp Dạn đi nhất định là không chống đối nổi đến. Áp Dạn đi, ngươi rất tốt, lại có thể giấu được ta lâu như vậy. Hải Long Sở Tẹt quay đầu, ý tứ sâu xa nhìn Áp Dạn đi. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Áp Dạn đi mặt co rụt lại một hồi, cực lực che giấu trên mặt chính mình dị dạng. Ở Hải Long Sở Tẹt dừng lại công kích, cũng liếc nhìn một chút Hoa Vân cùng bị sĩ phạ mụ vị trí thời điểm, hắn đã ngờ tới Hải Long Sở Tẹt đã nhận ra được Hoa Vân cùng bị sĩ phạ mụ. Bên kia cất giấu hai người, ngươi nên không thể nào không biết chứ? Hải Long Sở Tẹt hai tay khoát lên trước ngực, một bộ miêu hy con chuột dáng dấp nhìn ô rèn bố địch. Vậy thì thế nào? Áp Dạn đi đáy lòng chấn động, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ cực lực duy trì bình thản. Không bằng ta đi đem bọn họ mang tới, để ngươi xem một chút. Có thể, ta nghĩ ngươi nên sẽ biết bọn hắn. Hải Long Sở Tẹt nói xong, hướng về Hoa Vân cùng bị xì phả mủ vị trí bay đi. Không được. Áp Dạn đi thầm kêu một tiếng, hắn biết lúc này đã không cách nào ẩn giấu đi. Lập tức cũng không lưu tay nữa, hai tay chậm rãi nhấc lên. Tôn quý thủy chi long thần, thỉnh lắng nghe ta. Lấy Áp Dạn đi tên triệu hoán, mượn dùng ngài cao quý thánh khiết sức mạnh, thanh tẩy thế gian này tất cả tội nghiệp. Theo Áp Dạn đi đọc lên thần chú, một cái liều linh thủy quang hình cầu xuất hiện ở trước người của hắn. Hình cầu nhanh chóng phồng lên, hóa ra một cái to lớn dòng nước. Dòng nước xuất hiện, lập tức lệnh nguyên bản nhiệt độ cao mặt đất bước lên từng viên một thủy châu. Theo thần chú niệm tất, Áp Dạn đi sắc mặt trở nên hơi trở nên trắng bệnh. Cái này loại nhỏ đơn thể công kích cấm chú, tiêu hao hắn hết thể năng lượng. Đi thôi. Dòng nước mua tung. Áp Dạn đi chống đỡ lấy thân thể, vung ra cái kia to lớn dòng nước. Dòng nước uốn lượn quanh quẩn, nhanh chóng hướng về Hải Long Sở Tẹt vọt tới. Dòng nước trôi đi qua, không khí vì đó ngưng tụ, hóa thành từng mảnh nát băng rớt xuống. Trên mặt đất, màu trắng như tuyết băng nhanh chóng ngưng tụ. Hai bên dồn dập lộ ra sắc bén phần cuối. Đến rồi. Hải Long Sở Tẹt nhìn thấy Áp Dạn đi phát sinh loại nhỏ đơn thể công kích cấm chú, không khỏi đề cao cảnh giác, cũng đem năng lượng thôi thúc đến to lớn nhất. Đối với ma pháp sư cấm chú công kích, hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bạo Long Kích. Cảm nhận được dòng nước múa tung uy lực sau, Hải Long Sở Tẹt mặt mày một vặn, sử dụng chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Cả người nhảy lên, tất cả sức mạnh tụ tập ở chân, hướng về vọt tới dòng nước băng tới. Hải Long Sở Tẹt chân cùng dòng nước đầu đụng vào nhau, dòng nước dừng ở trên không. Sau đó hóa thành thủy hoa tiên bắn mà ra, tiêu tan ở trong không khí. Mà Hải Long Sở Tẹt nhưng là bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt một trận xanh lên. Không thiệt thòi là thánh giai ma pháp. Hải Long Sở Tẹt tán một câu, cùng dòng nước va chạm, khiến cho hắn bị thương nhẹ. Áp Dạn đi thấy mình đòn mạnh nhất, mới để Hải Long Sở Tẹt chịu một điểm thương mà thôi, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Tiêu hao quá độ hắn cụ hứng tựa ở một bên trên trụ đá. Nhìn Hoa Vân phương hướng lẩm bẩm nói, "Hoa Vân đại sư, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy." Kỳ thực, Áp Giản Đi có thể để Hải Long Sở Tẹt bị thương, đã xem như là không sai. Vốn là Hải Long Sở Tẹt là hải tộc lục thánh thú, coi như Hải Long Sở Tẹt cùng Áp Giản Đi đồng dạng là thánh giai đỉnh phong thực lực, Áp Giản Đi cũng khó thắng Hải Long Sở Tẹt. Dù sao, ngoại trừ số rất ít ở ngoài, nhân loại thánh giai cường giả phần lớn đều yếu hơn cùng cấp ngoại tộc cường giả. Huống chi, Hải Long Sở Tẹt thực lực đã đạt đến thần giai sơ đoạn. Áp Giản Đi có thể chiến thắng Hải Long Sở Tẹt cơ hội càng thêm nhỏ bé. Hải Long Sở Tẹt nhìn Áp Giản Đi phương hướng một chút, chần chừ một lúc sau, hắn liền hướng về Hoa Vân vị trí lao đi. Đối với Áp Giản Đi, Hải Long Sở Tẹt có thể không lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Coi như chạy trốn, lấy Áp Giản Đi hiện tại trạng thái, có thể hay không chạy ra hải tộc vẫn là ẩn số. Rất nhanh, Hải Long Sở Tẹt đi tới Hoa Vân cùng bị xỉ phạ mụ vị trí màu đỏ nham thạch bên. Nhìn chính đang cho Hoa Vân truyền thừa bị xỉ phạ mụ, Hải Long Sở Tẹt hừ một tiếng, hóa ra là đang tiến hành truyền thừa, chẳng trách Áp Giản Đi muốn ngăn ở ta. Hắn đối với Hoa Vân tiến hành rồi dưới điều tra, làm nhận ra được Hoa Vân thời điểm sau, đáy lòng ấm lấy làm kinh hãi. Thật trẻ tuổi thánh giai đỉnh phong cao thủ. Phòng chứng NG La đại nhân cũng không có hắn như thế cao thiên phú đi. Hải Long Sở Tẹt không nhịn được khen ngợi một tiếng. Lấy Hoa Vân như vậy tuổi, đặt đến thánh giai đỉnh phong, đúng là cái kỳ tích. Hoa Vân lúc này chính chìm đắm ở tiêu hóa bị xỉ phạ mụ trong truyền thừa, thu lại ngũ giác hắn căn bản là không phát hiện được Hải Long Sở Tẹt đã đến gần rồi chính mình. Mà bị xỉ phạ mụ, trải qua thời gian dài truyền thừa sau, nguyên bản hồng hào khuôn mặt trở nên khô héo lên, mà tinh thần cũng càng ngày càng kém. Đáng tiếc a. Hải Long Sở Tẹt thở dài, thưởng thức quy thưởng thức, nhưng hắn nhưng không thể thả mặc cho Hoa Vân như vậy tiếp tục trưởng thành. Bằng không, đối với sau đó hải tộc tới nói, sẽ là một cái to lớn mầm họa. Như thế tuổi trẻ liền đạt đến thánh giai đỉnh phong, có thể tưởng tượng được sau đó trưởng thành chính là làm sao khủng bố. Người không thể giữ lại, nhất định phải chết. Hải Long Sở Tẹt trong mắt bỗng nhiên tuôn ra hung quang, trên tay phải cấp tốc mọc ra vảy, sắc bén móng tay bắn ra mà ra. Mang theo sức mạnh mạnh mẽ, hướng về Hoa Vân đầu chụp tới. Ngay ở Hải Long Sở Tẹt tay sắp bắt đến Hoa Vân đỉnh đầu thời điểm, Hoa Vân đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở đến, hắn nở nụ cười, nghịch thiên thuật giai đoạn thứ tư đã bị hắn đột phá. Còn như ngôi sao đôi mắt, bắn mạnh ra hai đạo hắc quang. Hoa Vân cấp tốc nhảy lên, đưa tay phải ra vững vàng đón đỡ Hải Long Sở Tẹt oanh đến móng vuốt. Hải Long Sở Tẹt thấy Hoa Vân gắng đón đỡ sự công kích của chính mình, đáy lòng ám xưng Hoa Vân không biết tự lượng sức mình, chỉ là thánh giai đỉnh phong, lại dám trực tiếp chính diện tiếp xuống sự công kích của chính mình. Hải Long Sở Tẹt hừ một tiếng, đang chuẩn bị gợi ra trên tay sức mạnh thời điểm, đột nhiên cảm thấy sức mạnh của chính mình chính đang nhanh chóng trôi đi, phảng phất bị hút đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Long Sở Tẹt giật mình nhìn đã chạy mất hết năng lượng, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, ý thức được trước mặt tóc đen con người đen nhân loại có gì đó quái lạ. Đội vàng đem còn lại năng lượng bộc phát ra, cũng dựa vào năng lượng bạo phát sản sinh sức mạnh đánh văng ra Hoa Vân. Chương 279, lẻn vào hải tộc cung điện. Hoa Vân bị Hải Long Sở Tẹt chấn đến một bên sau, nghịch thiên thuật vẫn còn đang triển khai. Nghịch thiên thuật ở đạt đến giai đoạn thứ tư sau, đã không cần Hoa Vân lại tiếp tục thôi thúc mới có thể triển khai. Chỉ cần hắn nghĩ, nghịch thiên thuật bất cứ lúc nào cũng có thể phát động. Có thể nói, nghịch thiên thuật đã đạt đến tâm tùy ý động cảnh giới. Bắn mạnh ra năng lượng, không ngừng bị Hoa Vân dùng nghịch thiên thuật hấp thu. Giai đoạn thứ 3 nghịch thiên thuật chỉ có thể hấp thu tinh thạch năng lượng, nhưng đạt đến giai đoạn thứ 4 sau nghịch thiên thuật, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu những người khác năng lượng, cũng đem những năng lượng này phân giải, cũng chuyển hóa trở thành trong cơ thể mình năng lượng. Hải Long Sở Tẹt nhìn thấy sự công kích của chính mình không có hiệu quả, thêm vào năng lượng bị Hoa Vân sau khi hấp thu, hắn nhất thời đề cao cảnh giác, cũng không có lập tức lại truy kích, chỉ e sợ sẽ xuất hiện lần nữa vừa mới như vậy năng lượng bị hút đi tình huống. Bị xỉ phạ mù đại sư. Hoa Vân nhìn thấy bị xỉ phạ mù bị năng lượng liên lụy, cũng bị đẩy lùi sau khi rời khỏi đây, hắn vội vàng đem bị xỉ phạ mù kéo trở lại. Lúc này bị xỉ phạ mù tóc hoa râm, bộ mặt dị thường khô khát, nguyên bản êm dịu tay, cũng dường như bộ mặt bình thường trở nên khô khan lên. Hoa Vân kéo bị xỉ phạ mù bay, bận điệu dò hỏi, bị xỉ phạ mù đại sư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có cái gì tốt thương tâm? Ngươi đã hoàn toàn kế thừa ta biết tất cả. Có thể có ngươi cái này truyền nhân, ta bị xỉ phạ mù cũng không hưởng công sống cả đời này. Ta không cần cầu ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi rõ ràng, thực vật cũng là có uy lực mạnh mẽ. Không cần từ bỏ thực vật, hiểu chưa? Bị xỉ phạ mù hề hoài khoát tay háo một cái. Ừm. Ta sẽ nhớ kỹ điểm. Hoa Vân hít một hơi thật sâu. Đem bi thương chìm vào đáy lòng. Tuy rằng cùng bị xỉ phạ mù còn tướng không gặp được một ngày, nhưng ở truyền thừa trong quá trình, hắn trải qua bị xỉ phạ mù đại sư mấy trăm năm nay đến hết thể trải qua. Có thể nói, trong lúc này, hắn đã cùng bị xỉ phạ mù đại sư xây dựng lên thâm hậu hữu nghị. Được. Rất tốt. Bị xỉ phạ mù nói xong hai chữ cuối cùng, rủ xuống đôi mắt hơi nhắm. Ngã trên mặt đất, mà lúc này bị xỉ phạ mù đại sư thân thể hóa làm vô số quan điểm, trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Hoa Vân nhìn không chặn hai tay. Trở nên thất thần sau hắn mới dần dần khôi phục như cũ. Hoa Vân nhìn Hải Long Sở Tẹt hỏi, ngươi là ai? Hải Long Sở Tẹt. Hải Long Sở Tẹt trả lời một câu. Ngươi là hải tộc lục thánh thú một trong. Thấy Hoa Vân biết rõ còn hỏi, Hải Long Sở Tẹt hừ một tiếng nói, nếu ngươi biết, còn hỏi cái này làm cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Hoa Vân chắp tay cười cợt. Thú vị. Hải Long Sở Tẹt bị Hoa Vân làm nhất thời không hiểu rõ nổi, đến cùng tên này có kỳ lạ tóc đen con người đen nhân loại thiếu niên đến cùng muốn nói điều gì. Căn cứ vào Hoa Vân trước thủ đoạn, Hải Long Sở Tẹt không lại đem Hoa Vân xem là bình thường thánh giai đỉnh phong cao thủ tới đối xử, mà là xem là cùng thực lực mình tương đương cao thủ. Thần giai cao thủ đối địch, bất kỳ một chút kẽ hở đều đủ để chí mạng. Đang không có tương đương nắm tình huống, Hải Long Sở Tẹt tạm thời là sẽ không xuất thủ. Chí ít, ở giải Hoa Vân trước, hắn dự định trước tiên giằng co. Đương nhiên là có thú vị. Ta và các ngươi hải tộc lục thánh thú cũng thật là hữu duyên. Tính cả ngươi, ta đã thấy hải tộc lục thánh thú đã có 4 người. Hoa Vân bẻ bẻ ngón tay tính dưới. Ngươi gặp 3 người kia. Vậy thì thế nào? Không ra sao. Ta đã thấy 3 cái hải tộc thánh thú, trong đó 2 cái chết trong tay ta, mà một cái khác thì bị ta bắt được. Hiện tại, lại đụng tới ngươi, ngươi nói đúng không là hữu duyên thêm vào thú vị. Hoa Vân chậm rãi mà nói. 2 cái chết ở trong tay ngươi. Còn có một cái bị ngươi bắt được. Hải Long Sở Tẹt nhìn Hoa Vân, âm thầm giật mình. Suy tư một lát sau, hắn chỉ vào Hoa Vân trầm giọng nói, ngươi chính là cái kia mọn trở thành lãnh chúa. Chính là tại hạ. Hoa Vân không sợ chút nào ngang nhìn Hải Long Sở Tẹt. Hóa ra là ngươi giết Hải Xà cùng Hải Yêu. Hải Long Sở Tẹt hai mắt sắp phun ra lửa, kích động đến cả người run rẩy không ngớt, nắm chặt nắm đấm phát sinh ầm ầm vang lên giòn giã, hải tộc lục thánh thú, như thân sinh huynh muội. Mà Hải Xà càng là Hải Long Sở Tẹt anh em ruột, hắn không nghĩ tới khổ sở tìm kiếm kẻ thù lại đang ở trước mắt. Ta muốn giết ngươi, tự mình làm Hải Xà cùng Hải Yêu báo thù. Hải Long Sở Tẹt cả người chấn động, bóng loáng trên da thịt bốc lên vô số gai nhọn cùng vậy. Rất nhanh, hắn liền như thân mặc một bộ vảy giáp giống như dựng đứng ở Hoa Vân trước mặt. Phùng, sắc bén gai nhọn từ Hải Long Sở Tẹt trên tay rũa ra, gai nhọn bắn ra mà ra thời điểm, không khí phát sinh hơi rung động. Trên mặt đất, mấy đạo sâu không thấy đáy thật dài vết chảy đột nhiên xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Chỉ là gai nhọn rung động âm thanh, liền đem mặt đất vẽ ra sâu không thấy đáy vết chảy, có thể thấy được Hải Long Sở Tẹt trên tay gai nhọn uy lực cực cường. Hoa Vân nhàn nhạt nhìn Hải Long Sở Tẹt, vô cực huyền công tầng thứ 5 cấp tốc vượt lên. Mang lực thiên thuật, nhưng là đồng thời triển khai ra, không ngừng cướp đoạt Hải Long Sở Tẹt phóng thích ở xung quanh năng lượng. Bạo Long Kích. Hải Long Sở Tẹt nhảy lên, hai tay chắp ở sau lưng. Lúc này, ở Hải Long Sở Tẹt phía sau, không khí bị từng điểm một lôi kéo ra. To lớn màu đỏ nham thạch dồn dập vỡ ra được, toàn bộ tầng thứ 3 ầm ầm chấn động. Dưới đáy dung nham phảng phất bị món đồ gì dẫn dắt, không ngừng từ dưới đáy thoát ra, cũng đánh vào chỗ cao trên nham thạch. Toàn bộ lao ngục tầng thứ 3, hệt như địa ngục giống như. Khí tức kinh khủng không ngừng từ Hải Long Sở Tẹt tản mát ra. Ngay ở Hải Long Sở Tẹt công kích tức sẽ ra tay thời điểm, hắn đông nhiên thu tay về, cau mày, trầm ngâm nói, "Hả? Hải Hoàng cung điện, bệ hạ xảy ra vấn đề rồi." Hải Long Sở Tẹt đột nhiên thu tay lại, khiến cho Hoa Vân cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Đang lúc này, Hải Long Sở Tẹt liếc xa xa vẫn như cũ có quắp ngã trên mặt đất Ạp Dạn Đi một chút. Hắn nhanh chóng vọt tới Ạp Dạn Đi trước người, đem mới vừa phản ứng lại Ạp Dạn Đi hạn chế. Sau đó bí mật mang theo ở dưới nách, hướng về bên ngoài phóng đi. Ạp Dạn Đi viện trưởng. Hoa Vân nhìn thấy Hải Long Sở Tẹt cắp lên Ạp Dạn Đi liền chạy, hắn chần chờ một lát sau, liền vội vàng đuổi theo. Ở trở lại tầng thứ nhì thời điểm, hắn tiện tay đem hết thảy nhà tù đánh nát. Còn số mạng của những người này, liền giao cho bọn họ chính mình, hắn không có thời gian đi cứu những người này. Hải Long Sở Tẹt tốc độ cực nhanh, Hoa Vân không ngừng vận chuyển vô cực huyền công tầng thứ 5, mới miễn cưỡng treo ở Hải Long Sở Tẹt phía sau. Thấy Hải Long Sở Tẹt hướng về phía tây đi tới, trên mặt còn mang theo một tia kinh hoàng dáng dấp, Hoa Vân âm thầm suy tư lên. Lẽ nào hải tộc phát sinh đại sự gì hay sao? Lấy hải tộc lục thánh thú ở hải tộc địa vị, có thể để bọn họ cảm thấy kinh hoàng, nhất định sẽ không là việc nhỏ. Hoặc là, có thể là hải tộc nào đó vị đại nhân vật xảy ra vấn đề rồi. Nhận ra được Hải Long Sở Tẹt thần sắc kinh hoàng sau, Hoa Vân càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Hải Long Sở Tẹt nhận ra được Hải Hoàng FZTH có chuyện, cũng ý thức được Hoa Vân không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết đến đi sau, hắn kiên quyết dưới quyết định, trước đem Ạp Dạn Đi bắt đi lại nói. Nguyên bản Hải Long Sở Tẹt còn tưởng rằng có thể thoát khỏi Hoa Vân, nhưng lại không nghĩ rằng Hoa Vân tốc độ sẽ nhanh như thế. Hơn nữa theo sát ở phía sau, căn bản cũng không có thả lỏng qua. Hải Long Sở Tẹt đều dùng sức toàn lực, nhưng vẫn như cũ vẫn là không cách nào thoát khỏi Hoa Vân. Thấy Hoa Vân lấy tốc độ như vậy du hành lâu như vậy, cũng không có thể giảm chậm lại. Hắn chần chờ một lát sau, liếc mắt một cái dưới nách Ạp Dạn Đi. Sóng dòng nước. Từ lâu trộm không xúc tích một phần năng lượng Ạp Dạn Đi thừa cơ hội này, quay về Hải Long Sở Tẹt thả ra ma pháp công kích. Nhìn thấy Ạp Dạn Đi công kích, Hải Long Sở Tẹt theo bản năng đưa tay một đòn, đem sóng dòng nước cho chém xuống. Chính là vào lúc này Ạp Dạn Đi nhân cơ hội tránh thoát đi Hải Long Sở Tẹt, hướng về đáy rơi xuống. Muốn chạy. Hải Long Sở Tẹt có thể không muốn liền như vậy bị Ạp Dạn Đi chạy trốn, trừng mắt dựng đứng, muốn đem Ạp Dạn Đi nắm lên. Lúc này, Hoa Vân đã vọt lên, ngăn Hải Long Sở Tẹt tay sau, đem Ạp Dạn Đi mò lên, sau đó hướng về hướng ngược lại ra sức bay đi. Hải Long Sở Tẹt thấy Hoa Vân trong chớp mắt đã bay xa, hắn oán hận liếc nhìn một chút xa xa, nhớ tới hải tộc còn có vô cùng trọng yếu sau đó, hắn do dự một lát sau, không thể không từ bỏ Hoa Vân cùng Ạp Dạn Đi hai người. Hoa Vân nhìn thấy Hải Long Sở Tẹt bay khỏi sau, mới ngừng lại. Nhìn Hải Long Sở Tẹt vẫn như cũ hướng về phía tây bay, đáy lòng càng thêm xác nhận hải tộc ra đại sự. Nghĩ đến hải tộc ra đại sự, sẽ không phải cùng lần nạ có quan hệ chứ? Hoa Vân túi đầu suy tư lên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn như thế muốn cũng là chuyện đương nhiên, lúc nào đến hải tộc không có chuyện, một mực lần nạ bị tóm thời điểm xảy ra chuyện. Nếu như đúng là cùng lần nạ có quan hệ. Hoa Vân chần chừ một lúc sau, liền dẫn áp giãn đi hướng về Hải Long Sở Tẹt phương hướng đuổi theo. Dùng sức cuối cùng một phần năng lượng áp giãn đi lúc này mới khôi phục lại, thấy Hoa Vân hướng về Hải Long Sở Tẹt phương hướng đuổi theo, không nhịn được hỏi, ngươi đây là đi đâu? Hải tộc gia đại sự, ta cảm giác được cùng Lân Ạ có quan hệ, muốn mau chân đến xem. Hoa Vân trầm ngâm nói, Hải tộc gia đại sự, xảy ra đại sự gì? Áp giãn đi nghi hoặc nhìn Hoa, tạm thời còn không biết, đến xem mới rõ ràng. Hoa Vân lắc lắc đầu. Áp giãn đi thấy Hoa Vân đã làm ra quyết định, lập tức cũng không nói nữa, thừa dịp khoảng thời gian này hắn bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể năng lượng. Lần nạ là Áp giãn đi học sinh, nghe được có lần nạ tin tức, hắn là tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm. Hoa Vân cũng không có lại nói tiếp, mang theo Áp giãn đi theo sát Hải Long Sở Tẹt lưu lại khí tức hướng về phương Tây bay đi. Kinh một lát sau phi hành sau, Hoa Vân cùng Áp giãn đi tới Hải Hoàng bên trong cung điện. Chương 280, mất trí nhớ lần nạ. Bởi Hải Hoàng FZTH muốn thực hành linh hồn phân cách, bên trong cung điện cao thủ thêm vào 13 tên hải tộc trưởng lão, đều bị phân công đi cho ma pháp trận chuyển vào năng lượng cùng linh hồn. Chuyển vào năng lượng cùng linh hồn sau, những cao thủ này đều từng người trở lại chỗ ở của chính mình nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, hiện tại Hải Hoàng cung điện đã không có mấy cái cao thủ đóng giữ. Dọc theo đường đi, Áp Giản đi ra tăng thời gian khôi phục một nửa năng lượng, ngược lại cũng không cần Hoa Vân nâng đỡ phi hành. Hoa Vân cùng Áp Giản đi rất nhanh liền mò vào đến Hải Hoàng cung điện trong tiền điện, tiến vào tiền điện sau, Hoa Vân chú ý tới Hải Hoàng trong cung điện thủ vệ tựa hồ cũng không nhiều. Rất dễ dàng liền cuốn đi qua tiền điện, sau đó căn cứ Hải Long Sở Tẹt lưu lại năng lượng khí tức hướng về bên trong điện đi đến. Ở nghịch thiên thuật đạt đến giai đoạn thứ tư sau, Hoa Vân đối với năng lượng nhận biết tăng lên tới mức độ cực cao, hắn có thể nhận ra bất kỳ một tên cao thủ để lại năng lượng khí tức, cũng thông qua những năng lượng này khí tức tiến hành lần theo. Đương nhiên, này nhận ra năng lực cũng không phải là không có hạn chế tính. Phải là Hoa Vân tiếp xúc qua cao thủ, hơn nữa những cao thủ này lưu lại năng lượng khí tức còn phải là gần đây bên trong mới có thể. Vượt qua sau một thời gian ngắn, năng lượng khí tức sẽ trở thành nhạt sau đó đánh tan, Hoa Vân chính là có to lớn hơn nữa năng lực, cũng không thể bỗng dưng đem đánh tan năng lượng khí tức cho nhận ra đến. Mới vừa gia nhập đến bên trong điện nơi, Hoa Vân liền nhận ra được Hải Long khí tức tồn tại ở bên trong điện bên trong. Ta đi xem. Ngươi ở đây chờ ta. Hoa Vân đối với Áp Giản đi thấp giọng nói xong, liền tìm một chỗ bí mật mà có thể nhìn thấy bên trong điện nội tình cảnh địa phương, sau đó đem chính mình năng lượng khí tức yếu bất đến thấp nhất. Xuyên thấu qua bên trong điện, Hoa Vân đột nhiên phát hiện, ở bên trong điện trung ương, một tên trên người mặc hào hoa phú quý trưởng bảo mang theo mặt nạ nữ tử chính trôi nổi ở giữa không trung ma pháp trận bên trong. Mà ở dưới đáy thì đứng Hải Long Sở Tẹt. Lần nạ. Hoa Vân kinh hỉ nhìn thấy Lần nạ đang nằm cách mặt nạ nữ tử chỗ không xa. Hoa Vân nhìn Lần nạ vị trí, suy tư một lát sau, liền trở lại tiền điện nơi. Thế nào? Áp Giản đi thấy Hoa Vân trở về, vội vội vã vã hỏi ý nói, có hay không nhìn thấy Lần nạ? Nhìn thấy. Hoa Vân gật gật đầu. Tình huống nàng bây giờ thế nào rồi? Áp Giản đi có chút lo lắng hỏi thăm tới đến. Trước tiên không cần lo lắng. Chúng ta cứu ra Lần nạ lại nói. Phải cứu ra Lần nạ, ta cần ngươi phối hợp. Nhưng là. Hoa Vân nói xong lời cuối cùng. Liền không có tiếp tục nói nữa. Cứu Lần nạ hắn là có biện pháp, nhưng cũng muốn cho Áp Giản đi mạo hiểm. Chủ yếu là bởi vì Áp Giản đi là ma pháp sư, phải hắn đến thi hành. Cứu viện Lần nạ cơ hội mới sẽ cao hơn một chút. Áp Giản đi nhìn thấy Hoa Vân một mặt làm khó dễ, lập tức rõ ràng Hoa Vân ý tứ, vỗ vỗ Hoa Vân bả vai nói, ngươi là lo lắng ta không làm được. Vẫn là sợ gặp nguy hiểm. Chuyện này. Được rồi. Đừng nói. Ta rõ ràng. Vẫn là nói một chút biện pháp của ngươi đi. Rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Áp Giản đi đánh gãy Hoa Vân. Được rồi. Hoa Vân cảm kích liếc mắt một cái Áp Giản đi, sau đó liền đem biện pháp của chính mình nói cho hắn. Nghe xong Hoa Vân biện pháp sau, Áp Giản đi vỗ xuống tay, vui lòng khen, biện pháp không tệ. Cái biện pháp này tỷ lệ thành công rất cao. Đi thôi. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Đừng mang xuống, lại kéo khả năng liền chậm. Hoa Vân ý thức được không thể chần chừ nữa, hắn lúc này trở lại nguyên lai nơi kín đáo. Thấy tên kia mang theo mặt nạ nữ tử còn ở ma pháp trận trên, mà Hải Long Sở Tẹt bắt đầu còn đứng ở một bên thủ vệ sau, hắn đối với dưới đáy Áp Giản đi ra hiệu dưới. Thấy Áp Giản đi sau khi gật đầu, Hoa Vân hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng lên cũng đem toàn thân khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Hả? Hải Long Sở Tẹt nhận ra được Hoa Vân khí tức sau, cấp tốc quay đầu, nhíu mày lại, lạnh lùng nói, lại là ngươi, mới vừa buông tha ngươi, ngươi hiện tại lại tìm đến chết. Nói xong, hắn đã chuẩn bị hướng về Hoa Vân phát sinh công kích, có thể tới thử một lần. Hoa Vân đối với Hải Long Sở Tẹt ngoắc ngoắc ngón tay sau, liền bắt đầu quay chung quanh bên trong điện bay lên. Gào! Hải Long Sở Tẹt bị Hoa Vân khiêu khích cho làm cho nổi trận lôi đình, hắn hướng lên trời hét lớn một tiếng sau, thân thể cấp tốc hóa thành một cái to lớn hải long, sau đó hướng về Hoa Vân đuổi theo. Ngay ở Hải Long Sở Tẹt mới vừa đuổi theo Hoa Vân, chính mở ra buồn máu miệng lớn chuẩn bị đem Hoa Vân nuốt vào trong bụng thời điểm, đột nhiên nghe được Hoa Vân hướng về sau hô một tiếng, Áp Giản đi viện trưởng, có thể động thủ. Ngay ở Hoa Vân tiếng la vừa xuống đất thời điểm, Áp Giản đi từ bên trong trước điện môn chui ra, giơ hai tay lên quay về quanh quẩn ở ma pháp trận niệm nổi lên thần chú. Các ngươi tìm chết. Nhìn thấy Áp Giản đi muốn công kích Hải Hoàng FZTH, Hải Long Sở Tẹt nhất thời nổi trận lôi đình. Do dự dưới sau, nó từ bỏ Hoa Vân, hướng về Áp Giản đi bay đi. Dương nhanh múa vuốt phải đem Áp Giản đi xé thành mảnh vỡ. Hoa Vân thấy cơ hội tới, không có do dự chút nào, vọt thẳng đến dưới đáy, đem Lần nạ ôm lấy, sau đó thả ra năng lượng hướng về Hải Hoàng FZTH ném đi. Nguyên bản một cái áp giãn đi cũng đã lệnh Hải Long Sở Tẹt cảm thấy đau đầu, hiện tại lại tăng thêm Hoa Vân một đòn, nó càng là cảm thấy bó tay toàn tập. Hải Hoàng FZTH chính đang cách hồn giai đoạn, không thể bị tùy ý đánh gãy, bằng không đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hải Long Sở Tẹt cấp tốc đem áp giãn đi công kích đánh tan sau, lại chạy tới Hoa Vân bên này đem Hoa Vân công kích tán mất. Hải Long Sở Tẹt thẳng thắn dùng khổng lồ mà dáng người rong ròng cao đem Hải Hoàng FZTH cùng ma pháp trận quay chung quanh, phòng ngừa Hoa Vân cùng áp giãn đi công kích lần nữa Hải Hoàng FZTH. Hoa Vân thấy đã đem lần nạ cứu lên sau, liền đối với áp giãn đi ra hiệu dưới, sau đó xuất ra bên trong điện. Nguyên bản bị ma pháp trận vây quanh, nhắm chặt hai mắt Hải Hoàng FZTH đột nhiên mở mắt ra, nhìn Hoa Vân các loại, chờ, người phương hướng ly khai, khóe miệng hiện lên một tia thực hiện được ý cười. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Nhận ra được Hải Hoàng FZTH tỉnh lại, Hải Long Sở Tẹt lập tức hóa thành hình người quỳ lạy ở FZTH trước mặt. Ừm. Hải Hoàng FZTH gật gật đầu. Bệ hạ. Hải Long Sở Tẹt thấy Hải Hoàng FZTH đã từ ma pháp trận đi ra sau, khẩn nói tiếp, ta tự mình đi đem bọn họ nắm về. Không cần. Hải Hoàng FZTH đưa tay ra, ngăn cản Hải Long Sở Tẹt. Hả? Hải Long Sở Tẹt nghi hoặc mà nhìn Hải Hoàng FZTH, nhưng đối với Hải Hoàng mệnh lệnh, hắn vẫn là kiên quyết phục tùng. Tốt. Không có chuyện gì, ngươi liền đi xuống trước đi. Hải Hoàng FZTH đối với Hải Long Sở Tẹt khoát tay áo một cái, vừa mới chuẩn bị xoay người đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, chậm chậm chuyển quay đầu lại đối với Hải Long Sở Tẹt phân phó nói, còn có, truyền mệnh lệnh của ta. Bất luận người nào cũng không muốn ngăn cản vừa mới ba người kia, để bọn họ rời đi thôi. Để bọn họ rời khỏi. Ta không có nghe lầm chớ. Hải Long Sở Tẹt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hải Hoàng FZTH. Thế nào? Đối với ta mệnh lệnh có ý kiến? Hải Hoàng FZTH âm điệu trở nên lạnh lên. Phải. Hải Long Sở Tẹt bận bịu túi đầu. Hắn cảm thấy hôm nay Hải Hoàng bệ hạ có chút không lớn tầm thường. Hoa Vân các loại, chờ, người xông vào hải tộc, đã nghiêm trọng tổn hại hải tộc tôn nghiêm. Thân là Hải Hoàng FZTH hẳn là hạ lệnh đem Hoa Vân các loại, chờ, người chào cầm mới đúng. Tại sao muốn phóng thích đi bọn họ đây? Đối với NG La đại nhân tiêu hao quá độ, đã đi về nghỉ, trong thời gian ngắn nàng là không sẽ ra tới. Ngươi dặn dò những người khác, để bọn họ không có chuyện gì tận lực đừng đi quấy rối NG La đại nhân. Hải Hoàng FZTH lần thứ 2 quay đầu đối với Hải Long Sở Tẹt xuống một đạo mệnh lệnh. Là Hải Long Sở Tẹt nghe được câu này sau, cũng không còn lại ngẫm nghĩ kỹ đi. Có thể, Hải Hoàng bệ hạ làm như thế, có nàng địa đạo lý. Thân là hải tộc lục thánh thú đứng đầu. Hắn rõ ràng chính mình cần phải làm là tiếp thu Hải Hoàng FZTH mệnh lệnh cũng đi nghiêm túc chấp hành. Đối với Hải Long Sở Tẹt phản ứng, Hải Hoàng FZTH tán thưởng gật gật đầu. Chính là bởi vì Hải Long Sở Tẹt loại này hiểu được thu thả tính cách, mới sẽ làm hắn ở về mặt thực lực trở thành lục thánh thú đứng đầu. Hoa Vân ở cứu ra đi nạ sau, liền cùng Áp Dãn đi đồng thời độn đến phương Bắc Hải vực một chỗ tương đối bí mật địa phương. Áp Dãn đi thực lực trải qua kịch liệt tiêu hao sau, còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, vì lẽ đó Hoa Vân quyết định các loại, chờ, Áp Dãn đi đồng thời hồi éo lần đại lục. Hơn nữa, Áp Dãn đi cũng đáp ứng rồi Hoa Vân, đồng thời theo hắn đến Mòn Triệu Thành đi. CS Vương quốc đã phá hủy. Lấy Áp Dãn đi thực lực, hoàn toàn có thể ở bất luận cái nào đế quốc đảm nhiệm một chức. Nguyên bản hắn là có ý nghĩ này, nhưng ở thấy được Hải Long thực lực sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Dự định các loại, chờ, lần nạ sau khi tỉnh dậy, toàn lực bồi dưỡng lần nạ. Hy vọng có thể ở sinh thời. Có thể để lần nạ thực lực đạt đến thần giai trình độ. Vì để tránh cho lần nạ sặc đến nước biển, Hoa Vân đem vô cực huyền công phân ra một nửa, đưa nàng bao bọc lại. Nhìn vẫn như cũ một bộ ngủ say dáng dấp lần nạ, Hoa Vân quyết định các loại, chờ, trở lại eo lần đại lục sau, lập tức mang lần nạ đi tìm nàng tổ mẫu. Nhìn lần nạ, Hoa Vân trong đầu không khỏi mà nhớ tới lần thứ nhất gặp phải lần nạ tình cảnh. Cái kia quật cường nữ hải, cái kia thỉnh thoảng sẽ lộ ra ngượng ngùng dáng dấp nữ hải, còn có cái kia ngoan cường nữ hải. Từng hình ảnh hồi ức không ngừng ở trong đầu của hắn dần hiện ra đến. Lúc này, hắn còn chưa phát hiện, lần nạ đã bất chi bất giác chiếm cứ hắn cả viên tâm. Hắn chỉ biết, lần nạ đối với mình tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ngay ở Hoa Vân rơi vào hồi ức thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng anh âm. "Hả?" Hoa Vân cấp tốc từ trong hồi ức khôi phục lại, theo âm thanh cúi đầu. Khi thấy lông mi nháy động, chính đang chầm chậm mở hai mắt ra lần nạ thời điểm, hắn đáy lòng không tên tràn ngập mừng rỡ. "Lần nạ, ngươi tỉnh rồi." Hoa Vân vội vội vã vã nhẹ nhàng rung dưới lần nạ. "Lần nạ tỉnh rồi." Đang khôi phục năng lượng ạp dạn đi nghe được Hoa Vân tiếng la, vội vã từ minh tưởng bên trong khôi phục như cũ, mới vừa mở hai mắt ra liền chạy đến Hoa Vân bên cạnh. Lúc này, lần nạ đôi mắt hoàn toàn mở đến, khi nhìn thấy Hoa Vân thời điểm, trong mắt nàng lộ ra một luồng mê man. Nhìn thấy Hoa Vân chính ôm chính mình, nàng vội vã dễ dàng đứng lên. "Tỉnh rồi." "Lần nạ thật sự tỉnh rồi." Áp Dạn đi hài lòng kêu to lên. Hoa Vân gật gật đầu, chính mừng rỡ hắn đột nhiên chú ý tới lần nạ vẻ mặt có chút không thích hợp lắm. Lần nạ trong đôi mắt tiết lộ nồng nặc mê man. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy có chút xa lạ. Lấy lần nạ tính cách, bình thường sau khi tỉnh lại đều sẽ trước tiên gọi mình một tiếng. Thế nhưng, hôm nay thế nào sau khi tỉnh lại, chỉ là nhìn mình chằm chằm cùng Áp Dạn đi trước xem, cũng không mở miệng nói một câu. "Lần nạ, ngươi thế nào?" Hoa Vân ở lần nạ trước mắt gơ cơ tay. Áp Dạn đi nhìn thấy Hoa Vân động tác, cũng nhận ra được có chút không thích hợp. Gần kề Hoa Vân nhìn chằm chằm lần nạ nghi ngờ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần nạ thế nào sau khi tỉnh lại, đem tới cho ta cảm giác thật giống sốt sắng. Hoa Vân nghe được gặp dạn đi, đáy lòng không khỏi chìm xuống. Liên áp dạn đi đều cho rằng lần nạ không giống nhau. Lẽ nào lần nạ thật xuất hiện vấn đề gì? Các ngươi là ai? Lần nạ đột nhiên mở miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn áp dạn đi cùng Hoa Vân. Ta là lão sư của ngươi a. Áp dạn đi, ngươi còn nhớ sao? Áp dạn đi chỉ chính mình, lúc này hắn mới ý thức tới trên mặt của chính mình tóc cùng chòm râu tất cả đều thiếu không có. Muốn lần nạ một cái phân biệt, phòng trường khó có thể nhận ra đến. Hắn bận bịu kéo qua Hoa Vân, chỉ vào Hoa Vân đối với lần nạ hỏi, ngươi biết hắn sao? Trước đây ngươi không phải nói với lão sư có một cái thương ngươi Hoa Vân đại ca sao? Hoa Vân đại ca? Lần nạ ngẩn ra, làm suy tư hình. Muốn còn thức không? Áp dạn đi thúc hỏi một câu. Hoa Vân đứng ở một bên, lặng lặng nhìn lần nạ, từ lần nạ vừa mới phản ứng bên trong, hắn đã biết lần nạ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Không có. Đừng hỏi ta. Lần nạ đột nhiên lộ ra buồn bực vẻ mặt, không ngừng lắc đầu, đột nhiên nàng ôm chặt lấy đầu, kêu to lên, ta là ai? Hoa Vân đại ca là ai? FZTH là ai? Lần nạ đây. Mất trí nhớ. Hoa Vân xác nhận lần nạ đã mất trí nhớ, hắn vội vã ngăn lại tiếp tục hỏi thăm Áp Dạn đi. Tuy rằng Áp Dạn đi như vậy kích thích, có thể sẽ để lần nạ nhớ tới cái gì, nhưng hắn nhưng không muốn nhìn thấy lần nạ vì khôi phục ký ức mà chịu đựng kịch liệt thống khổ. Áp Dạn đi nghỉ ngơi tốt sau đó, Hoa Vân mang theo mất trí nhớ lần nạ trực tiếp rời khỏi hải tộc, trở lại eo lần đại lục phía đông. Eo lần đại lục phía đông mấy trong phạm vi trăm dặm đều bị hải tộc chiếm cứ. Hoa Vân mang theo lần nạ cùng Áp Dạn đi, trực tiếp vòng qua hải tộc, chuẩn bị từ Cạ Tùn Đế quốc đi đường vòng qua Xạ Đổ sa mạc, sau đó trở lại Mòn Triều Thành. Nghĩ đến lần nạ đã thức tỉnh, Hoa Vân liền không có lại dự định mang lần nạ đi vào Cạ Tùn Đế quốc tìm kiếm nàng tổ mẫu. Lấy lần nạ hiện tại tình huống như vậy, Hoa Vân không biết nên làm sao đối mặt lần nạ tổ mẫu. Nếu như lần nạ nếu như không có thức tỉnh, cái kia còn có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng hiện tại nhưng là thức tỉnh, khôi phục ký ức cơ hội cực kỳ xa vời. Chương 281, lần nạ biến hóa. Bởi hải tộc tiến công, khiến cho Cạ Tùn Đế quốc thẩm tra nghiêm ngặt lên. Hoa Vân biết thân phận của chính mình ở Cạ Tùn Đế quốc phòng trừng từ lâu treo lên hảo, vì lẽ đó hắn liền dẫn Áp Dạn đi cùng lần nạ theo Cạ Tùn Đế quốc biên giới, cuốn vào đến bên trong vùng rừng rậm cất bước. Đi ngang qua 3 ngày lữ đồ sau, Hoa Vân đám người đi tới ở vào Cạ Tùn Đế quốc biên giới nơi một cái lính đánh thuê trấn nhỏ bên trong. Cái trấn nhỏ này gọi là Cơn Lốc lính đánh thuê trấn nhỏ, tên đúng là cực kỳ lớn khí, nhưng cái trấn nhỏ này cảnh tượng lại làm cho Hoa Vân cảm thấy thổn thức không ngớt. Trấn nhỏ bên trong phòng ốc liền mấy tòa mà thôi, cư dân không bao nhiêu người. Mà lính đánh thuê, tuy rằng cũng có một chút, nhưng cũng chỉ là một ít thực lực liền cấp 3 cũng không đạt đến sơ cấp lính đánh thuê mà thôi. Kỳ thực, Cơn Lốc lính đánh thuê trấn nhỏ vốn là không có như thế tiêu điều. Ở hải tộc tiến công Cạ Tùn Đế quốc sau, đại lượng thực lực cao lính đánh thuê bị điều đi rồi. Hiện tại toàn bộ eo lần đại lục trên, nhân loại cùng hải tộc chiến tranh còn đang tiến hành. Không có đại lượng lính đánh thuê trấn nhỏ cũng là mất đi mỡ, dĩ nhiên là sẽ trở nên tiêu điều lên. Cơn Lốc quán trọ. Hoa Vân nhìn trước mặt quán trọ, không khỏi nhớ tới chính mình từng gặp phải lần nạ thời điểm, ở Cổ Đỏ trấn bên trong tao ngộ. Đáng tiếc, hôm nay không giống ngày xưa hai người. Hắn chú ý tới, lần nạ mới vừa đi tới trước cửa lớn thời điểm, đột nhiên nhìn Cơn Lốc quán trọ bảng hiệu xuất thần một hồi, tựa hồ nhớ lại cái gì tựa như. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa Vân là mình lựa chọn tiến vào Cơn Lốc lính đánh thuê trấn nhỏ quyết định mà cảm thấy vui mừng. Có thể tìm một ít lần nạ đã từng quen thuộc đồ vật, có thể sẽ làm nổi lên trí nhớ của nàng. Hoa Vân đáy lòng suy tư. Suy nghĩ một chút, Hoa Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vã quay đầu nói với Áp Dạn đi, Áp Dạn đi viện trưởng. Phiền phức ngươi trước tiên mang lần nạ vào trước tiên, ta đi mua một ít đồ vật. Vào lúc này mua món đồ gì? Áp Dạn đi nghi hoặc quay đầu, nhưng lúc này Hoa Vân đã bối thân đi ra Cơn Lốc quán trọ. Lần nạ, cùng lão sư đi thôi. Áp Dạn đi lắc lắc đầu, mang theo lần nạ đi vào Cơn Lốc quán trọ bên trong. Trải qua này 3 ngày giao lưu sau, hắn cùng Hoa Vân lao lực tâm tư, mới để lần nạ tiếp nhận rồi hai người. Nhìn ngày xưa học sinh biến thành người xa lạ, Áp Dạn đi trong lòng cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Nghĩ đến Hoa Vân so với mình còn muốn thống khổ sau, Áp Dạn đi cũng là không có lại tính toán. Dù sao, cùng lần nạ tiếp xúc nhiều nhất chính là Hoa Vân. Đối với lần nạ cùng Hoa Vân sự, Áp Dạn đi cũng là biết được một ít. Ngay ở Hoa Vân sau khi rời đi, hai tên lính đánh thuê trang phục người từ Cơn Lốc quán trọ sau lưng nhảy ra ngoài. Một tên trong đó từ trên người móc ra một bức tranh, sau đó chậm rãi triển khai. Chính là hắn. Hẳn là hắn không sai. Tóc đen cùng mắt đen. Một gã khác đối chiếu bức tranh, chỉ vào rời đi Hoa Vân bóng lưng hưng phấn khoa tay. Ừm, là có chút giống nhau. Nếu như đúng là hắn, vậy chúng ta liền phát ra. Cầm bức tranh người quay về bức tranh nhìn Hoa Vân bóng lưng. Nói xong lời cuối cùng cũng hưng phấn lên. Đi, đi mau. Chúng ta mau đem tin tức này giao ra, tin tưởng Cạ Tùn Đế quốc sẽ cho chúng ta không ít tù lao. Hai tên lính đánh thuê trang phục người lập tức thu hồi bức tranh, nhanh chóng hướng về xa xa đi đến. Khoảng thời gian này, Mòn Triều Thành đẩy lùi hải tộc tiến công, cũng để hải tộc bị tổn thất to lớn, không dám lần thứ hai tiến công tin tức đã truyền khắp toàn bộ Eo Lần Đại Lục. Nhất thời làm toàn bộ Eo Lần Đại Lục nhấc lên một luồng đi tới Mòn Triều Thành học tập thủy triều, mà thân là Mòn Triều Thành lãnh chúa Hoa Vân, tự nhiên trở thành tứ đại đế quốc cùng mỗi cái còn sót lại vương quốc chú ý tiêu điểm. Dù sao, chỉ là bao không được hỏa. Phân bố ở Eo Lần Đại Lục trên tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc mật thám rất nhiều, tự nhiên Mòn Triều Thành cũng không ngoại lệ. mà éo lần đại lục tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc trải qua mấy ngàn năm phát triển, ở mạng lưới tình báo trên so với hải tộc muốn tiên tiến nhiều lắm. Cho dù hải tộc cực lực che lấp chiến bại sự thực, nhưng vẫn bị người cho phát hiện được. Từ khi hải tộc sau khi bị đánh lui, tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc liền phái từng người đại biểu đi tới Mòn Triều thành đi bái kiến Hoa Vân. Nhưng từ mỗi cái đại biểu tin tức truyền đến nói, Hoa Vân cũng không ở Mòn Triều trong thành. Ngoại trừ cái tin tức này ở ngoài, những kia đại biểu còn trở lại lệnh tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc hết sức khiếp sợ tin tức. Mòn Triều thành có ma tinh pháo, hơn nữa còn có 400 tên bất tử chi sĩ. Có người nói, 400 tên bất tử chi sĩ đã từng chém giết hải tộc 10 vạn tên lính mà không một tổn thương. Tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc điên cuồng, 400 tên bất tử chi sĩ cao nhất chỉ có cấp 7 thực lực, thấp nhất liền cấp 4. Lại chém giết hải tộc 10 vạn tên lính mà không tổn thương chút nào. Mặc kệ tin tức này có hay không hoàn toàn chân thực, nhưng ít ra độ chân thực ở hơn một nửa. Tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc đế vương cùng quốc vương ở nhận được tin tức trong nháy mắt, lập tức đồng thời hiện ra một cái ý tưởng giống nhau. Nếu như cho ta một vạn tên, không, 5000 tên tử sĩ, đừng nói hải tộc, coi như là đem toàn bộ Éo Lần đại lục thống nhất, cũng là không có chút nào vấn đề. Nhưng là, những này đế vương cùng quốc vương nhưng không nghĩ qua, nếu như Hoa Vân thật sự có 5000 tên long huyết đằng giáp đoàn đoàn viên mà nói, còn có thể đến phiên những này đế vương cùng quốc vương đến nói chuyện sao? Huống chi, chế tác long huyết đằng giáp vật liệu không phải là như vậy dễ dàng đến. Nếu không là bà hạ một cùng xì dìm vừa vặn đi tới Mòn Triều thành, thêm vào hai người tham ăn, Hoa Vân nếu muốn từ bình thường con đường từ chúng nó trên người kiếm được hai đại đàn long huyết, đó là không thể sự. Ở lấy ra long huyết trong quá trình, Hoa Vân vẫn là đảm đương rất lớn nguy hiểm. Lấy ra long huyết chuyện như vậy, Hoa Vân cũng không dám lại làm lần thứ hai. Nếu như bị Long Đảo Long tộc biết được, Mòn Triều thành không bị phẫn nộ Long tộc cho đạp lên thành bình địa, hắn đều nên cảm ơn trời đất. Hoa Vân trở thành tiêu điểm, Éo Lần đại lục trên hết thảy quốc gia đều ở phái người tìm kiếm Hoa Vân bên trong. Tứ đại đế quốc cũng không dám dùng cường, liền hải tộc trăm vạn đại quân đều có thể lẩy lùi, bọn họ cũng không muốn học hải tộc như vậy. Huống chi, vào lúc này xuất binh tiến công Mòn Triều thành, là phải bị toàn nhân loại phỉ nhổ. Coi như là mạnh như tứ đại đế quốc, cũng không dám đi gánh vác kẻ nhân loại này tội nhân tội danh. Vì lẽ đó, Éo Lần đại lục trên hết thảy quốc gia, hiểu ngầm ngầm phái người ra đi tìm, cũng ở chính mình quốc gia trải rộng mật thám. Hy vọng Hoa Vân có thể bước vào chính mình quốc gia, sau đó đem lưu lại. Hoa Vân hứng thú bừng bừng đi tới lính đánh thuê cơn lốc trấn nhỏ buôn bán khu, du lịch một vòng sau, phát hiện không có thứ mà chính mình cần sau, liền thâm nhập đến phụ cận bên trong vùng rừng rậm, chính đang cao hứng hắn cũng không có chú ý tới mình đã bị hai cái lính đánh thuê dáng dấp người nhìn chằm chằm. Qua sau một canh giờ, Hoa Vân mang theo một đống đồ vật, trực tiếp trở lại cơn lốc quán trọ, sau đó tiến vào đến Lận Nạ trong phòng. "Hoa, Hoa Vân đại ca." Lận Nạ nhìn thấy Hoa Vân đi tới, bận điệu lên tiếng chào hỏi. Nàng vẫn còn có chút không quen lắm danh xưng này, vì lẽ đó gọi lên cảm thấy có chút khó chịu. "Lận Nạ, viên này cấp 4 hệ thủy ma hạch nên thích hợp ngươi dùng. Ngươi cầm đi." Hoa Vân móc ra một viên cấp 4 hệ thủy ma hạch, đưa cho Lận Nạ. Lận Nạ nhìn Hoa Vân truyền đạt cấp 4 hệ thủy ma hạch, nhất thời thất thần, ngơ ngác nhìn cái kia viên cấp 4 hệ thủy ma hạch. Ngay ở Hoa Vân muốn phải tiếp tục hỏi thăm thời điểm, Lận Nạ đột nhiên mở miệng, "Chuyện này, làm sao có thể hành đây?" Đang khi nói chuyện, nàng lộ ra tay chân luôn cuống cử động. Hoa Vân nghe được Lận Nạ câu nói này, lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp lời nói rằng, "Này có cái gì không được? Ngươi một cái cấp 4 ma pháp sư lại dùng chỉ là khảm nạm ma hạch cấp 2 ma pháp trượng, đối với thực lực của ngươi nhưng là có ảnh hưởng rất lớn a." Lận Nạ nghe được Hoa Vân câu nói này, cả người chấn động, ánh mắt chậm rãi hướng về Hoa Vân di động quá khứ. Nhớ lại, Hoa Vân nhìn thấy Lận Nạ cái kia quen thuộc ánh mắt, tâm hỉ bên dưới, vội vội vã vã hỏi một câu. "Không có." Lận Nạ ánh mắt buồn bã, lại khôi phục trở thành trước kia cái kia bộ xa lạ dáng dấp. Hoa Vân nhìn thấy Lận Nạ khôi phục thành xa lạ dáng dấp, lúc này mới nhớ tới thời đó trong ký ức tình cảnh này còn thiếu thiếu mất một người, chính là cái kia bán cấp 4 hệ thủy ma hạch thương nhân. Chính là bởi vì thiếu hụt cái kia sen mồm bán cấp 4 hệ thủy ma hạch thương nhân, mới lệnh chỉnh bộ hồi ức tình cảnh đó rời. Thấy Lận Nạ chưa khôi phục ký ức, Hoa Vân thở dài. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, chí ít hắn đã tìm tới một cái có thể không ngừng thử nghiệm phương pháp, mà cái phương pháp này cũng chứng minh có thể thực thời tính. Căn cứ vừa mới Lận Nạ giáng dấp, Hoa Vân có thể nhìn ra được Lận Nạ vừa mới tạm thời tính khôi phục ký ức. Đương nhiên, cũng chỉ là khôi phục ký ức mà thôi, cũng không có đồng thời khôi phục ý thức. "Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ra ngoài trước tiên." Hoa Vân an ủi dưới Lận Nạ, đi ra cửa phòng sau, hắn cúi đầu suy tư như thế nào giải quyết Lận Nạ vấn đề. Ngay ở Hoa Vân rời đi sau khi, ngồi yên ở trong phòng, Lận Nạ nhạt hai con mắt màu đỏ đống nhiên biến đổi, biến thành màu vàng nóng, mà buộc thành đuôi ngựa tóc dài cũng cùng biến thành màu vàng nóng. Đây là nơi nào? Lận Nạ nhìn quanh một phen gian phòng. Lúc này, nàng chú ý tới đối diện trên vách tường trong gương chính mình. Nàng cuống quýt đi lên trước, ngơ ngác nhìn mình. Đây là ta sao? Lận Nạ mê hoặc nhìn mình hình dạng, tay trái sờ sờ khuôn mặt của chính mình, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa dưới tấm gương. Qua một lúc sau, Lận Nạ khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. Nàng mở ra buộc ở sau gáy đuôi ngựa, tùy ý mái tóc dài màu vàng nóng áo choàng mà rơi. Đồng thời, hai tay của nàng cầm lấy phát một bên vỏ độc dưới. Các loại, chờ, song lòng tay ra sau, nguyên bản nhu thuận truyền hình trực tiếp biến thành con vòng, như cuộn sóng giống như vậy, làm cho người ta một loại dị vực vẻ đẹp. Lận Nạ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem trên người trường bào thay đổi hạ xuống, từ khách sạn ngăn tủ bên trong rút ra một cái xem ra tương đối hào hoa phú quý y phục, cũng đem quần áo trên người mặc lên người. Các loại, chờ, y phục sau khi mặc vào, lợn nạ cả người hệt như thay đổi một người khác, cả người tỏa ra một luồng cao quý cùng lánh diễm khí chất. Đây mới là ta. Lợn nạ vờn quanh một vòng sau, thỏa mãn lộ ra nụ cười, sau đó mới chậm chậm đi ra quán trọ. Chương 282, đến từ cả tủn đế quốc uy hiếp. Trên người mặc hào hoa phú quý y phục lợn nạ đi ở lính đánh thuê trên tiểu trấn, trên người tản mát ra cao quý cùng lánh diễm khí chất, khiến cho lính đánh thuê trấn nhỏ đi ngang qua người xấu hổ ngượng ngùng. Lợn nạ đi ở lính đánh thuê trên tiểu trấn, hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh, không ngừng nhìn này, sờ sờ cái kia. Một chạm được một ít mới mẻ đồ vật, liền nhảy nhót không ngớt. Vị này cao quý. Phu nhân. Một tên ở rìa đường bày sạp tiểu thương chính đánh ngủ gật, đột nhiên nhận ra được có người đi tới, ngẩng đầu lên liếc người đến một chút. Khi nhìn thấy lợn nạ hình dạng sau, hắn nhất thời sững sờ, mở lớn miệng. Gặp lại được lợn nạ ăn mặc cao quý sau, hắn lập tức ý thức được có dê béo đến rồi, vội vã đứng lên, nhiệt tình giới thiệu, ta chỗ này có đủ loại kiểu dáng thứ tốt, cái này một điều. Thấy không, chơi rất vui. Chỉ cần để vào một cái bỏ đi ma tinh, liền có thể để nó chạy đi. Còn có cái này, nhưng là thượng cổ tinh kết quả nha. Có chút ý nghĩa. Lợn nạ hiếu kỳ đem tất cả mọi thứ đều thao túng dưới, lộ ra nụ cười. Chỉ cần 500 cái kim tệ, tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể lấy đi. Tiểu thương nói xong, còn bày ra một bộ nhịn đau cắt thịt dáng dấp. Kim tệ. Lợn nạ nghiêng đầu nghi hoặc dưới, sau đó nói rằng, ta muốn hết. Nói xong, đem đồ vật thu sạch vào trong tay. Cảm tạ chăm sóc. Tiểu thương mừng rỡ túi xuống đầu, duỗi ra hai tay. Mà lúc này, hắn cảm thấy vào tay đồ vật cực kỳ trầm điện, càng là làm hắn mừng rỡ không ngớt. Thầm nghĩ trong lòng, cái này dê béo vẫn đúng là tốt tệ a, không tới 10 cái kim tệ đồ vật lại bán rồi 500 kim tệ. Phát ra. Làm tiểu thương ngẩng đầu lên, chuẩn bị kiếm kim tệ thời điểm, nhìn thấy trong tay cầm chính là một khối có chút viên đen tui lá sau. Hắn nhất thời mắt tròn váng. Lợn nạ xách theo từ nhỏ buôn bán cái kia làm ra đồ vật, mừng rỡ ở trên đường phố bắt đầu đi dạo. Ai? Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lợn nạ quay đầu, khi thấy đuổi theo người tên kia tiểu thương thời điểm, nghi hoặc vươn ngón tay chỉ chính mình nói, ngươi gọi ta. Phí lời. Không gọi ngươi thì gọi ai? Ngươi cái này xú nữ nhân, lại chơi ta. Dùng một viên tảng đá vụn lừa đồ vật của ta. Tiểu thương tức đến nổ phổi dậm chân, hắn mắng một câu sau, đem cái kia viên đen thui đá lấy ra, hướng về lợn nạ mạnh mẽ ném đi, trả cho ngươi. Xú nữ nhân. Đá cấp tốc xương mai na đập tới, chỉ lát nữa là phải đập trúng lợn nạ. Lợn nạ mắt hơi híp lại. Cả người vẻ mặt trong nháy mắt chuyển biến. Hai mắt màu vàng nóng biến thành màu đỏ rực, mà màu vàng khúc phát chân tóc nơi đồng thời biến thành màu đỏ rực. Một đạo mắt thường khó gặp vòng bảo vệ đứng vững ở lợn nạ trước người, đá nện ở vòng bảo vệ trên. 3. Đá bị vòng bảo vệ đàn hồi trở về. Vành. Tiểu thương cái chán nhất thời bị đá bắn trúng, hắn ngang đầu đổ ra, bốn chân không ngừng co rúm. Hắn hôn trước khi chết còn không nghĩ ra, là đá gì lại đột nhiên chuyển hướng. Nhìn tiểu thương hôn mê sau, lợn nạ chân tóc nơi màu đỏ rực khôi phục thành màu vàng nóng, hỏa hai mắt màu đỏ đồng dạng khôi phục trở thành màu vàng nóng. Lạnh lùng biểu hiện biến đổi, khôi phục thành trước kia cái kia bộ hồ đồ vô tri dáng dấp. Hắn thế nào ngã? Lợn nạ nhìn thấy tiểu thương ngã trên mặt đất, nghi hoặc suy tư. Nghĩ một hồi sau, nàng vẫn là nghĩ không rõ lắm. Méo mó đầu, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, cơn lốc quán trọ bên trong, Hoa Vân chính ở trong phòng suy tư làm sao để lợn nạ khôi phục ký ức, lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Hoa Vân cảnh giác ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy hướng về người tiến vào là Áp Dạn đi sau, hắn mới thu hồi lòng cảnh giác. Hoa Vân nhìn thấy Áp Dạn đi vẻ mặt có chút lo lắng, bận điệu dò hỏi, "Áp Dạn đi viện trưởng, có chuyện gì không?" Áp Dạn đi nhìn lướt qua gian phòng sau, vội vàng đối với Hoa Vân hỏi tới, "Lợn nạ đây, nàng thế nào không có ở ngươi nơi này? Lợn nạ không phải ở tại trong phòng của chính mình sao?" Hoa Vân hỏi xong sau, đột nhiên nhận ra được có vấn đề, vội vàng đứng lên. "Không có a. Lợn nạ căn bản là không có ở bên trong gian phòng của mình. Ta vốn là muốn đi cho nàng đi học, thử một chút xem có thể hay không tỉnh lại trí nhớ của nàng. Thế nhưng, vừa tiến vào nàng gian phòng, liền phát hiện lợn nạ đã sớm không ở, ta còn tưởng rằng nàng ở ngươi này, liền tới xem một chút." Áp Dạn đi nói xong, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hoa Vân cùng Áp Dạn đi đối diện một chút sau, trong miệng một lời nói rằng, nàng sẽ không phải đi ra ngoài chứ. Đi tìm nàng. Hoa Vân trước tiên hướng về ra ngoài phòng, trực tiếp hướng về cơn lốc quán trọ đi ra ngoài. Làm Hoa Vân cùng Áp Dạn đi phân công nhau hướng về quán trọ tướng phương hướng ngược đi đến. Hoa Vân đi ở cơn lốc lính đánh thuê trên tiểu trấn, lo lắng tìm kiếm lợn nạ. Tìm kiếm một vòng sau, hắn còn chưa nhìn thấy lợn nạ hình bóng. Nhớ tới Áp Dạn đi đã hướng về một hướng khác đi tìm, Hoa Vân liền dọc theo đường cũ trở về, cũng hướng về Áp Dạn đi phương hướng đuổi theo. Khi đi đến một chỗ trống trải địa phương thời điểm, Hoa Vân phát hiện Áp Dạn đi chính ngơ ngác đứng ở một bên, mà ở Áp Dạn đi đối diện, nhưng là một tên chính đang thao túng các loại đồ chơi nhỏ có một đầu mái tóc dài màu vàng nóng, trên người mặc công chúa trang thiếu nữ xinh đẹp. Hoa Vân đi lên trước, dung dưới đỡ ra Áp Dạn đi, do hỏi. Áp Dạn đi viện trưởng, ngươi đứng ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì? Lợn nạ đây. Lợn nạ. Áp Dạn đi ngẩn ra, khôi phục như cũ sau, đầy mặt cay đắng đưa ngón tay chỉ phía trước. Ta hỏi ngươi lợn nạ ở đâu? Ngươi chỉ phía trước làm cái gì? Hoa Vân nhíu mày, nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn tên kia chính đang thao túng đồ chơi nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, hắn nhất thời sửng sốt. Là Lận ạ. Bỏ cái kia một bộ quần áo cùng tóc màu vàng kim ở ngoài, tên thiếu nữ này hình dạng cùng Lận ạ giống như lúc. Tại sao lại như vậy? Lận ạ tóc không phải màu nâu sao? Hơn nữa, nàng cũng xưa nay không mặc loại này y phục. Hoa Vân quay đầu hướng về Ạp Gian đi hỏi thăm, trước mặt tuyệt đối là Lận ạ. Nhưng Lận ạ vì sao lại biến thành như vậy đây? Ta cũng không biết. Ạp Dạn đi bất đắc dĩ tùng dưới vai, thở dài nói, ta tìm tới nàng thời điểm, nàng đã là bộ này trang phục. Ta tiến lên hỏi thăm nàng, nàng cũng không để ý gì tới ta. Xa lạ kia ánh mắt cùng dáng dấp, lại như Lận ạ mới vừa lúc thức tỉnh như thế, căn bản là không quen biết ta. Không quen biết ngươi. Hoa Vân lạnh đánh khẩu khí. Nghe Ạp Dạn đi lời nói này, hắn nhận ra được, Lận ạ cũng không phải đơn giản mất trí nhớ mà thôi. Nếu như chỉ là đơn giản mất trí nhớ, tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho Lận ạ biến thành như vậy đây? Hoa Vân ngóng nhìn Lận ạ, trong đầu không ngừng suy tư. Hắn có thể khẳng định, Lận ạ thức tỉnh khẳng định ở Hải Hoàng cung điện gặp phải chuyện gì, mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Lận ạ linh hồn đã bị thương, muốn cho nàng chuyển biến tốt lên, phải tu phục linh hồn của nàng vết thương mới được. Bạ Dạ đi xì. Hoa Vân cắn răng. Nghĩ tới cái này bắt đi Lận ạ nữ nhân, hắn trong lòng liền không kìm nén được lửa giận. Lận ạ biến thành như vậy, khẳng định cùng Bạ Dạ đi xì có quan hệ. Ở cách đó không xa chính đang thao túng đồ chơi nhỏ, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu Lận ạ nghe được Hoa Vân sau, thân thể bỗng nhiên run rẩy dưới. Thao túng đồ chơi nhỏ tay bỗng nhiên đình chỉ lại. Là cái kia bắt đi Lận ạ nữ nhân làm. Ạp Dạn đi trong mắt cũng bốc lên lửa giận, lạnh lùng nói, nếu để cho ta gặp phải nàng, ta nhất định phải làm cho nàng biết đem Lận ạ biến thành hậu quả như thế. Nói xong, hắn siết chặt nắm đấm. Hừ. Hoa Vân hừ một tiếng. Coi như Ạp Dạn đi không ra tay, Hoa Vân cũng sẽ đích thân ra tay. Đem sự tổn thương này đến Lận ạ nữ nhân, tự tay chém rớt. Đang lúc này, ba bóng người từ giữa bầu trời sẽ qua, rơi vào Hoa Vân cùng Ạp Dạn đi cách đó không xa. Cầm đầu một tên nhìn lướt qua bốn phía sau, lộ ra ung dung khuôn mặt đối với Hoa Vân khoát tay nào nói, Hoa Vân đại sư, đã lâu không gặp, ngươi là Ea. Hoa Vân nhìn thấy người đến sau, đống nhiên nhớ tới ở Ngạo Lai Đế quốc gặp phải tên kia thánh giai cường giả Ea, lúc đó Diệp còn đánh bầm dập hắn một trận, không nghĩ tới, cho đến ngày nay Ea thực lực đã đạt đến thánh giai đỉnh phong, mà từ Ea phía sau cái kia hai tên cao thủ trên người tản mát ra khí tức đến xem, thực lực tựa hồ cũng không thấp hơn Ea. Ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, xem ra phái này ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ người xuất thủ còn thật là hào phóng. Không nghĩ tới Hoa Vân đại sư còn nhớ Eat. Eat thực sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Eat nhìn thấy Hoa Vân bên cạnh không có Diệp cùng án dạ tùy tùng sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bị Diệp liền đầu hai lần sau, Eat đáy lòng đã sản sinh bóng tối. May là, hắn mượn cái này bóng tối, đem thực lực của chính mình vững vàng đứng ở thánh giai đỉnh phong về mặt thực lực. Hiện tại Eat không phải là trước đây Eat, vững chắc thực lực sau Eat so với mới vừa tăng lên tới thánh giai đỉnh phong thời điểm cường không ít. Hơn nữa, hắn còn dựa vào Diệp cho hắn lực cản làm tiếp đột phá. Hắn tự tin coi như hiện đang đối mặt Diệp, cũng có một trận chiến thực lực, mà mất đi Diệp cùng án dạ tùy tùng sau, Eat cũng không có đem Hoa Vân đặt ở đáy mắt. Coi như Hoa Vân có thể đạt đến thánh giai thì lại làm sao, chỉ có điều là một tên thực sư mà thôi. Thánh giai thực sư đối mặt bất luận cái nào chiến đấu nghề nghiệp thánh giai thực lực đều khó mà chiến thắng, huống chi Eat bản thân liền có thánh giai đỉnh phong thực lực, thêm vào hai tên đồng dạng là thánh giai đỉnh phong cao thủ, bắt Hoa Vân là chuyện dễ dàng. Ít nói nhảm, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoa Vân mặt trầm xuống, đánh gãy Eat. Eat thấy lời của mình bị Hoa Vân đánh gãy, bộ mặt không khỏi co rúm dưới. Trong ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Bất quá hắn vẫn là đè nén xuống xung động của nội tâm. Quay về Hoa Vân nói rằng, Hoa Vân đại sư, chúng ta cả Tùn Đế quốc Long đặc giả bệ hạ chân thành mời ngài đi tới hoàng thành làm khách. Làm khách? Là muốn giam cầm ta đi? Hoa Vân cười lạnh, nhìn chăm chăm Eat hỏi, ta nhớ các hạ không phải Ngạo Lai Đế quốc sao? Lúc nào biến thành cả Tùn Đế quốc người? Sẽ không phải là ta nhận lầm người đi, các hạ chẳng lẽ còn có một cái sinh đôi huynh đệ ở Ngạo Lai Đế quốc, cũng gọi là Eat sao? Cái kia nếu như vậy, hai anh em ngươi còn thật là lợi hại. Lại trở thành song thánh giai, còn phân biệt ở hai cái đế quốc nhậm chức. Khâm phục ca khâm phục. Nói xong, hắn chắp tay. Hoa Vân, lệnh Eat mặt lúc đỏ lúc trắng. Ta đến cả Tùn Đế quốc, còn không phải là bởi vì bị các ngươi bức. Eat đáy lòng gào thét một tiếng, thế nhưng mặt mũi trên vẫn là cực lực che giấu sự phẫn nộ của chính mình. Hoa Vân không nhắc chuyện này cũng có tốt, này nhắc lên lập tức để Eat bộ mặt mất hết. Nguyên bản Eat ở Ngạo Lai Đế quốc có tốt đẹp tiền đồ, nhưng liên tiếp hai lần phạm sai lầm, hắn lệnh thương sẽ xuất hiện nghiêm trọng tổn thất, cùng đương đại thương hội hội chủ đồng thời, vốn là hắn là muốn tiếp bị trừng phạt. Nhưng chỉ e sợ trừng phạt quá nặng Eat không thể làm gì khác hơn là thoát đi Ngạo Lai Đế quốc, đặt chân ở cả Tùn Đế quốc bên trong. Như Eat như vậy từ nước khác chạy trốn thánh giai đỉnh phong cao thủ, tứ đại đế quốc là sẽ không thu lấy, dù sao ai cũng không muốn giúp người dưỡng trong đó gian ở chính mình đế quốc bên trong. Mà tiểu vương quốc, Eat là không lọt nổi mắt xanh, bởi vì không nhiều lắm tiền đồ. Bởi vì hải tộc tiến công nguyên nhân, cả Tùn Đế quốc mới đặc cách thu lấy Eat. Chương 283, Lận ạ thức tỉnh. Ngạo Lai Đế quốc đã cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Eat trực tiếp từ chối Hoa Vân, sau đó nói tiếp: Hoa Vân đại nhân, ta lần này tới là đại biểu cả Tùn Đế quốc Long đặc giả bệ hạ chân thành mời ngươi đi vào hoàng cung làm khách. Xin ngươi không muốn cự tuyệt chúng ta bệ hạ hảo ý, bằng không. Nói xong lời cuối cùng, Eạt trong giọng nói đã mang theo uy hiếp ý vị. Bằng không cái gì? Hoa Vân tiếp lời hỏi một câu. Bằng không liền đừng trách chúng ta không nể tình. Eạt đã trần trụi đem uy hiếp cho chọn lộ ra. Ý của hắn đã rất rõ ràng, nếu như Hoa Vân không đi, vậy bọn họ liền dùng cường, chảo cũng phải đem Hoa Vân tóm lại. Tình cảm. Hoa Vân phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như, bắt đầu cười lớn, ha ha. Các ngươi Long Đặc Giả bệ hạ cũng không tránh khỏi quá đánh giá cao chính mình là nhân vật nào đi. Ta cùng hắn xưa nay sẽ không có cái gì tình cảm có thể giảng, ngươi còn không biết đi, cả Tùn Đế quốc đã từng nhưng là làm cho ta cùng đường mặt lộ. Nói đến đây, Hoa Vân âm điệu trở nên lạnh lẽo lên, ngươi cảm thấy ta cùng cả Tùn Đế quốc còn có cái gì tình cảm sao? Hừ, ta không đi tìm Long Đặc Giả tính sổ đã xem như là cho hắn mặt mũi, các ngươi nhưng muốn tới tìm ta phiền phức. Lớn mật. Long Đặc Giả bệ hạ tục danh há lại là ngươi có thể xưng hô. Eạt hét lớn một tiếng, quay về phía sau mang đến hai tên thánh giai đỉnh phong cao thủ ra hiệu dưới. Một tên trong đó thánh giai đỉnh phong cao thủ gật gật đầu sau, hướng về Ạp Dạn đi vào tới. Cả Tùn Đế quốc người, mỗi người đều là vô liêm sỉ đồ. Thậm chí ngay cả chó săn đều giống nhau vô liêm sỉ a. Vẫn chưa thốt ra tiếng, Ạp Dạn đi nhìn thấy một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ hướng về chính mình phát sinh công kích, vội vã vận lên khiên phép thuật cứng rắn chống đỡ dưới tên kia thánh giai đỉnh phong cao thủ công kích, sau đó bổ sung một câu. Nói không sai. Hoa Vân nói đối với Eạt ngang phía dưới, khiêu khích dưới nói, đến đây đi. Chó săn, là chính ngươi tìm chết. Eạt lúc này cũng không cố trên nhiều như vậy, trực tiếp không nể mặt mũi mặt, đầy mặt dữ tợn mang theo một người khác thánh giai đỉnh phong cao thủ hướng về Hoa Vân vào tới. Hoa Vân cười lạnh, trực tiếp vận lên vô cực huyền công cùng nghịch thiên thuật thứ tư đoạn. Ai đều không có nhận ra được. Vẫn ở thao túng các loại đồ chơi nhỏ lần nạ đột nhiên bỏ lại trong tay đồ chơi nhỏ. Túi đầu không ngừng tự lẩm bẩm, Cạ Tùn Đế quốc, Cạ Tùn Đế quốc, Cạ Tùn Đế quốc. Nàng âm điệu từ thấp chậm chậm một chút điểm đến cao. Mà lúc này, con vòng tóc dài bỗng nhiên buông xuống, biến thành truyền hình trực tiếp. Nguyên bản mái tóc dài màu vàng nóng, chính đang chậm chậm biến thành màu đỏ rực. Hoa Vân đại ca, Hoa Vân đại ca, Hoa Vân đại ca gặp nguy hiểm, Hoa Vân đại ca gặp nguy hiểm. Lần nạ càng niệm càng nhanh, tóc màu vàng kim trong phút chốc hoàn toàn biến thành màu đỏ rực. Mái tóc dài màu đỏ rực, không gió mà bay lên, thật như ở thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy, mỹ lệ lóa mắt. Mà lần nạ trên người công chúa trang, bị thổi làm bay phân phật. Thân thể của nàng chậm rãi hướng về trên nhẹ nhàng lên. Bên trong thân thể, huyết dịch nhanh chóng lấy so với bình thường nhanh hơn 2 lần tốc độ ở vận chuyển. Tân dòng máu màu đỏ tụ tập ở cánh tay trái của nàng trên, một cái dường như tỏa ra hoa hồng đỏ giống như dấu ấn xuất hiện ở trên cổ của nàng. Lần nạ tuyệt đối sẽ không liên lụy Hoa Vân đại ca. Lần nạ muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng mạnh hơn, không cho các ngươi thương tổn Hoa Vân đại ca. Lần nạ nhắc tới đến câu cuối cùng, đột nhiên ngang đau đầu hô lên. Hai con mắt màu vàng nóng hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, như nàng tóc giống như vậy, lập lòe ánh sáng hừng hực. Ở lần nạ dưới chân, một đạo màu đỏ rực gió xoáy cạo lên, từ từ mở rộng, sau đó đem lần nạ bao vây ở bên trong. Lần nạ trên người công chúa trang ở gió xoáy thổi dưới, đột nhiên căng lại lên, hóa thành một cái màu đỏ rực bó sát người chiến bảo. Khí tức kinh khủng từ lần nạ trên người xông ra, màu đỏ rực gió xoáy cấp tốc đem lần nạ bao bao ở trong đó. Một luồng cường tuyệt sức mạnh từ trong gió lốc buộc phát ra. Nghe được lần nạ tiếng la sau, Hoa Vân bỗng nhiên quay đầu, mừng rỡ đối với gió xoáy hô một tiếng, "Lần nạ!" Cảm nhận được lần nạ buộc phát ra khí thế khủng bố, Eạt cùng hai tên thánh giai đỉnh phong cao thủ bỗng nhiên dừng lại công kích, sững sờ nhìn trong gió lốc không ngừng tràn ngập ra khí thế khủng bố. Là cô gái kia. Eạt lúc này mới ý thức được, phát sinh này cố khí thế khủng bố chính là tên kia bị quên nữ hải. Nay cố khí tức kinh khủng, khiến cho lưng của hắn trở nên lạnh lẽo. Đồng nhiên, gió xoáy biến mất rồi, cái kia cố khí tức kinh khủng cũng biến mất theo. Đứng ở gió xoáy xuất hiện địa phương chính là một tên toàn thân một mảnh hỏa hồng lần ạ. Nguyên lai chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít mà thôi. Eạt nhìn thấy lần ạ cũng không có bùng nổ ra cái gì cường mà mạnh mẽ thực lực, chỉ là có cố khí tức kinh khủng mà thôi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần nạ nhàn nhạt nhìn Eạt cùng hai tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, tay nhẹ nhàng vung lên, thử một tiếng, một đạo màu đỏ rực như hồng liên giống như hỏa diễm từ lần nạ trong tay bắn ra, cấp tốc hóa thành một thanh hỏa diễm kiếm. Vèo. Ngay ở hỏa diễm kiếm thành hình thời điểm, lần nạ biến mất rồi. Eạt đột nhiên nhận ra được có chút không thích hợp, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm ở trong đầu hắn tự nhiên mà sinh ra. Hắn lại không nhìn thấy lần nạ biến mất đi nơi nào, lấy hắn thánh giai đỉnh phong thực lực, lại còn không cách nào nhận ra được lần nạ khí tức, này lệnh trong lòng hắn sản sinh sâu sắc bất an. Đùng. Ngay ở Eạt trong lòng hiện lên bất an tâm tình thời điểm, lần nạ đột nhiên xuất hiện ở trong đó một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ trên đỉnh đầu, cao cao giơ chuôi này hỏa diễm kiếm, hướng về tên kia thánh giai đỉnh phong cao thủ chém qua khứ. Thánh giai đỉnh phong cao thủ tuy rằng giật mình lần nạ tốc độ nhanh chóng liền hắn đều không thấy rõ, nhưng cảm nhận được lần nạ hỏa diễm kiếm trên cũng không có sức mạnh gì sau, hắn liếc lần nạ một chút, khinh bị nói, muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi, còn chưa đáng kể. Nói xong, hắn không né cũng không tránh, trực tiếp giơ quả đấm lên hướng về lần nạ hỏa diễm kiếm đến đón. Liên ở đây sao thánh giai đỉnh phong cao thủ nắm đấm mới vừa chạm tới lần nạ hỏa diễm kiếm thời điểm, hắn mới ý thức tới chính mình sai rồi, sai đến cực kỳ thái quá. Cảm nhận được hỏa diễm kiếm ở trên nắm tay bộc phát ra khủng bố sức mạnh, hắn đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nhưng, hắn đã không kịp hối hận rồi. Lần nạ trong tay hỏa diễm kiếm theo thánh giai đỉnh phong cao thủ đổ ngang mà qua, sau khi hạ xuống, nàng liền đem hỏa diễm kiếm thu hồi đến trong tay, cũng không thèm nhìn tới tên kia há hốc miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời thánh giai đỉnh phong cao thủ. Sau một khắc, tên kia thánh giai đỉnh phong cao thủ trên người đột nhiên vỡ ra được, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ. Chết rồi. Một đòn liền bị giết, hơn nữa bị giết vẫn là một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ. Ea cùng một gã khác thánh giai đỉnh phong cao thủ, phần lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm. Lần nọ một đòn liền đánh giết một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, khiến cho Ạp Dạn Đi kinh hãi. Chưa bao giờ từng trải qua lần nọ hiện lộ ra trong cơ thể tiềm tàng thực lực Ạp Dạn Đi, đối với ở học sinh của chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không chịu nhận. Hoa Vân là từng trải qua lần nọ buộc phát ra thực lực cường đại, nhưng trước hai lần lần nọ thực lực nhưng không có lần này mạnh như vậy. Chỉ cần chỉ là một đòn, liền đánh giết một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, cũng lệnh Hoa Vân âm thầm lấy làm kinh hãi. Dám làm tổn thương Hoa Vân đại ca người. Lợn nạ mắt lạnh liếc nhìn Ea cùng một người khác thánh giai đỉnh phong cao thủ một chút, bị mắt lạnh đảo qua hai người cả người một cái cơ linh. Lợn nạ ngột ngạt khí thế khủng bố lệnh hai người càng cảm thấy tâm khiếp. Này so với lợn nạ hoàn toàn thả ra khí tức, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khủng bố. Hoa Vân cái tên này đến cùng là từ nơi nào tìm đến những người này, thế nào một cái so với một cái lợi hại. Ea lén lút liếc nhìn một chút Hoa Vân, hắn phát hiện mình mỗi lần gặp phải Hoa Vân, mặc kệ là chủ động vẫn bị động, đều là cực kỳ xui xẻo. Đặc biệt Hoa Vân bên người mang người thời điểm, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Căn cứ tình báo, Eat biết Hoa Vân bên cạnh có một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ cùng một tên phổ thông thiếu nữ. Một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, chỉ cần không phải dịp, Eat đều sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa, lần này cả Tồn Đế quốc cho Eat phái hai tên thánh giai đỉnh phong, có thể nói là bỏ ra vốn lớn phải đem Hoa Vân trảo cầm tới tay. Lấy ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ đối phó một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ cùng Hoa Vân, chuyện này đối với Eat tới nói, tương đương với một cái công việc béo bở, cũng là một cái hướng về cả Tồn Đế quốc biểu thị lòng trung cơ hội. Thế nhưng, ai cũng không ngờ tới, bị lơn là đi phổ thông thiếu nữ lại là tiềm tàng cực cường cao thủ. Nếu như sớm biết là nếu như vậy, Ea sớm thì sẽ không tiếp cái này nhìn như liều lĩnh phi dầu, nhưng cũng ngậm lấy kiên xương cứng nhiệm vụ. Thế nhưng, Ea đã không có thời gian đi chậm rãi hối hận rồi. Lúc này, Lận Nã lần nữa biến mất ở Ea cùng cái kia một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ trước mắt. Ea cùng tên kia thánh giai đỉnh phong cao thủ đối diện một chút sau, phân biệt hướng về hai cái hướng ngược lại bỏ chạy. Chỉ ít, như vậy còn có một nửa đảo mạng tỷ lệ. Đương nhiên, có thể coi là trên Hoa Vân cùng Áp Dạn đi không truy kích tình huống. A mới vừa chạy ra vài bước không bao xa, Eat nghe được xa xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đạo này tiếng kêu thảm thiết khiến cho Eat tâm như rơi vào hầm băng bên trong giống như băng hàn triệt để. Hắn không dám quay đầu lại, để tránh khỏi quay đầu lại chỉ hoãn chạy trốn thời gian. Eat vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn, hắn xin thề đời này cũng không tiếp tục tiếp nhận Hà cùng Hoa Vân có quan hệ nhiệm vụ, cũng bất hòa Hoa Vân làm bất kỳ tiếp xúc. Bằng không, coi như hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ bị Hoa Vân lần này giàn vặt. Ai biết, Hoa Vân lần sau bên người sẽ mang quái vật gì ra? Mỗi lần Hoa Vân bên người đều sẽ mang tới một, hai người, những người này không phải thánh giai đỉnh phong cường giả, chính là so với thánh giai đỉnh phong càng mạnh hơn. Eat thật hoài nghi, Hoa Vân có phải là cùng hết thảy thánh giai đỉnh phong cường giả đều có thân thích quan hệ? Thế nào kéo lần đại lục trên tinh linh tộc cùng ải nhân tộc thánh giai đỉnh phong cường giả, còn có nhân loại vượt qua thánh giai đỉnh phong cường giả mỗi lần đều theo Hoa Vân cùng đi ra song vào đối với. Ngay ở Eat coi chính mình thoát đi thời điểm, một đạo làm hắn suýt chút nữa từ giữa không trung rơi xuống âm thanh truyền đến, người muốn chạy. Lúc này, Eat mới chú ý tới còn như ngọn lửa một thân hỏa hồng thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã chặn ở trước người của chính mình. Nhìn tên thiếu nữ này, hắn muốn khóc tâm đều có. Chương 284, Eat tỉnh ngộ. Cũng thật là sợ cái gì, liền đến cái gì. Không, ta không có trốn. Eat lúc này làm sao còn lo lắng được tới mặt mũi, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ gối lần nạ trước mặt cầu xin, nếu không là hắn thánh giai đỉnh phong cao thủ tôn nghiêm tồn tại một kia, hắn nói không chắc liền quỳ xuống xin tha. Hừ, ngươi vừa mới không phải rất hung sao? Nghĩ như thế nào yêu cầu tha? Lần nạ lạnh lùng nhìn Eat, ở trong mắt nàng không có một chút nào thương hại. Đối với Eat người như vậy, căn bản không xứng bị nàng thương hại. Bị lần nạ vừa hỏi, Eat nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Áp Dạn Đi lão sư nói còn đúng là không sai. Lần nạ xem thường liếc nhìn Eat một chút. Áp Dạn Đi lão sư, nói cái gì? Eat sững sờ, vội vã vã hỏi một câu. Hắn còn không biết, Áp Dạn Đi chính là Hoa Vân bên người cái kia thánh giai đỉnh phong ma pháp sư. Người không nghe được sao? Cả Tùn Đế quốc, mỗi người đều là vô liêm sỉ hạng người, mà chó săn càng thêm vô liêm sỉ. Lần nạ thuật lại một phen Áp Dạn Đi. Eat nghe được lần nạ câu nói này, mặt không khỏi lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhưng cũng là tìm không ra phản bác đến. Phí lời ta liền bất hòa ngươi nhiều lời. Ngươi dám làm tổn thương Hoa Vân đại ca, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chịu chết đi. Lần nạ nói xong, cả người bốc lên lửa cháy hừng hực, hướng về Eat đánh tới. Một đòn sấm sét, coi như là Eat đạt đến thánh giai đỉnh phong, cũng khó có thể tránh né lần nạ đạo này công kích. Cảm nhận được lần nạ trong công kích cái kia năng lượng kinh khủng, Eat sợ đến vội vã vận lên toàn thân năng lượng để ngăn cản. Tuy rằng hắn biết do không chặn được đến, nhưng hắn vẫn là muốn chặn. Lần ạ, đừng giết hắn. Hoa Vân cùng Áp Gian đi chạy tới, vội vã ngăn lại lần ạ. Lần ạ hơi hơi dừng lại, ngọn lửa trên người bỗng nhiên yếu đi hạ xuống. Thế nhưng, công kích vẫn như cũ đánh vào Eat trên người. Cuồng bạo hỏa diễm phóng lên trời. Toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động, mãnh liệt cuồng phong bí mật mang theo nổ tung dư vi thích thả ra. đem chu vi cây cối cùng nham thạch tạo bay ra ngoài. Sau một lúc lâu, nổ tung mới đình chỉ lại, toàn bộ bầu trời che kín dày đặc bụi trần, mờ mịt một mảnh khiến người ta không thấy rõ bên trong tình hình. Một ngọn gió thổi mà qua, mang đi những tia tung bay ở giữa không trung bụi trần. Trên mặt đất, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở Hoa Vân cùng Áp Giản đi trước mặt. Trong hố sâu, bay lên một tầng óng ánh đen bóng tiêu thạch. Ở hố sâu trung tâm, cả người vết thương ẹt nằm nhòi trong hố sâu. Nhìn phía Hoa Vân trong ánh mắt toát ra sâu sắc hối hận cùng ngày nấy. Ẹt biết, nếu không là Hoa Vân xuất hiện, hắn đã sớm chết ở lần nạ cuồng bạo công kích dưới. Hắn lúc này sâu sắc hối hận, lúc đó tại sao muốn nói tới sao tàn nhẫn, tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Hoa Vân đối lập, này lại là vì cái gì? Vượt qua lần này sinh sau khi chết, hắn đột nhiên có một tia hiểu ra. Hoa Vân nhìn thấy Ẹt trong ánh mắt sâu sắc hối hận cùng ngày nấy sau, thở dài. Ẹt kỳ thực bản tính cũng không xấu, chỉ có điều là chịu đến lợi dụng thôi. Thêm vào bị danh tiếng cùng lợi ích dụ, hắn tin tưởng lần này Ẹt là thật sự biết lỗi. Chần chừ một lúc sau, hắn nhìn Ẹt hỏi, ngươi biết ngươi tại sao bại sao? Ẹt nghe được Hoa Vân mà nói, đống nhiên ngẩng đầu lên hỏi, tại sao? Hắn quả thật rất muốn biết tại sao mình sẽ bại đi. Lấy hắn thánh giai đỉnh phong thực lực, căn bản là sẽ không như vậy dễ dàng bại đi. Bởi vì ngươi không có một viên trái tim của cường giả, ở ngươi trở thành thương hội người thời điểm, ngươi trái tim của cường giả cũng đã bắt đầu ở biến mất rồi. Mà nương nhờ vào cả Tùn Đế quốc sau, ngươi hoàn toàn mất đi trái tim của cường giả. Ngươi cảm thấy, ngươi ở cả Tùn Đế quốc trải qua hài lòng sao? Lẽ nào ngươi quên ngươi dĩ vãng theo đuổi đồ vật? Chính ngươi ngẫm lại đi. Ta sẽ không giết ngươi, bất quá cần ngươi đái cá khẩu tín cho cả Tùn Đế quốc Long Đặc giả. Nói cho hắn, nếu như hắn dám nữa đến trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hoa Vân sau khi nói xong, mang theo lợn nạ cùng Áp Dạn đi hướng về quán trọ phương hướng đi đến. Áp Dạn đi liếc mắt một cái lăng ở tại chỗ Ead, lại liếc mắt nhìn Hoa Vân, vui mừng gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình không có nhìn lầm người. Bằng vào lịch duyệt của hắn, làm sao không nhìn ra Ead chỉ là bị người lợi dụng mà thôi, hơn nữa Ead cũng có ăn năn chi tâm. Hoa Vân giết Ead, Áp Dạn đi cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Hoa Vân không giết, nhưng làm hắn càng thêm thưởng thức. Có lúc, cũng không phải giết một người liền có thể giải quyết đi toàn bộ vấn đề. Giết một cái Ead, lần sau nhất định sẽ hiện ra càng nhiều Ead. Nếu như buông tha một cái ăn năn Ead, cái kia có thể ở sau đó sẽ có thật nhiều dự không nghĩ tới trợ lực. Nếu như Hoa Vân phải làm quốc vương, Áp Dạn đi tuyệt đối tán thành. Lấy Hoa Vân tính cách cùng sấm rền gió cuốn thủ đoạn, trở thành nhất đại đế vương cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, Áp Dạn đi biết, Hoa Vân tương lai tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy ở cả Tùn Đế quốc trải qua hài lòng sao? Ead ánh mắt âm u lắc lắc đầu. Hắn ở cả Tùn Đế quốc tháng ngày căn bản cũng không có hài lòng qua. Bất cứ lúc nào, hắn đều muốn phòng bị cả Tùn Đế quốc người đem hắn xem là đá cây chân. Mỗi ngày lo lắng để phòng cảm giác, cũng không hơn gì. Hơn nữa, Ead cũng biết mình cũng không phải cả Tùn Đế quốc thực lực mạnh nhất. Như hắn loại này cường giả, quang hắn biết liền có 7, 8 cái, trong đó vẫn không tính là những kia bị đế quốc sâu sắc gần giấu đi. Thậm chí, hắn còn nhận ra được cả Tùn Đế quốc có so với Thánh giai đỉnh phong càng mạnh hơn cao thủ. Lẽ nào ngươi quên ngươi dĩ vãng theo đuổi đồ vật? Ead ánh mắt mê man lên, ngay không ngừng câu nói này. Trí nhớ của hắn không khỏi bay trở về đến lúc trước mới cấp 2 thực lực làm lính đánh thuê tháng ngày. Đoạn kia tháng ngày rất sung sướng, bên người có không ít đồng bạn. Đồng sinh cộng tử đồng bạn, còn có đồng thời không ngừng theo đuổi thực lực đột phá tháng ngày. Lúc đó, hắn cùng đoàn lính đánh thuê các huynh đệ tỷ muội đồng thời phát lời thề, nhất định phải đạt đến thánh giai thực lực, đem chính mình đoàn lính đánh thuê phát dương quang đại. Thế nhưng, theo thực lực tăng lên, Ead ngoại trừ nhớ tăng cao thực lực ở ngoài, từ lâu quên mất trước kia mới bắt đầu cái kia mục tiêu. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không làm được. Thực lực càng mạnh, hắn liền càng cảm thấy bất an. Mà những kia đã từng huynh đệ tỷ muội từ lâu ở lần lượt nhiệm vụ bên trong trôi qua, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại hắn một cái mà thôi. Vì trả thù, có lẽ là vì tồn tại, hắn liều lĩnh tăng cao thực lực. Ở 10 năm trước, Ead rốt cục đột phá thánh giai, dựa vào thánh giai thực lực hắn tiến vào Ngạo Lai Đế quốc tứ đại thương hội một trong bên trong. Ở thương hội bên trong, thân phận của hắn cực kỳ cao thượng. Vậy thì thế nào đây? Đến cuối cùng hắn còn không phải là bị thương hội đá ra ngoài. Nói trắng ra, hắn chính là thương hội một con cờ mà thôi. Đến cả Tùn Đế quốc, hắn trước sau vẫn là một con cờ, hắn căn bản là không có cách làm chính mình. Bởi vì Hoa Vân một câu nói, Ead nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ tới nhiều nhất chính là hắn đã từng làm không làm người xỉ sự, nghĩ tới đây hắn cảm thấy sâu sắc tự trách cùng hối hận. Đồng thời, hắn nghĩ tới nhiều nhất vẫn là lúc trước cái kia chưa xong điệu tâm nguyện. Các vị các huynh đệ tỉ muội, ta Ead trở về. Ead tỉnh ngộ lại sau, hắn không để ý vết thương trên người, kiên định đứng lên. Nắm chặt song quyền. Nguyên bản vẫn đục ánh mắt, trở nên trong suốt rất nhiều. Cảm tạ ngài. Hoa Vân đại sư. Ead quỳ một chân xuống đất, lão lệ tung hoành quay về Hoa Vân đi phương hướng được rồi cái cao nhất lễ nghi, hắn cũng không phải thương tâm mà khóc, mà là hài lòng khóc. Mà hắn làm việc cái này lễ nghi, coi như là thương hội hội chủ cùng cả Tùn Đế quốc đế vương Long Đặc giả, hắn cũng chưa dùng qua. Bởi vì, cái này lễ nghi là hắn duy trì cuối cùng một tia tôn nghiêm điểm mấu chốt. Coi như quy xuống, hắn cũng sẽ không hành cái này lễ nghi. Thế nhưng, hắn hiện tại đem cái này lễ nghi hiến cho làm hắn tỉnh ngộ lại Hoa Vân. Đứng lên sau, Ead cảm thấy cả người ung dung rất nhiều, phản phất dỡ xuống rất nhiều bao quần áo. Ngay ở Ead xoay người muốn phải rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một việc không có nhắc nhở cho Hoa Vân. Nhìn thấy Hoa Vân đã sau khi rời đi, hắn chần chừ một lúc, hướng về một tòa cửa hàng đi đến, mua thú bố giấy viết thư cùng bút. Phiền phức ngài đem phong thư này chuyển giao cho Cơn Lốc quán trọ Hoa Vân đại sư. Này một cái kim tệ còn lại bao nhiêu, xem như là đưa cho người chạy trốn phí. Viết xong sau, Eạt đem phong thư lên, cũng cho một cái kim tệ cho tên điếm viên kia. Nhân viên cửa hàng thấy Eạt rộng lượng như vậy, mừng rỡ tiếp nhận tin sau, hướng về Cơn Lốc quán trọ chạy đi. Eạt nhìn nhân viên cửa hàng đi vào Cơn Lốc quán trọ, hắn mới yên tâm rời khỏi. Bởi vì, hắn cảm thấy mình bây giờ căn bản là không có khuôn mặt đi gặp Hoa Vân các loại, chờ người. Lúc này, ở quán trọ bên trong, người đúng là Lận ạ. Áp Giản đi quay đầu hướng Lận ạ xác nhận dưới. "Lão sư, ta thật sự là Lận ạ." Lận ạ chịu nổi tâm gật đầu đáp một tiếng, Áp Giản đi câu nói này đã không biết hỏi qua bao nhiêu lần. Nhìn Áp Giản đi cùng Hoa Vân cái kia có chút ánh mắt lo lắng, Lận ạ đấy lòng dâng lên một luồng ấm áp. Đặc biệt Hoa Vân lo lắng, càng là làm nàng cảm thấy có chút ngọt ngào. "Ừm, là Lận ạ. Đúng là Lận ạ. Ha ha ha." Áp Giản đi trên dưới quét lượng một chút Lận ạ sau, lên tiếng trả lời gật đầu một cái sau đó thoải mái cười to lên. Hoa Vân nhìn Áp Giản đi, cùng Lận ạ nhìn nhau nở nụ cười. Hắn đương nhiên rõ ràng Áp Giản đi cười nguyên nhân. Đơn giản không phải là thu rồi cái thực lực mạnh hơn hắn học sinh, vì lẽ đó hưng phấn đến liền hỏi Lận ạ, để cầu xác nhận. Ngay ở Hoa Vân mới vừa cười đáp một nửa thời điểm, Lận ạ thân thể đột nhiên mềm nhũn, hướng về Hoa Vân ngã quá khứ. Hoa Vân nhìn thấy Lận ạ rủ xuống đôi mắt, một bộ vẻ hoài răng dấp, vội vàng hỏi, "Lận ạ, ngươi thế nào? Không có sao chứ?" Áp Giản đi lo lắng hỏi, "Lận ạ, ngươi không sao chứ?" "Không có. Không có chuyện gì. Ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi." Lận ạ khoát tay áo một cái, mặt kề sát ở Hoa Vân trong lồng ngực. Cảm nhận được Hoa Vân tiếng tim đập, nàng không khỏi cảm thấy mặt một trận đỏ chót. Ôn nhuyễn mà rộng rãi lồng ngực, làm nàng tâm linh cảm thấy có chút bình tĩnh. "Ngươi mặt thế nào như thế hồng? Có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái?" Hoa Vân nhìn thấy Lận ạ gò má đỏ chót, càng là lo lắng. "Không có." Bị Hoa Vân nhận ra được, Lận ạ càng là mắc cỡ tránh né Hoa Vân ánh mắt. Hoa Vân trong ánh mắt lo lắng, khiến cho nàng cảm giác được có chút không tên mừng rỡ. Nàng muốn rời bước chân, nhưng sủi lơ thân thể nhưng làm nàng không thể rời đi bước chân, chỉ có thể hơi hơi vặn bẹo mấy lần. Lận ạ lúc này không biết nên làm sao đối mặt Hoa Vân, nhẹ nhàng đẩy hạ Hoa Vân cánh tay sau nói rằng, "Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Ở một bên Áp Giản đi thấy Lận ạ không sao đó, thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại được Lận ạ dáng dấp, hắn tặc tặc nở nụ cười, vội vã tránh sang một bên. Đi ra cửa phòng sau, Áp Giản đi lắc lắc đầu. Hoa Vân cái gì cũng tốt, chính là quá trì độn. Lận ạ rõ ràng như vậy ý xấu hổ, Hoa Vân lại không nhìn thấy. Thân là Lận ạ lão sư Áp Giản đi, cũng không tốt nhắc nhở Hoa Vân. "Vậy cũng tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hoa Vân đem Lận ạ đỡ đến trên giường, cẩn thận giúp nàng che lên đệm chăn, căn dặn một tiếng sau, mới đi ra ngoài phòng. Lận ạ nhìn theo Hoa Vân rời đi, con mắt loan thành hình trăng lưới liềm. Rất nhanh, nàng liền tiến vào mộng đẹp bên trong, bên khỏe miệng trên còn mang theo thoáng ý cười. Ở Lận ạ ngủ sau, nàng cái kia mái tóc dài đỏ lửa dần dần hóa đi, khôi phục thành màu nâu, bên khỏe miệng mang theo ý cười cấp tốc thu lại lên. Chương 285, Cạ Tùn thần giai. Hoa Vân đại sư. Hoa Vân mới vừa đi ra cửa phòng, liền nghe được Áp Giản đi tiếng la. "Chuyện gì?" Hoa Vân chú ý tới Áp Giản đi trong tay nắm bắt một phong thư. "Ê, đưa cho ngươi." Áp Giản đi đem tin đưa cho Hoa Vân, hắn mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm, liền có một tên tiểu điếm viên chuyển tin lại đây. Hướng về hắn hỏi thăm ai là Hoa Vân, hắn mới đưa tin cho tiếp thu hạ xuống. Đối với này phong đột nhiên xuất hiện tin, hắn có chút một loại linh cảm không lành. "Là ai ký đến?" Hoa Vân cầm tin hỏi thăm dưới Áp Giản đi. Giấy viết thư là gia thú chế tác mà thành, mặt trên công nghệ so sánh tinh xảo. Hắn phòng trừng, cái này tin giá cả không rẻ. Là đối diện tiểu điếm viên đưa tới, ta quên hỏi. Áp Giản đi vô vô chính mình chơi chùi đầu, có chút tự trách nói rằng, đều do ta cầm tin liền tìm ngươi, muốn không chờ sau đó ta đi hỏi một chút. "Không cần." Là Eạt cho. Ở Áp Giản đi tự trách thời điểm, Hoa Vân đã đem tin cho mở ra. Nhìn thấy nội dung trong bức thư sau, hắn chau mày lên. "Ồ, là Eạt cho." Áp Giản đi tiếp nhận Hoa Vân tin, tung ra sau niệm lên. "Tôn kính Hoa Vân đại sư, trải qua ngài giáo huấn sau, ta đã rõ ràng ở trên thế giới này sống sót mục tiêu. Ta dự định rời khỏi Cạ Tùn đế quốc, sau đó sáng lập một cái đoàn lính đánh thuê, cũng muốn để người lính đánh thuê này đoàn ở Hẻo Lần đại lục trên phát dương quang đại lên. Đây là ta trước đây cùng thân ái các huynh đệ tỷ muội đồng thời định ra mục tiêu, tuy rằng bọn họ cũng đã không ở, nhưng ta vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ta sẽ cố gắng hoàn thành cái mục tiêu này. Mà người lính đánh thuê này đoàn, ta dự định lấy tên của ngài mệnh danh, liền gọi làm Hoa Vân đoàn lính đánh thuê." Đọc đến đây, Áp Giản đi cười vô vô ra thú giấy viết thư nói, "Này Eạt còn quả thật là ăn ăn. Người đem hắn thả, cũng thật là đối đầu a." Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài. Người đỡ lấy đọc tiếp. Hoa Vân cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, Eạt biết lỗi có thể thay đổi là chuyện tốt. Nhưng phía dưới Eạt nói tới sự, mới là phong thư này nội dung chủ yếu. Những nội dung này, chính là để Hoa Vân ưu sầu nguyên nhân. "Hoa Vân đại sư, ở ta trước khi rời đi, còn có vài món sự phải nói cho ngài, hy vọng ngài cùng ngài những đồng bạn cẩn thận một ít. Ta ở tại Cạ Tùn Đế quốc trong khoảng thời gian này, mới sâu sắc hiểu rõ đến tại sao Cạ Tùn Đế quốc sẽ trở thành tứ đại đế quốc một trong. Ngài phải cẩn thận Cạ Tùn Đế quốc Long Đặc Giả. Hắn người này cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đã từng có cái cả Tùn Đế quốc thánh giai cao thủ vòng tròn lưu truyền sự tích, nói là một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ thành công lẻn vào đến Long Đặc Gia trong thâm cung, nhưng cuối cùng lại bị Long Đặc Gia tự tay giết chết. Còn có một chuyện khác chính là, cả Tùn Đế quốc bên trong thánh giai đỉnh phong cũng không phải là cao thủ lợi hại nhất. Nghe nói còn có trong truyền thuyết thần giai tồn tại. Nhi, em mở vụ lần này sau khi thất bại, ta lo lắng Long Đặc Gia sẽ lấy một ít thủ đoạn phi thường. Lấy Long Đặc Gia làm người, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền dừng tay. Còn có, ngài tuyệt đối đừng dễ dàng thâm nhập đến cả Tùn Đế quốc nội bộ. Vì lẽ đó, ngài cùng ngài đồng bạn ghi nhớ kỹ muốn bạn phần cẩn thận. Ký tên, sám hối Eat. Áp Dạn đi niệm đến cuối cùng sau đó, sắc mặt khẽ thay đổi. Tuy rằng Áp Dạn đi biết cả Tùn Đế quốc có không ít thánh giai cao thủ, nhưng nghe đến Eat nói như vậy sau, hắn mới ý thức tới chính mình đối với cả Tùn Đế quốc nhận thức có bao nhiêu nông cạn. Cả Tùn Đế quốc có thể trở thành tứ đại đế quốc, cũng ở Hẻo Lần đại lục trên sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, nó gốc gác có thể không phải người bình thường có thể thấy rõ. Thần giai cao thủ, Áp Dạn đi cũng từng tiếp xúc qua. Hải Long Sở Tẹt chính là một tên thần giai cao thủ, hoặc là nói là một tên tiếp cận thần giai cao thủ. Lúc đó, Áp Dạn đi nhưng là dùng hết toàn lực sử dụng ra chính mình đơn thể mạnh nhất loại nhỏ cấm chú rồng nước múa tung, cũng mới cho Hải Long Sở Tẹt tạo thành một chút vết thương nhẹ mà thôi. Mà cả Tùn Đế quốc thần giai cao thủ, phòng trừng cũng không thể so với Hải Long Sở Tẹt kém đi nơi nào. Nói không chắc, còn có thể càng mạnh hơn. Áp Dạn đi biết lần nạ cũng rất mạnh, nhưng muốn đối phó chân chính thần giai cao thủ, phòng trừng cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, từ Hoa Vân nơi đó, Áp Dạn đi biết rồi lần nạ hôn mê bất tỉnh nguyên nhân sau, cũng không dám nữa để lần nạ lại tới một lần nữa. Thân thể tổn thương có thể dùng mục sư triển khai thuật trị liệu đến khôi phục nhanh chóng. Nhưng nếu là linh hồn bị thương, vậy thì khó có thể chữa trị. Lần nạ lần này có thể tỉnh lại, cũng coi như cực kỳ may mắn. Nhưng nương theo tác dụng phụ mất trí nhớ cùng quái dị cử động, nhưng là để Hoa Vân cùng Áp Dạn đi thương thấu suy nghĩ. Hoa Vân cùng Áp Dạn đi lo lắng vấn đề không giống, hắn lo lắng chính là lần nạ liệu sẽ lại xuất hiện lần trước loại kia té xỉu sau liền không nữa tỉnh lại tình huống. Còn Long Đặc Giả, hắn mới sẽ không đi sợ sệt. Thần giai cao thủ, bọn chưa thành cũng có. Tuy rằng bán mèo thương còn chưa khỏe, nhưng cũng có thể ngăn cản được thần giai cao thủ công kích. Chẳng qua, lại đem bà Hạ một cùng xì dìm kéo qua. Hoa Vân không tin, Long Đặc Già sẽ liều mạng đắc tội Long Đảo Long tộc cùng toàn nhân loại hậu quả, đến tiến công Mòn Triều Thành. Mỗi cái mang theo từng người địa tâm sự. Hoa Vân cùng Áp Dạn đi trở lại trong phòng của chính mình. Ở cả Tùn Đế quốc quốc vương trong thư phòng, Long Đặc Già bỗng nhiên đứng lên, một cước mạnh mẽ đá nát trước mặt bàn học. Lắp bắp mà ra mảnh vụn, đánh vào vài tên đứng đại thần trước mặt. Sắc bén mảnh vụn thổi qua hai tên xui xẻo đại thần lộ ra trên da. Đem ra rẻ vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương, đỏ sẫm huyết dịch rỉ ra, bởi vì đau đớn, bọn họ đáy lòng hừ hừ, nhưng ở trên nét mặt, nhưng cũng không dám lộ ra nửa phần bất mãn. Phế vật. Ba cái thánh giai đỉnh phong cao thủ đi vào chảo bắt người, còn hai chết một mất tích. Long Đặc Già bộ mặt cực kỳ mù mịt, hoành nhìn lướt qua sâu sắc túi đầu những đại thần kia. Từ vừa mới mật thám tin tức truyền đến, Long Đặc Già biết được Eat ba người đi vào chảo cầm Hoa Vân, lại còn làm cho hai chết một thương sau, hắn suýt chút nữa tức bể phổi. Ba tên thánh giai đỉnh phong cao thủ, lại còn không bắt được Hoa Vân. Nghĩ đến Hoa Vân hiện tại còn sống ở đó ra quán trọ bên trong, hắn liền không nhịn được muốn đích thân mang cao thủ đi đem Hoa Vân các loại chờ người bao vây lên. Nhưng là, thân là cả Tùn Đế quốc Long Đặc Già nhưng không thể làm như thế. Nếu như hắn làm như vậy, sẽ đưa tới cái khác Tam Đại Đế quốc chú ý đến thời điểm, dư luận cuồng triều đem bao trùm toàn bộ cả Tùn Đế quốc. Tuy rằng sẽ không đem cả Tùn Đế quốc làm cho vong quốc, nhưng cũng sẽ lệnh bên trong đế quốc dân chúng oán tiếng nổi lên bốn phía. Đến thời điểm, không chỉ danh vọng giảm xuống, nói không chắc còn có thể mang đến nhân viên tổn thất. Hậu quả như thế, Long Đặc Già không thể không lo lắng, cũng không thể không cẩn thận. Từ khi Mòn Triều Thành đại bại hải tộc trăm vạn binh sĩ sau, danh vọng một lần đạt đến cực cao. Thậm chí, cũng không có thiếu cao thủ đi tới Mòn Triều Thành nhờ vả. Mà hiện tại Hoa Vân đã là Hẻo Lần đại lục trên mọi người chú ý tiêu điểm. Muốn trảo cầm Hoa Vân, Long Đặc Già cũng chỉ có thể lén lút phái người đi bắt, cũng không dám trắng trợn ra tay. Nếu là bị cái khác Tam Đại Đế quốc chú ý tới, đến thời điểm ám phái cao thủ đến đây, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Thân là cả Tùn Đế quốc đế vương, Long Đặc Già nổi giận đến nhanh, bình tĩnh cũng nhanh. Hắn thoáng suy tư dưới sau, cảm thấy Hoa Vân giá trị rất lớn. Trước tiên không nói trước ma lực lúa nước cùng thần tứ quả thực, hiện tại chỉ là Mòn Triều Thành những kia xây dựng pháo đài người lùn cùng ma tinh đại pháo, thêm vào bất tử long huyết đằng giáp đoàn 400 tên đoàn viên, đều đủ để lệnh Long Đặc Già đôi mắt đỏ lên. Tại sao lúc trước không nhiều ra điểm lực, đem hắn cho bắt? Long Đặc Già cảm thấy cực kỳ hối hận, nếu như lúc đó thừa dịp Hoa Vân mới vừa mới lộ đường kiếm thời điểm, liền đem Hoa Vân bắt. Dựa vào Hoa Vân nắm giữ những thứ đó, đừng nói hải tộc, coi như là thống nhất toàn bộ Hẻo Lần đại lục cũng là không có vấn đề chút nào. Nghĩ đến mình cùng Hẻo Lần đại lục bá chủ địa vị bỏ lỡ cơ hội, Long Đặc Già liền càng thêm hối hận lên. Đứng trên mặt đất những đại thần kia môn, hằng cũng không dám hàng một tiếng, chôn sâu đầu dưới đáy đôi mắt trên, thỉnh thoảng đem mí mắt giơ lên, dùng khỏe mắt lén lút chú ý Long Đặc Già cử động. Nhìn thấy Long Đặc Già khi thì phẫn hận, khi thì hối hận, khi thì lại khẩn nắm chặt nắm tay, khiến cho người thực sự chảo đoán không ra. Những đại thần này môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không tự chủ được run rẩy lên. Bạn đế vương như bạn ma thú, câu nói này không có nói sai. Bất cứ lúc nào, những đại thần này đều sẽ đối mặt với bị khai đao kết cục. Long Đặc Già thỉnh thoảng đi qua đi lại, ở đặt một hồi bộ sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, trong ánh mắt lộ ra một luồng kiên quyết, đúng. liền tìm hắn đi đem Hoa Vân cho chụp tới. Các ngươi đều cút xuống cho ta. Long Đặc Già đối với trong thư phòng vài tên đại thần vung tay xuống. Cái kia vài tên đại thần nghe được Long Đặc Già câu nói này sau, đáy lòng lộ ra vẻ mừng rỡ, dồn dập mang ơn lui ra thư phòng. Lại ở lại, bọn họ có thể không dám đảm bảo cái mạng nhỏ của chính mình có thể hay không lưu đến sau một khắc. Chờ đại thần đều lui ra thư phòng sau, Long Đặc Già từ nơi ngực lấy ra một thanh sáo nhỏ. Này sáo nhỏ trên có hai cái cửa, hắn để ở cái thứ nhất khẩu quay về hư không thổi lên. Quái dị tiếng vang, vờn quanh toàn bộ thư phòng. Ngay ở Long Đặc Già thu hồi sáo nhỏ thời điểm, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong thư phòng. Bóng mờ trầm giọng nói rằng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Đặc Già vội vã lấy ra một đạo ma pháp hình ảnh đồ, triển khai sau chỉ vào đồ bên trong người đối với bóng mờ nói rằng, kẻ bợ lộ các hạ, phiền phức ngươi giúp ta đem cái này nắm về. Liền yêu cầu này. Gọi là kẻ bợ lộ bóng mờ liếc nhìn một chút đạo kia ma pháp hình ảnh đồ sau, thử một tiếng. Đúng. Long Đặc Già bận bịu gật gật đầu. Sau đó loại chuyện nhỏ này, ngươi không cần trở lại phiền phức ta. Kẻ bợ lộ hừ lạnh dưới sau, biến mất ở trong hư không. Nhìn theo kẻ bợ lộ rời đi, Long Đặc Già thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười, thu lại nụ cười sau, ánh mắt của hắn trở nên mù mịt lên. Trực nhìn chằm chằm phía trước, cầm năm đấm nói, "Hoa Vân, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta để ngươi chết, ngươi liền chết. Ta để ngươi hoạt, ngươi mới có thể sống. Nếu ta có thể đem ngươi đuổi ra Xỉ Ẹt Vương quốc, cũng có thể đem ngươi bắt đến Cạ Tùn Đế quốc đến. Chỉ cần đến Cạ Tùn Đế quốc, hừ hừ. Để ngươi có chắp cánh cũng không thể bay." Nói xong, Long Đặc Già đem bên cạnh hoa ghế tựa tạo thành mảnh vỡ. Chương 286: Tám con cự long. Sau khi trở lại phòng, Hoa Vân tế nghĩ một hồi, cảm thấy nên nhanh chóng rời khỏi Cạ Tùn Vương quốc. Hắn ấy lòng mơ hồ có chút bất an, đến cùng tại sao bất an, hắn không nghĩ ra. Suy tư dưới sau, Hoa Vân đi ra ngoài phòng, đẩy ra Lận Nạ gian phòng sau, phát hiện lúc này Lận Nạ đã thức tỉnh. Cùng trước khi ngủ Lận Nạ không giống chính là, trước mặt Lận Nạ khôi phục trở thành bắt đầu trước nhìn thấy cái kia mất đi ký ức Lận Nạ. "Ngươi tỉnh rồi." Hoa Vân đi vào gian phòng sau, đối với Lận Nạ hỏi thăm một tiếng. "Ừm." Lận Nạ gật gật đầu, liền xoay người nhìn ngoài cửa sổ. "Lận Nạ." Áp Dạn đi đẩy ra Lận Nạ cửa phòng sau, nhìn thấy Hoa Vân cũng ở, liền vội vàng nói, vừa vặn Hoa Vân đại sư người cũng ở. Ta tế nghĩ một hồi, mơ hồ có chút không thích hợp, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này, trở lại Mòn Triều Thành đi. Cùng ý nghĩ của ta gần như. Lận Nạ ngươi đây. Hoa Vân quay đầu hướng Lận Nạ hỏi thăm một tiếng. Ta không có vấn đề. Lận Nạ liêu dưới tóc mai tóc dài, nhàn nhạt trả lời một câu. Nàng. Áp Dạn đi hướng về Hoa Vân đầu đi tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Ừm. Hoa Vân hiểu ý đáp một tiếng. Ai. Lại trở về nguyên dạng. Ai. Áp Dạn đi được Hoa Vân xác nhận ánh mắt sau, liên tục than thở lên. Hắn vẫn là yêu thích nguyên lai cái kia Lận Nạ, đối với cái này mất đi ký ức một bộ lạnh như băng dáng dấp Lận Nạ, hắn cực kỳ không thích. Đừng thở dài, chúng ta đi thôi. Hoa Vân lôi kéo Áp Dạn đi hướng về phòng ngoài cửa đi ra. Đối với Áp Dạn đi thở dài tiếng, hắn không thể làm gì khác hơn là báo lấy bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với hiện tại mất trí nhớ Lận Nạ, Hoa Vân không thể nói là yêu thích hoặc không thích, chẳng qua là cảm thấy có chút không lớn tự tại, không có cùng trước đây cái kia Lận Nạ cùng nhau thời loại kia ung dung tự tại cảm giác. Tính tiền sau, Hoa Vân liền dẫn Áp Dạn đi cùng Lận Nạ vòng quanh cơn lốc chấn nhỏ đi rồi một vòng sau, liền hướng về xạ đổ sa mạc đi đến. Chỉ phải trải qua xạ đổ sa mạc, liền có thể trực tiếp tiến vào cổ xạ tỉnh. Vì để tránh cho cả Tùn Đế quốc phái người đến đây, Hoa Vân cố ý ở xạ đổ sa mạc nhiều xoay mấy vòng, sau đó mới hướng về Mòn Trừ Thành phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, Lận Nạ mất trí nhớ trạng thái cũng không phải nhất thời kéo dài. Hoa Vân phát hiện, Lận Nạ lại có 3 loại tính cách. Trong đó một loại là Lận Nạ bản thân tính cách, mà một loại khác nhưng là Lận Nạ mất trí nhớ sau lạnh lẽo tính cách. Nếu như nói trước hai loại Hoa Vân còn có thể hiểu rõ, nhưng loại thứ ba tính cách nhưng là để hắn không thể tưởng tượng nổi. Vui vẻ tiểu thuyết không thủ phát vui vẻ loại thứ ba tính cách Lận Nạ lại như cái hồ đồ bé gái giống như, đối với tất cả tràn ngập tò mò. Thế nhưng lại không phải chuyện gì cũng không hiểu, chỉ là đối với hiếu kỳ vật thể biểu hiện ra hứng thú thật lớn mà thôi. Lận Nạ cái thứ ba tính cách là từ chỗ nào tới đây? Hoa Vân càng thêm cảm thấy khó hiểu, bất quá hắn cũng không có quá mức truy cứu. Này ba loại tính cách thỉnh thoảng luân phiên, loại thứ hai tính cách cũng chính là mất trí nhớ Lận Nạ xuất hiện số lần nhiều nhất. Mà loại thứ ba nhưng là hơi hơi nhiều hơn chút, bất quá cũng chính là 2-3 ngày mới sẽ xuất hiện một lần. Mà xuất hiện thời gian cũng bất định. Còn Lận Nạ bản thân tính cách, Hoa Vân chỉ thấy nàng từng xuất hiện 2 lần mà thôi. Cuối cùng, Hoa Vân phát giác được, Lận Nạ bản thân tính cách xuất hiện thúc đẩy nhân tố. Chính là làm tức giận Lận Nạ, chỉ có làm tức giận Lận Nạ mới sẽ để nàng bản thân nắm giữ nguyên bản tính cách lộ ra ra. Nói Lận Nạ mất trí nhớ đi. Hoa Vân lại cảm thấy không giống. Nói là nhân cách phân liệt, cũng còn có chút tương tự. Nhưng lại như phân liệt đến như thế triệt để mà. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trải qua 10 ngày lặn lội đường xa sau, Hoa Vân mang theo Lận Nạ cùng Áp Dạn đi tới Mòn Triều ngoài thành 10 km nơi. Cái kia chính là Mòn Triều thành chứ? Áp Dạn đi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Mòn Triều thành, tuy rằng đang ở 10 km nơi, nhưng nhãn lực của hắn vẫn là có thể nhìn rõ ràng Mòn Triều thành đại khái cấu tạo. Ừm. Hoa Vân gật gật đầu. Cha cha, không thiệt thòi là ải nhân tộc kiến tạo pháo đài, dùng tường đồng vách sắt để hình dung cũng không quá đáng oa nếu như Xỉ Ẹt Vương quốc ngay lúc đó tòa thành kia có Mòn Triều thành một nửa kiên cố. vậy ta cũng sẽ không bị hải tộc những tên khốn kiếp kia đánh lén. Áp Giản đi trà trà tán một cái sau, cảm thán một tiếng, nói rằng cuối cùng hắn càng là nghiến răng nghiến lợi. Đều qua, còn xách những kia làm cái gì? Sau đó hải tộc trở lại, có ngươi cơ hội báo thù. Ngươi yên tâm, chúng ta mòn trở thành cái gì không có, nhưng vẫn còn có chút cao thủ. Đến thời điểm ta để dịp giúp ngươi thủ vệ, ngươi tận lực bắn ra pháp thuật liền có thể. Hoa Vân đối với Áp Giản đi khuyên lơn một câu. Thật sự, nghe được Hoa Vân nói muốn cho dịp cho mình làm hộ vệ, Áp Giản đi đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Dịp nhưng là ải nhân tộc thánh giai đỉnh phong cao thủ a, càng là có một thanh thần khí ở tay, có thể viễn công cũng có thể cận chiến. Đối với Áp Giản đi như vậy ma pháp sư tới nói, cường lực thủ vệ là bọn họ cùng tả ma pháp bảo đảm. Hơn nữa, ải nhân tộc năng lực cận chiến cực cường. Nếu như dịp đảm nhiệm thủ vệ, Áp Giản đi hoàn toàn có thể thả ra đến triển khai ma pháp, cũng không cần lo lắng sẽ bị người đánh trộm. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Hoa Vân hỏi ngược một câu. Kha kha, kha kha. Áp Giản đi cười khúc khích dưới, giao nhìn lên bầu trời không khỏi ảo tưởng lên sẽ có một ngày có thể rất lớn tứ bắn ra pháp thuật, đánh sập hải tộc những kia rác rưởi. Ở hải tộc bên trong, hắn chịu khổ đầu cũng không tính thiếu. Nếu không là hắn mệnh cứng, đã sớm chết ở hải tộc bên trong. Đối với hải tộc, Áp Giản đi là cực kỳ căm hận. Ồ. Áp Giản đi đột nhiên nghi hoặc nhìn chằm chằm phía trước, trừng mắt nhìn sau quay đầu hướng Hoa Vân hỏi, "Hoa Vân đại sư, Mòn Chư Thành có phải là chỉ có hai con cự long mà thôi?" "Ừm, là có hai con." "Thế nào? Thế nào ta thấy chính là 6, 7 con a?" Áp Giản đi lau lau rồi dưới con mắt, dù gì nói, lẽ nào là ta hoa mắt. Nghe được Áp Giản đi, Hoa Vân quay đầu, hướng về Mòn Chư Thành nhìn tới. Chỉ thấy, ở Mòn Chư Thành trên không trung, 7 con thân hình khổng lồ cự long, chính bay chung quanh Mòn Chư Thành xoay một vòng. Con thỉnh thoảng lao xuống, quay về thành trì hướng một tiếng. Xem dáng dấp, này 7 con cự long ý đồ đến tựa hồ có hơi không tốt. Hơn nữa, này 7 con cự long cực kỳ xa lạ, Hoa Vân căn bản là chưa từng thấy chúng nó. Bạ Hạ Mụt cùng Xí Dìm đây. Hoa Vân nhìn xa lạ kia 7 con cự long, cũng không có phát hiện có Bạ Hạ Mụt cùng Xí Dìm bóng dáng. Ta trước về Mòn Triều Thành nhìn. Áp Giản đi viện trưởng. Phiên phức ngài sau đó mang lần nạ đồng thời lại đây. Hoa Vân lập tức ý thức được Mòn Triều Thành phòng trường xảy ra vấn đề gì. Được. Ngươi trước tiên đi bận biểu đi. Áp Giản đi gật gật đầu. Hống. 7 con cự long bàn bay ở Mòn Triều Thành bầu trời, không ngừng tiếng hô, chen lẫn chúng nó mơ hồ không rõ gào rú tiếng. Đem Hoa Vân giao ra đây. Hoa Vân, ngươi không giữ lời hứa. Hoa Vân, ngươi bắt nạt gạt chúng ta Long tộc. Nhanh lên một chút ra, bằng không chúng ta đem thiêu hủy toàn bộ Mòn Triều Thành. Lúc này bạn mèo chính ôm tay ngồi trên đất, hai mắt trực nhìn chằm chằm đối diện một người đàn ông tuổi trung niên. Mà cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng mục trừng mắt bạn mèo, trong mắt tràn đầy sâu sắc ý. Ở bạn mèo bên cạnh, nhưng là dịp các loại, chờ, một đám Mòn Triều Thành thánh giai cao thủ, còn có 400 tên Long huyết đằng giáp đoàn viên. Ở thành dưới đáy, nhưng là hết thảy Mòn Triều Thành dân thường cùng thủ vệ. Tất cả im miệng cho ta. Hoa Vân phi đến Mòn Triều Thành bầu trời, quay về 7 con cự long quát to một tiếng. Nghe những này cự long chế tạo tạc âm, hắn cảm thấy hết sức không thoải mái. Nghe được Hoa Vân tiếng quát sau, cái kia 7 con cự long không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, sau đó chúng nó trừng lớn hai mắt, căm tức Hoa Vân. Mà Mòn Triều Thành một đám thánh giai cao thủ, nhìn thấy Hoa Vân sau dồn dập lộ ra vui mừng mỉm cười, Hoa Vân đại nhân rốt cục trở về. Nhân loại, ngươi là ai? Lại dám quấy rối chúng ta Long tộc đòi nợ? Lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Một tên thân hình khá nhỏ cự long từ 6 con cự long bên trong ép ra ngoài, trước tiên đối với Hoa Vân thị ủy dưới. Đúng. Cái khác 6 con cự long dồn dập lên tiếng trả lời gật gật đầu. Nói nợ. Ta Hoa Vân nợ các ngươi nợ gì? Hoa Vân chỉ vào 7 con cự long nói rằng. Cái này. Tên kia thân hình xinh xắn cự long nhất thời nghẹn lời. Đứng lên đi ngươi, để cho ta tới nói. Thân hình khổng lồ nhất một con rồng trực tiếp đặt mông đem cái kia xinh xắn long đẩy ra phía sau, sau đó bay đến Hoa Vân trước mặt. Vẫn để cho ta đến. Ngươi đã đáp ứng ta, chờ nó nói xong, liền đến phía ta. Đừng cướp. Ta là lão đại, ta. Cái khác hình thể bất nhất 5 cái cự long phân biệt đổi tới, đem lúc trước con kia xinh xắn long chen ở trung gian, nhất thời liền làm nó không thể động đậy. Mà toàn bộ nhét chung một chỗ 7 cái cự long, nhưng là ngươi ép ta, ta đẻ lên ngươi. Đến cuối cùng, ai đều không nhận rõ ai ép ai. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoa Vân có chút cười khổ không được. Toàn câm miệng cho ta. Cùng bạn nẻo dương mắt nhìn cái kia người đàn ông tuổi trung niên bất mãn đứng lên, quay về cái kia 7 cái cự long quát, nhanh cho ta hạ xuống. Lại chơi hồi long đảo sau liền trừng phạt các ngươi. Trưởng lão. Nghe được người đàn ông trung niên tiếng giống giận dữ sau, 7 con cự long không dám lên tiếng nữa. Bạn nẻo thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên trước tiên đứng lên sau, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Sơ bà tạ. Người thua rồi. Bạn nẻo quay về cái kia người đàn ông tuổi trung niên rối rối tay. Cầm. Gọi là sơ bà tạ người đàn ông trung niên ném ra một viên lóe kim quang hạt châu nhỏ, nhịn đau liếc mắt nhìn sau, nói với bạn nẻo, ngươi đừng quên ngươi đáp ứng ta sự. A. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi cùng Hoa Vân lãnh chỗ sự. Bạn nẻo ánh chừng một chút trong tay kim quang hạt châu nhỏ, cười gật đầu đáp một tiếng. Sau đó, hắn cấp tốc đem kim quang hạt châu nhỏ ngang đầu đổ vào trong miệng. Liếc mắt một cái gọi là sở hạt ta người đàn ông trung niên, đáy lòng thầm nói, ta là mặc kệ. Nhưng ngươi cũng chế không được Hoa Vân. Chương 287, hung hăng cự long. Hoa Vân từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, hắn đã nghe được bạn nẻo cùng tên kia sở hạt ta người đàn ông trung niên đối thoại. xảy ra chuyện gì? Hoa Vân nhìn bạn mèo hỏi ý một câu. Ha ha, có người muốn đưa cho ta Long Đan, điều kiện là muốn ta thắng hắn, cũng đáp ứng không thể nhúng tay Long tộc cùng việc của ngươi. Vì lẽ đó, ta đáp ứng rồi. Bạn mèo cười cợt, đem chính mình cùng Sở Hạt Tạ chuyện đánh cuộc nói cho Hoa Vân. Hoa Vân sau khi nghe xong, cảm thấy mình sao rất giống bị bạn mèo bán rồi. Ngươi không nói cho ta một tiếng, liền bán đứng ta. Này đúng hay không? Hoa Vân nhìn bạn mèo, trà sát tay. Long Đan ngươi dùng không được, cho ngươi cũng vô dụng. Cái này Long Đan vừa vặn có thể chữa trị ta hơn nửa thương, hơn nữa, tên kia không dám đối với ngươi như vậy. Bạn mèo nói đến đây, áp thai đối với Hoa Vân nói rằng, cái tên này là lo lắng ta nhúng tay, ngươi cũng biết, ta không cách nào nhúng tay ngươi cùng lòng tộc sự. Vì lẽ đó, liền thuận lợi vơ vét vật này lại đây. Bạn mèo không thể nhúng tay các tộc cân đoán, Hoa Vân là rõ ràng. Coi như bạn mèo không đánh cái này đánh cược, hắn cũng không cách nào nhúng tay. Mà bạn mèo là tuyệt đối sẽ không hại hắn, điểm này Hoa Vân ấy lòng rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng không có tính toán cái gì. Có thể từ trưởng lão Long tộc cái kia làm một viên Long đan đến khôi phục thương thế, đừng nói một viên, coi như là 10 viên Hoa Vân cũng không ngại bị lợi dụng một chút. Huống chi, bán mèo nhưng là mòn trở thành một đại trên đài. Nếu như có thể khôi phục thương thế, vậy thì càng tốt. Đến thời điểm, cũng không cần lo lắng cả Tùn Đế quốc sẽ phái thần giai cao thủ lại đây. Hoa Vân suy tư một lát sau, nói với bán mèo, nếu ngươi đã kiếm được Long đan, vậy trước tiên đi khôi phục thương thế đi, nơi này giao cho ta là được. Vậy thì giao cho ngươi. Bán mèo lên tiếng chào hỏi sau, liền biến mất ở Hoa Vân trước mắt. Sở Bạt Tạ thấy bạn mèo đi rồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn mèo thực lực không phải hắn có thể sánh được, vì lẽ đó nó đối với bạn mèo vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, chỉ e sợ bạn mèo sẽ nhúng tay Long tộc cùng Hoa Vân sự việc của nhau. Hiện tại, bạn mèo đi rồi, nó trái lại không cần lo lắng. Nguyên bản Sở Bạt Tạ còn tưởng rằng là một cái ung dung nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng bà hạ một cùng xì dìm hai tên khốn kiếp kia lại sẽ đem loại này sát không sạch sẽ cái mông sự giao cho mình. Thế nhưng, hiện tại quái bà hạ một cùng xì dìm cũng không dùng. Nhiệm vụ này là nó cực lực ở trong Long tộc từ bạ hạ một cùng xì dìm trong tay tranh với tay cầm. Hoàn thành rồi nhiệm vụ này, đối với Sở Hạt Tạ ở Long tộc cất cao giọng vọng là cực kỳ có lợi, cũng càng có thể củng cố nó ở Long tộc trưởng lão địa vị. Sở Hạt Tạ chỉ vào Hoa Vân hỏi, ngươi chính là Hoa Vân? Mòn Chữ Thành thánh giai những cao thủ đã sớm nhìn Sở Hạt Tạ không vừa mắt, từ khi đi tới Mòn Chữ Thành sau liền mang theo cái kia bảy con chưa từng thấy cái gì quen mặt cự long sau, liền làm cho toàn bộ Mòn Chữ Thành náo loạn. Đặc biệt cái kia bảy con long, mỗi ngày bay ở Mòn Chữ Thành trên gào thét. Nếu không phải là bởi vì Hoa Vân không ở, thánh giai những cao thủ đã sớm xông lên, đem này bảy con cự long cho cào xuống đánh bầm dập một trận hạ giận. Hiện tại thấy Sở Bạt Tạ không chút khách khí chỉ vào Hoa Vân, bọn họ càng là không kìm nén được nội tâm lửa giận, muốn xông lên vây đánh Sở Bạt Tạ. Tính khí ngay thẳng dịp, từ lâu xúc tích lên chiến truy trên sấm sét, bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ. Người tới là khách, chú ý ảnh hưởng. Hoa Vân ngăn cản dịp các loại, chờ, người, nhìn chằm chằm Sở Bạt Tạ hỏi, ngươi là ai? Sở Bạt Tạ là cao quý long tộc mới lên cấp trưởng lão. Ở Long tộc địa vị càng không phải bình thường cự long so với. Bình thường nó vênh váo tự đắc, coi như là phổ thông cự long cũng không dám đắc tội hắn. Hiện tại Hoa Vân lại như vậy không khách khí, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ căm tức. Sở Bạt Tạ vừa nghĩ tới đến Mòn Chữ Thành mục đích sau, nó ngột ngạt lửa giận trong lòng, liếc Hoa Vân một chút sau, ngang đầu nói, "Ta là Long tộc tôn quý Sở Bạt Tạ trưởng lão." Long tộc ngạo khí, Hoa Vân là từng trải qua. Nhưng như Sở Bạt Tạ như vậy khiến lòng người đáy sinh yếm cự long, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Người khác sợ Long tộc, Hoa Vân cũng không sợ. Liên Long huyết cũng dám đánh người, chẳng lẽ còn sẽ sợ một con cự long? Ồ, nguyên lai ngươi chính là Sở Bạt Tạ trưởng lão a. Hoa Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ trận to đôi mắt. Sở Bạt Tạ thấy Hoa Vân một bộ kinh ngạc dáng dấp, tựa hồ nghe đã nói chính mình, không khỏi chính dưới y phục hỏi ý một câu, ngươi nghe nói qua ta? Hoa Vân không để ý đến Sở Bạt Tạ, mà là quay đầu đối với phía sau thánh giai những cao thủ dò hỏi, các ngươi có ở nơi nào nghe nói qua sao? Nghe được Hoa Vân hỏi thăm sau, thánh giai môn lộ ra hiểu ý mỉm cười, không hẹn mà cùng lắc đầu nói, không có. Ồ, nguyên lai các ngươi cũng không nghe nói a, cũng trách chúng ta kiến thức nông cạn, sau đó chúng ta nhất định hay đi Long tộc hỏi thăm một chút. Ngược lại, ở Hẻo Lần Đại Lục trên cũng không tìm được liên quan với ngươi môn sự. Hoa Vân nói đến đây, đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Bạt Tạ, muốn nhìn một chút Sở Bạt Tạ đến cùng thế nào trả lời. Đó là đương nhiên, Hẻo Lần Đại Lục trên làm sao có khả năng sẽ có ta danh tiếng đây? Đương nhiên là muốn đi Long đảo. Sở Bạt Tạ đắc ý đỡ lấy Hoa Vân lại nói xuống, nhưng nói được nửa câu, hắn càng cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Thế nhưng lại tìm không ra đến cùng Hoa Vân trong giọng nói có cái nào không thích hợp lắm. Không biết Long tộc tôn quý Sở Bạt Tạ trưởng lão tìm tại hạ có chuyện gì đây. Hoa Vân chẳng muốn sẽ cùng Sở Bạt Tạ lại phí miệng lưỡi xuống, cái này Sở Bạt Tạ còn không có bạ hạ một cùng xì dìm tốt ở chung. Lần trước bạ hạ một cùng xì dìm tới tìm ngươi, nên cũng cùng ngươi nói. Hiện tại, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Ba ngày ngày quy định sớm đã qua, nếu như ngươi nếu không đến Long đảo đi, ta có thể không dám hứa chắc ta thuộc hạ sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Ta tin tưởng Hoa Vân đại sư cũng sẽ không muốn liều lĩnh đắc tội chúng ta Long tộc nguy hiểm. Lần thứ hai từ chối mời chứ. Đại sư, ngươi cần phải hiểu rõ a. Sở Bạt Tạ nói tới cuối cùng, đã biến thành uy hiếp trắng trợn. Uy hiếp ta? Hoa Vân đáy lòng bốc lên một luồng khí nóng, Sở Bạt Tạ hung hăng cũng liền quên đi, lại còn uy hiếp chính mình. Hoa Vân chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Sở Bạt Tạ nói rằng, nếu như ta không đi thì sao?
Ngươi không đi?
Sở Bạt Tạ mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên, nó rỗi ra ngón trỏ, chỉ vào toàn bộ Mòn Trực Thành có người nói, nếu như ngươi không đi, sẽ đưa tới Long tộc phẫn nộ. Toàn bộ Mòn Trực Thành đem sẽ nhờ đó mà lưu lạc, những người này cũng đem nương theo Mòn Trực Thành ở toàn bộ Hẻo Lần Đại Lục trên biến mất. Ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi, Long tộc phẫn nộ không phải là ngươi có thể gánh chịu nổi. Ngươi đại biểu toàn bộ Long tộc. Hoa Vân hỏi ngược một câu.
Cái này là tự nhiên.
Ta đại diện toàn quyền toàn bộ Long tộc tới mời ngươi đi vào Long đảo. Sở Bạt Tạ nói xong, không khỏi ngẩng lên lồng ngực.
Ồ,
ngươi chỉ là đại biểu Long tộc tới mời ta đi vào Long đảo mà thôi. Vậy ta cùng ngươi không có lời nào để nói, ngươi vẫn là trước tiên trở về đi thôi. Để Long tộc lại phái bạ hạ một cùng Sĩ Dìm đến, ta tướng tin chúng nó nhất định sẽ rất cao hứng ta có thể thực hiện trước cùng chúng nó ước định. Hoa Vân sẽ Sở Bạt Tạ phất phất tay, xuống trục xuất lệnh.
Ngươi đây là ý gì?
Sở Bạt Tạ thấy mình bị Hoa Vân trục xuất lệnh, trong lòng lửa giận mãnh thiêu. Nếu như không phải hạ định ở Long tộc không thể cùng các tộc phát sinh xung đột quy định, nó đã sớm hóa thân trở thành cự long, đem toàn bộ Mòn Trực Thành cho phun thành tử thành. Sở Bạt Tạ thân là Long tộc mới lên cấp trưởng lão, nó có thể không muốn bởi vì chuyện này bị Hoa Vân khu chạy trở về. Đến thời điểm nó đem bị trở thành toàn bộ Long tộc trò cười. Chuyện này đối với kiêu ngạo nó tới nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng sự.
Lời của ta nói, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cho ta lặp lại một lần nữa?
Hoa Vân lạnh lùng nhìn Sở Bạt Tạ, nếu ngươi muốn ta lặp lại một lần nữa, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi mời ta không thể nào tiếp thu được, ngươi có thể lăn.
Còn có, nói cho các ngươi Long đảo.
Ta lúc trước nhận lời mời chính là bà Hạ Một cùng Sĩ Dìm, không phải là ngươi.
Cái gì?
Ngươi dám gọi ta cút? Sở Bạt Tạ triệt để phẫn nộ, nó ngang đầu gầm rú một tiếng, hóa thành một cái khổng lồ màu xám cự long, triển khai to lớn hai cánh, trôi nổi ở giữa không trung, mở ra to lớn miệng quay về Hoa Vân quát, dám to gan coi thường cùng sỉ nhục cự long nhỏ bé nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi vô tri cùng phẫn nộ trả giá đánh đổi nặng nề.
Các ngươi bảy cái,
còn đứng ở trong đó làm cái gì? Những này nhân loại ti bị nói xấu chúng ta Long tộc, chúng ta muốn dùng bọn họ huyết đến cọ rửa mang cho chúng ta xỉ nhục.
Sở Bạt Tạ đã bị lửa giận tràn ngập đại não, nó quay về cách đó không xa bảy con mang đến cự long giống lên một tiếng.
Cái kia bảy con cự long nghe được có giá muốn đánh, dồn dập hưng phấn bay lên.
Đúng,
dùng những này đê tiện nhân loại tàn sát đẫm máu soạt bọn họ cho chúng ta mang đến xỉ nhục.
Hoa Vân đại nhân,
làm sao bây giờ?
Rốt đi đối với Hoa Vân dò hỏi.
Còn có thể làm sao?
Đương nhiên là đánh.
Hoa Vân nhìn lấy Sở Bạt Tạ cầm đầu tám con cự long, quay về Rốt Đi phân phó nói, để Mòn Trực Thành người toàn bộ trốn đến thiết bản bên trong, tuyệt đối đừng ra.
Biết không?
Phải.
Nhưng là đại nhân, nếu như lần này đắc tội rồi Long tộc, vậy chúng ta Mòn Trực Thành sau này làm sao bây giờ?
Rốt Đi kiến thức so sánh rộng rãi, cân nhắc vấn đề cũng so sánh toàn diện một ít.
Không cần lo lắng, có cái này ở, Long tộc tuyệt đối sẽ không dám nói chúng ta đắc tội chúng nó.
Hoa Vân móc ra một viên lưu tiếng tinh thạch.
Nhìn lưu tiếng tinh thạch, Rốt Đi nhất thời sáng tỏ.
Này con gọi là Sở Bạt Tạ Long, xem như là xui xẻo rồi.
Hoa Vân dùng lưu tiếng tinh thạch ghi lại vừa mới cùng Sở Bạt Tạ đối thoại sau, dù là ai nghe đều sẽ cảm thấy Sở Bạt Tạ hung hăng.
Coi như là phóng tới Long tộc đi, Sở Bạt Tạ có lý cũng không nói được.
Long tộc nếu như dám đến áo, ta đến thời điểm đưa chúng nó thánh giai cây giết chết đi, xem chúng nó sau đó còn có thể hay không thể nhảy lên.
Hoa Vân nhìn chằm chằm Sở Bạt Tạ, cấp tốc đem lưu tiếng thạch cất đi.
Một cái đều đừng cho ta lưu, toàn bộ đánh ngã.
Hoa Vân chỉ vào Sở Bạt Tạ đối với dịch các loại, chờ, người dặn dò một tiếng.
A giết a.
Từ lâu không kiềm chế nổi dịch mọi người, móc ra từng người vũ khí, bay đến giữa bầu trời, cùng cự long đối chiến lên. Trải qua hải tộc một trận chiến sau, dịp các loại, chờ, người từ lâu biến thành chiến đấu của nhân, một ngày bất động gần cốt liền cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ Sở Bạt Tạ là thánh giai đỉnh phong bên ngoài, cái khác bảy con cự long thực lực cao nhất cũng là hai con thánh giai mà thôi, còn lại đều là cấp 8 cự long. Những này cấp 8 cự long, vừa vặn giao cho Rốt Đi các loại, chờ, người luyện tập.
Chương 288, đi tới Long đảo.
A Z A. Từ lâu không kiềm chế nổi dịp mọi người, móc ra từng người vũ khí, bay đến giữa bầu trời, cùng cự long đối chiến lên. Trải qua hải tộc một trận chiến sau, dịp các loại, chờ, người từ lâu biến thành chiến đấu cùng nhân, một ngày bất động gần cốt liền cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ Sở Bạt Tạ là thánh giai đỉnh phong bên ngoài, cái khác bảy con cự long thực lực cao nhất cũng là hai con thánh giai mà thôi, còn lại đều là cấp 8 cự long. Những này cấp 8 cự long, vừa vặn giao cho Rốt Đi các loại, chờ, người luyện thở.
Hả?
Án dạ đây?
Thế nào chưa thấy nàng người?
Hoa Vân lúc này mới phát hiện xông lên người trong không có án dạ hình bóng, hắn vội vàng kéo Rốt Đi.
Dĩ vãng Án Dạ đều là ẩn ở trong bóng tối bên trong, coi như là Hoa Vân bản thân cũng khó có thể phát giác được.
Bình thường Án Dạ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần có chiến đấu, Án Dạ sẽ cái thứ nhất nhảy ra.
Ồ,
đều quên cùng ngài nói.
Án Dạ để ta chuyển cáo ngài một tiếng, nói nàng hồi tinh linh tộc tiếp thu thử thách.
Chỉ cần vượt qua thử thách, nàng sẽ trở về.
Rốt Đi cũng không quay đầu lại nói rằng.
Thử thách?
Cái gì thử thách?
Rốt Đi quay đầu lại, nhíu nhíu mày, suy tư dưới sau nói rằng, có người nói là cái gì ám hắc tay thợ săn lên cấp thử thách. Cho tới làm sao tiến hành thử thách ta liền không rõ ràng, cái này ngài muốn đích thân vấn An Nhã hoặc là tinh linh tộc nhân tài biết.
Cứ như vậy đi.
Các loại, chờ, Án Dạ trở về, ngươi thông báo ta một tiếng.
Nếu Án Dạ phải đi về tiếp thu thử thách, Hoa Vân ngược lại cũng sẽ không ngăn cản. Còn án dạ tiếp thu chính là cái gì thử thách, hắn cũng không có để ở trong lòng.
Lúc này, Mòn Chữ Thành trên không trung, chính trình diễn Long tộc cự long cùng Mòn Chữ Thành cao thủ đối chiến.
Tờ Rẹ Xạ đã bị Hoa Vân cử đi trường, chuyên môn dùng để đối phó Sở Bạt Tạ. Tờ Rẹ Xạ phối hợp với Long huyết đằng giáp, cùng Sở Bạt Tạ đánh ngang tay.
Mà dịp càng lá thô bạo, một người chiếm lấy hai cái cấp 9 cự long.
Cái kia hai cái cấp 9 cự long, ở về mặt thực lực so với dịp phải yếu hơn một chút nhỏ.
Hai con cùng tiến lên mà nói, dịp lẽ ra là không chống đỡ được.
Thế nhưng, dịp nắm giữ thần khí, thêm vào hắn là cận chiến lực cực cường người lùn, ngược lại cũng cùng hai cái cấp 9 cự long đánh cho khó bỏ khó phân.
Bù Đỉ đã xông lên cùng với bên trong một cái cấp 8 cự long chiến lên, tuy rằng Bù Đỉ đạt đến thánh giai, nhưng bởi vì dược sư thân phận, hắn so với cấp 8 cự long còn phải yếu hơn không ít.
Thế nhưng, Bù Đỉ nhưng cũng nắm giữ bản thân ưu thế, hắn không ngừng hướng về đầu kia xui xẻo cấp 8 cự long vung vãi các loại điều phối nước thuốc, nhìn hắn dáng dấp kia, tựa hồ là cầm đầu kia cấp 8 cự long đến làm thành thí nghiệm đối tượng.
Cho tới thánh giai mục sư Vẩn Đở Phùn, càng là lợi hại.
Hắn trực tiếp đối mặt trong đó một cái cấp 8 cự long, một tay phun kỳ quái thuốc, một cái tay khác thì không ngừng cho con kia cấp 8 cự long triển khai chữa trị thuật.
Nay chữa trị thuật thêm vào kỳ quái thuốc, lập tức lệnh con kia cấp 8 cự long không ngừng xé chính mình vậy.
Thật giống cực kỳ thống khổ dáng dấp.
Hoa Vân Định Thần nhìn lại, mới nhìn thấy cấp 8 cự long vậy trong khe hở, lại là từng cái mọc ra cự ngạc bò sát.
Những này bò sát chui vào đến cấp 8 cự long trong khe hở, không ngừng cắn những kia cự long thịt non.
Mà vẫn đỡ phun tắt ra ngoài, nhưng là những kia bò sát trứng, trải qua chữa trị thuật sau, những này trứng sẽ nhanh chóng hình thành thành trùng.
Ta ga.
Hoa Vân lúc này mới phát hiện, lãnh địa mình bên trong thánh giai cao thủ, thế nào mỗi người đều trở nên như thế tà ác lên đây.
Cho tới còn lại ba con cự long, thì bị ba thị huynh đệ mang theo 400 long huyết đằng giáp đoàn viên vây đánh.
Long huyết đằng giáp hoàn toàn có thể chống đối thánh giai trở xuống hết thể công kích, coi như là cấp 8 cự long,
cũng không cách nào một lần đem đằng giáp xé rách.
Có đoàn viên bị xé rách đằng giáp sau, lập tức lui ra tu bổ, mà lưu ở phía sau liền bổ sung đi lên.
Chỉ là chiến thuật biển người, đều đem cái kia ba con cự long tươi sống kéo ngã trên mặt đất.
Hoa Vân thấy mình tạm thời không xen tay vào được sau,
thẳng thắn tìm cái địa phương ngồi xuống, thưởng thức Mòn Triều Thành cao thủ đối chiến 8 con cự long.
Mà lúc này, Áp Gian đi cùng Lân A đi tới Mòn Triều Thành.
Nhìn thấy Mòn Triều Thành cao thủ đang đối chiến cự long cũng chiếm rất lớn thượng phong sau, Áp Gian đi càng là hưng phấn không thôi.
Đối chiến cự long a, đây chính là một đời đều khó mà gặp phải sự a huống chi, hiện tại là ở ra sức đánh rơi xuống nước long.
Ngay sau đó, Áp Gian đi thông báo hạ Hoa Vân sau, liền bay lên giữa không trung.
Ngoại trừ Sở Bạt Tạ ở ngoài, cái khác cự long hắn căn bản không xen tay vào được.
Hắn không thể làm gì khác hơn là cùng Tờ Rẹ Xạ đồng thời liên hợp đối phó lên Sở Bạt Tạ.
Sở Bạt Tạ nhìn thấy chính mình mang đến thuộc hạ mỗi người đều một bộ thảm trạng, nó thật hận chính mình thế nào không nhiều mang điểm cự long ra,
trực tiếp san bằng đi toàn bộ Mòn Triều Thành, không phải càng tốt hơn.
Nguyên bản đối phó Tờ Rẹ Xạ, Sở Bạt Tạ còn có thể đối phó được. Hiện tại lại gia nhập thêm một tên Áp Gian đi sau, Sở Bạt Tạ bắt đầu dần dần không chống đỡ nổi lên.
Trước có cường hạn thánh giai đỉnh phong đại kiếm sư Tờ Rẹ Xạ, sau lại có thánh giai đỉnh phong ma pháp sư Áp Gian đi.
Nếu không là Sở Bạt Tạ nhiều lần dựa vào Long tộc cường hãn thể chất cứng rắn chống đỡ hai người công kích, đổi làm cái khác thánh giai đỉnh phong cao thủ, sớm đã bị hai người liên thủ đánh cho răng rơi đầy đất.
Hận a.
Sở Bạt Tạ nhìn thấy thuộc hạ của chính mình đã là cung dương hết đà, gặp lại được Hoa Vân đang ngồi ở trên ghế nằm, mặt mỉm cười nhìn lên bầu trời, nó hận đến trực cắn răng.
Càng xem Hoa Vân dáng dấp, nó càng cho rằng Hoa Vân là đang cười nhạo mình.
Ta cùng ngươi liều mạng.
Sở Bạt Tạ cứng chặn lại rồi Tờ Rẹ Xạ cùng Áp Gian đi liên kích sau, mang theo thương hướng về Hoa Vân địa phương hướng về lao xuống. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lần này nó phải đem Hoa Vân nuốt vào đến trong bụng, như vậy mới có thể giải nó mối hận trong lòng.
Ngay ở Sở Bạt Tạ sắp rơi xuống đất, một cái đem Hoa Vân nuốt vào trong bụng thời điểm,
nó đột nhiên chú ý tới Hoa Vân đứng lên, cũng đối với mình cười cợt.
Sau đó, một thanh màu máu trường cung xuất hiện ở Hoa Vân trong tay.
Hoa Vân không nhanh không chậm kéo ra Minh Thần Tu La Cung, một thanh màu đỏ tiễn xuất hiện ở Minh Thần Tu La Cung trên.
Không được.
Sở Bạt Tạ cảm nhận được Minh Thần Tu La Cung trên tản mát ra mạnh mẽ khí tức, đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại. Sau đó xoay người phiến cánh hướng về xa xa bay đi.
Chạy thoát sao?
Hoa Vân lông mày chọn dưới, trực tiếp đem Minh Thần Tu La Cung kéo đẩy lên, nhắm ngay Sở Bạt Tạ một cái nào đó trọng yếu vị trí.
Sau đó thả ra cung tên.
Màu đỏ cung tên như một vệt ánh sáng màu máu giống như, trong chớp mắt liền đuổi tới Sở Bạt Tạ phía sau.
Sở Bạt Tạ còn chưa phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy bài tiết mềm mại nơi chuyển đến một luồng đau nhức.
Nó thân thể đột nhiên banh trực thành một cái tuyến, âm thanh gầm rú lên, hống,
hống.
Nghe được Sở Bạt Tạ tiếng gào, bảy con cự long dồn dập quay đầu nhìn chằm chằm Sở Bạt Tạ. Phát hiện Sở Bạt Tạ chính khẩn mang theo một đôi tráng kiện lùi về sau, thân thể banh thành một đường thẳng, quái dị phi hành.
Sở Bạt Tạ trưởng lão đây là thế nào?
Bảy con cự long dồn dập nghi hoặc nhìn Sở Bạt Tạ.
Đi.
Sở Bạt Tạ trưởng lão quay về bảy con cự long giống lên một tiếng.
Nguyên bản chịu nhiều đau khổ bảy con cự long, nghe được Sở Bạt Tạ trưởng lão sau, vội vã tránh thoát đi chiến đấu, theo sát Sở Bạt Tạ trưởng lão mà đi.
Ở Mòn Chữ Thành bầu trời nơi,
hai đôi mắt đem Mòn Chữ Thành chiến đấu thu nhập đáy mắt.
Ha ha.
Bạt Hạ một đại ca,
ngươi xem Sở Bạt Tạ tên kia,
để nó hung hăng, để nó cướp nhiệm vụ của chúng ta.
Lần này cái mông bị bắn trúng, xem nó thế nào hung hăng lên.
Trở về tuyên dương một cái,
xem nó sau đó còn mặt mũi nào ở Long đảo bên trong hung hăng. Skizim nhìn thấy Sở Bạt Tạ trưởng lão cùng 7 con cự long ở mòn trở thành ăn quả đằng sau, lại ảo não rời khỏi, đáy lòng nhất thời hồi hộp. Nó đã sớm xem Sở Bạt Tạ trưởng lão cùng cái kia 7 con tùy tùng không hợp mắt. Sở Bạt Tạ trưởng lão là Long tộc mới lên cấp trưởng lão, ở trong Long tộc, Sở Bạt Tạ tuổi xem như là nhẹ nhàng, thêm vào nó là Long đảo bên trong sinh ra, so với bình thường Long tộc càng thêm ngạo khí nhiều lắm. Huống chi, Sở Bạt Tạ ra Long đảo số lần, còn không có Skizim ngón tay nhiều. Một cái chưa từng thấy cái gì quen mặt trưởng lão Long tộc, mang theo một đám càng không có từng va chạm xã hội tuổi trẻ kích động lòng, nếu như không trêu xảy ra chuyện gì, cái kia cũng thật là kỳ. Nguyên bản mời Hoa Vân nhiệm vụ là bạ hạ một cùng Skizim tiếp, mắt thấy ba ngày này còn chưa tới, bạ hạ một cùng Skizim liền bị mệnh lệnh trở lại Long đảo. Không chỉ chịu đến Sở Bạt Tạ của trách, hơn nữa còn bị Sở Bạt Tạ cướp đi nhiệm vụ này. Đừng cười, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đây. Bạ hạ một đánh gãy Skizim, đừng quên chúng ta lần này ra mục đích. Phải, chúng ta nhất định phải đem Hoa Vân đại nhân mời đến Long đảo đi. Skizim gật gật đầu. Nói xong, Bạ Hạ Mụt cùng Skizim đối diện một chút sau, liền đầy cõi lòng tự tin hướng về Mòn Trừ Thành bay đi. Giao huấn một trận Sở Bạt Tạ trưởng lão cùng 7 con cự long sau, Hoa Vân liền dẫn mọi người đồng thời trở lại lãnh chúa phủ. Từ rốt đi các loại, chờ, người cái kia, Hoa Vân đã hiểu rõ đến gần nhất mấy ngày chính mình không ở tình huống. Mấy ngày nay đến, tứ đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc phái tới người hầu, sắp san bằng lãnh chúa phủ địa môn hạng. Hoa Vân sau khi rời đi, rốt đi người quản gia này cũng chỉ có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Bận điệu cho hắn là sức đầu mẹ chán. Đến cuối cùng thẳng thắn trực tiếp công bố Hoa Vân không ở, sau đó tướng lĩnh chủ phủ môn quan trọng, không cho bất kỳ người xa lạ đi vào. Nhưng cho dù là như vậy, lãnh chúa phủ mỗi ngày vẫn là có thể bắt được một ít lén lút lẹn vào gian tế. Bọn gian tế kia, tự nhiên là thả ra ngoài. Đương nhiên, vì để tránh cho bọn gian tế kia quá mức cản rỡ, rốt đi vẫn là tự mình động thủ sắp xếp mấy cái. Sau đó để những người khác gian tế xem. Từ khi những kia gian tế từng trải qua rốt đi thủ đoạn sau, cũng không dám nữa gần thêm nữa lãnh chúa phủ. Hoa Vân thấy không có gì sự muốn làm sau, đang định nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên ruột đi chạy vào, thông báo nói: "Đại nhân, bạ hạ một cùng Skizim cầu kiến." Nhanh như vậy liền đến. Hoa Vân nhớ tới ngày đó đáp ứng bạ hạ một cùng Skizim sự, thấy lần nạ cũng tìm trở về, cũng là thời điểm nên thực hiện chính mình hứa hẹn. "Để chúng nó vào đi." Hoa Vân tiếng nói vừa dứt, bạ hạ một cùng Skizim liền đã đi vào rồi. "Hoa Vân đại sư." Bạ hạ một cùng Skizim cung kính mà đối với Hoa Vân chắp tay. Chúng nó không khách khí cũng không được, nguyên bản chúng nó chính là để van cầu Hoa Vân. Ở thấy được Sở Bạt Tạ trưởng lão cùng 7 cái cự long tao ngộ sau, bọn họ sản sinh tương đồng ý thức. Mòn Trừ Thành người không dễ chê ở, không cần dễ dàng đi chê ở, bằng không chịu thiệt sẽ là chính mình. Chúng ta không cần nói, ta biết các ngươi muốn tới làm gì, chúng ta dưới liền với các ngươi cùng đi Long đảo. Hoa Vân phất tay đánh gây bạ hạ một cùng Skizim. Thật sự? Skizim nghe được Hoa Vân sau, mặt lộ vẻ vui mừng tuân hỏi một tiếng. Đương nhiên là thật sự. Hoa Vân nô nô miệng nói, nếu như các ngươi hy vọng là giả, vậy ta không phải chứ? Ngươi lại lừa gạt. Skizim nghe được Hoa Vân sau, trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất rồi, thay vào đó chính là một bộ khóc tang dáng dấp. Chương 289, thật giả Hoa Vân. Cho ta câm miệng của ngươi lại. Bạ Hạ Mụt che Skizim miệng, ở trên đầu nó mạnh mẽ gõ một cái. Ha ha. Hoa Vân nhìn thấy Bạ Hạ Mụt cùng Skizim dáng dấp, không khỏi nở nụ cười. Thế mới đúng chứ. Này hai cái liệt long tính cách hắn còn không rõ ràng lắm à, một bộ quy củ dáng dấp, khiến cho Hoa Vân nhìn ra không lớn tự tại. Còn không bằng đuổi chúng nó một cái, để chúng nó khôi phục bản tính. Hoa Vân đại sư đó là giỡn ngươi chơi. Ngươi tiểu tử này theo ta lâu như vậy, giáo đồ vật của ngươi đều bị học. Bạ Hạ Mụt nắm bắt Skizim đầu, giao hấn nó một trận. Cách Mòn Trừ Thành 300 km ở ngoài một chỗ ngọn núi bên trong. A nhẹ nhàng một điểm. Sở Bạt Tạ thống khổ vểnh lên cái mông, trôi này màu đỏ tiễn vẫn như cũ còn cắm ở nó hậu môn bên trong. Lúc này một đầu khác cự long đang giúp Sở Bạt Tạ rút cắm ở trong hậu môn tiễn, xem cái kia tiễn chiều sâu, nó dọa ra cả người run rẩy dưới, mũi tên này suýt chút nữa liền Sở Bạt Tạ cái mông đều cho bắn thủng. Nếu như bắn ở trên người mình, vậy còn được. Trưởng lão, kiên nhẫn một chút, lập tức liền tốt. Liên một cái, ngươi đừng có gấp. Thân hình nhất khổng lồ cái kia cự long cho Sở Bạt Tạ đánh khí. Cái khác cự long nhưng là ngốc ở một bên, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Những này cự long trên người tràn đầy vết sẹo. May là cự long tự lành năng lực cực cường, nếu là đổi thành người bình thường, không có cái 10 ngày nửa tháng là không cách nào vậy. A. Theo Sở Bạt Tạ thống khổ tiếng gào thét, trôi này màu đỏ tiễn bị rút ra. Rút cục ra. Hết thảy cự long vì đó thở phào nhẹ nhõm. Rút ra màu đỏ tiễn hậu, Sở Bạt Tạ bắt ở một bên, thở hổn hển. Mà con kia hình thể xinh xắn địa long thì ở một bên không ngừng cho Sở Bạt Tạ cái mông triển khai long ngự chữa trị thuật. Cũng không biết Hoa Vân mũi tên này là xảy ra chuyện gì. Sở Bạt Tạ cảm thấy mình cái mông thương thế tốt đến thật chậm. Từng trận xé rách thống không ngừng tràn vào đầu góc của nó bên trong. Ta, Sở Bạt Tạ, tuyệt đối sẽ không liền như thế tính. Sở Bạt Tạ mạnh mẽ nện gõ mặt đất, oán hận tiếng không ngừng truyền ra, "Hoa Vân, ta muốn cho ngươi biết, tổn thương ta Sở Bạt Tạ sắp sửa trả giá nặng nề đánh đổi." "Đúng, trưởng lão, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Ở một bên 7 con cự long liên tục phụ họa, chúng nó hiện tại đã tốt vết sẹo quên đau đớn. Là địa. tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Sở Bạt Tạ mạnh mẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên đảo qua bảy con cự long nói, các ngươi nói, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Bảy con cự long bị Sở Bạt Tạ này vừa hỏi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thấy mọi người đều không có chủ ý sau, dồn dập túi thấp đầu xuống. Lại giống như lúc trước như vậy mạnh mẽ tấn công Mòn Triệu Thành, đó là không thể, trừ phi chúng nó muốn lại bị dạy dỗ một trận. Thế nhưng, ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài, chúng nó căn bản là không nghĩ ra những biện pháp khác. Cự long, một hạng là cường quyền sinh vật. Muốn chúng nó dùng sức mạnh đi chiến đấu, chúng nó chắc chắn sẽ không yếu hơn bất kỳ chủng tộc. Nhưng khi đối thủ mạnh hơn chúng nó thời điểm, đối mặt kết quả không phải chết kháng đến cùng, chính là thần phục. Thần phục. Sở Bạt Tạ căn bản là không sẽ chọn này một cái. Nếu như thần phục, vậy còn không nếu như để cho Sở Bạt Tạ đi chết. Nói a, các ngươi đều người câm, đến cùng có biện pháp gì? Sở Bạt Tạ thấy bảy con cự long không nói tiếng nào đứng tại chỗ, không nhịn được giống lên lên. Bị Sở Bạt Tạ giống lên một tiếng sau, bảy con cự long mãnh lập đứng lên thể, bình tĩnh nhìn Sở Bạt Tạ, động cũng không dám động. Ngươi đi tới, nói cho ta, ngươi có biện pháp gì? Sở Bạt Tạ chỉ thân hình nhất xinh xắn con kia cự long. Ta. Thân hình nhất xinh xắn cự long chỉ chính mình, được Sở Bạt Tạ xác nhận sau, nó méo miệng, tha thiết mong chờ nhìn hạ thân cái khác hai vị huynh trưởng. Hai vị huynh trưởng vội vàng quay đầu đi, cố ý không có chú ý tới thân hình nhất xinh xắn cự long tìm kiếm ánh mắt. Hừ, đều không giúp ta. Thân hình xinh xắn cự long đôi mắt ù ù xoay một cái. Đột nhiên trên mặt tươi cười, nó quay đầu chỉ vào thứ hai đếm ngược tiểu nhân long nói với Sở Bạt Tạ, trưởng lão, ta nghĩ đến biện pháp. Nó biết. Ngươi biết. Sở Bạt Tạ ánh mắt rời về phía đệ nhị tiểu địa long. Trưởng lão, ngươi đừng nghe nó nói bậy, ta lúc nào có thể biết ý nghĩ của nó. Đệ nhị tiểu nhân long xếp đặt dưới móng vuốt. Nó sau khi nói xong học con thứ nhất xinh xắn cự long, đem trách nhiệm chuyển đến ngoài một con rồng lớn trên người. Mà ngoài một con rồng lớn, lại đem vấn đề lại chuyển giao đến thân hình càng to lớn cự trên thân rồng. Trả qua mấy lần chuyển giao sau, vấn đề lần thứ hai trở lại Sở Bạt Tạ trên người. Ta. Sở Bạt Tạ chỉ mình nhìn bảy con cự long. Đương nhiên là ngài. Chúng ta long tộc tối có trí tuệ cự long, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đúng đấy. Đúng đấy. Bảy con cự long đối với Sở Bạt Tạ khen tặng lên, Sở Bạt Tạ nghe được cả người lâng lâng lên. Qua một lúc sau, biện pháp vẫn như cũ vẫn là không nghĩ tới được cái, Sở Bạt Tạ đã nào đến đỉnh đầu nhanh mọc dễ. Này bảy con mang tới cự long, căn bản một điểm tác dụng đều không có. Các ngươi như vậy xem như là nghĩ biện pháp. Một thanh âm từ hang động từ truyền ra. Ai? Sở Bạt Tạ bỗng nhiên bò lên, liên lụy đến cái mông trên vết thương sau, lập tức đau đến nó nghiến răng nghiến lợi. Mà bảy con cự long nghe được âm thanh sau, không khỏi đề cao cảnh giác. Lúc này, một cái bóng mờ ở trong huyệt động chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy bóng mờ xuất hiện, Sở Bạt Tạ theo dõi hắn dò hỏi, ngươi là ai? Bóng mờ bay tới một bên, sau đó quay về Sở Bạt Tạ nói rằng, ta tên Kẻm Bờ Lô, nên tính là bằng hữu của các ngươi. Sở Bạt Tạ hừ một tiếng, thu to trong lỗ mũi bốc lên hai đạo thanh khí, nhìn chằm chằm bóng mờ nói rằng, bằng hữu, chúng ta có thể không quen biết ngươi, làm sao có thể nói ngươi là chúng ta bằng hữu? Sở Bạt Tạ trưởng lão nói đúng, ngươi đến cùng là ai? Bảy con cự long chăm miệng một lời mở miệng hỏi. Ha ha, hiện tại không phải nhận thức cả Sở Dĩ nói chúng ta là bằng hữu, đó là bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch. Kẻ địch, không phải là bằng hữu sao? Tin tưởng các ngươi hiện tại rất muốn mạnh mẽ mà dạy dỗ một trận Mòn Triệu Thành lãnh chỗ chứ? Ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Sở Bạt Tạ ngược lại cũng không phải quá đần. Đối với này xa lạ bóng mờ, nó vẫn còn có chút đề phòng. Ta không cần các ngươi tin tưởng ta, ta chỉ hỏi các ngươi. Các ngươi đến cùng có muốn hay không báo thủ? Này không phải phí lời ạ? Sở Bạt Tạ sờ sờ cái mông vết thương, trong ánh mắt oán hận càng sâu. Mà cái kia bảy con cự long cũng không hẹn mà cùng quên một chút còn chưa biến mất vết tích, tương tự lộ xả giận phẫn vẻ mặt. Sở Bạt Tạ trầm giọng hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì? Biện pháp đương nhiên là có. Kỳ thực cũng rất đơn giản, chờ sau đó Mòn Triệu Thành lãnh chúa liền muốn xuất phát đến Long tộc đi tới. Đây chính là hắn lạc đàn cơ hội tốt, ta tin tưởng Mòn Triệu Thành cùng gia cao thủ hẳn là sẽ không quá nhiều, chỉ cần các ngươi giúp ta kiềm chế lại cái kia hai con cự long liền có thể. Còn lại, ta đến làm. Thế nào? Các loại, chờ bắt đến Mòn Triệu Thành thành chủ sau, do các ngươi xử trí. Đương nhiên, các ngươi phải lưu hắn một hơi cho ta. Kẻm Bờ Lô nói đến đây, dừng lại lời nói. Hai cái cự long. Sở Bạt Tạ nhất thời sững sờ. Sẽ không phải là bạ hạ một cùng xì dìm cái kia hai tên này đi. Cái kia hai tên này thật hèn hạ, lại thừa dịp chúng ta bị thương, cướp đi nhiệm vụ của chúng ta. Các loại, chờ, trở về sau đó, tóm chúng nó đến dạy dỗ một trận, để chúng nó biết sự lợi hại của chúng ta. Đúng đấy. Đúng đấy. Bảy cái cự long bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, tư thảo luận làm sao chảo bạ hạ một cùng xì dìm, đến cuối cùng nên xử trí như thế nào hai người. Đến cùng dùng phương pháp gì, khiến cho bạ hạ một cùng xì dìm suốt đời khó quên. Tốt. Câm miệng cho ta. Nghe được bảy cái cự long mồm năm miệng mười thảo luận, Sở Bạt Tạ đều có chút tức giận. Ê! Bảy cái cự long lập tức ngậm miệng lại. Ta đáp ứng ngươi. Sở Bạt Tạ nhận tâm đồng ý. Rất tốt. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thời gian không hơn nhiều. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Kẻm Bờ Lô nói xong, biến mất ở cửa động trước. Sở Bạt Tạ nhìn cửa động ở ngoài, mạnh mẽ nhéo móng vuốt, Mòn Triệu Thành lãnh chúa. Người chết chắc rồi. Lúc này, ở Mọn Trừ Thành lãnh chúa bên trong phủ, Hoa Vân đáp ứng rồi bạ hạ một theo chúng nó đồng thời đi tới Long Đảo sau, liền bắt đầu bắt tay làm đi tới Long Đảo mà chuẩn bị. Ngay ở Hoa Vân sắp xếp lãnh chúa phủ một ít vụn vặt sự tình thời điểm, lúc này Lận Nạ đột nhiên đi vào. "Hoa Vân đại ca." Lận Nạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hoa Vân. Hoa Vân quay đầu hỏi, "Hả? Chuyện gì a?" Lận Nạ chần chừ một lúc sau, trả lời, "Ta nghĩ cùng đi với ngươi Long Đảo." "Ngươi muốn cùng ta đi Long Đảo?" Hoa Vân lần này đi tới Long Đảo, đúng là muốn mang Lận Nạ đồng thời đi vào. Trải qua hải tộc sau đó, hắn có thể không yên lòng đem Lận Nạ ở lại Mọn Trừ Thành lãnh địa bên trong. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn có thể không xác định mình liệu có thể đem Lận Nạ từ hải tộc bên trong cứu ra. Không được sao? Lận Nạ lộ ra biểu tình thất vọng. Hành. Đương nhiên hành. Hoa Vân vội vội vã vã đồng ý. Quá tốt rồi. Lận Nạ hưng phấn vỗ tay một cái, sau đó hướng về bên ngoài chạy đi. Người đi đâu? Ta trở về phòng chuẩn bị một chút. Ồ. Hoa Vân liếc nhìn một chút rời đi Lận Nạ, đột nhiên hắn chú ý tới Lận Nạ hướng về bên trái đi rồi. Hả? Lận Nạ gian phòng không phải bên phải chuyển sao? Nàng hướng về bên trái đi làm cái gì? Có thể khả năng là muốn tìm chút vật gì đi. Hoa Vân nhún vai một cái. Lận Nạ mới vừa cao hứng như vậy đi ra ngoài, ngươi cùng nàng nói cái gì? Áp Dạn đi vào đại sảnh, nghi hoặc nhìn nhảy nhót Lận Nạ sau khi rời đi, quay đầu đối với Hoa Vân hỏi thăm một câu. Ồ, nàng nói nàng muốn đi Long Đảo, ta đáp ứng rồi. Hoa Vân thuận miệng trả lời. Long Đảo? Áp Dạn đi đôi mắt đống nhiên sáng ngời, đột nhiên cười mỉa đối với Hoa Vân hỏi, ngươi xem, ta có thể hay không cũng đồng thời theo đi? Ngươi cũng muốn đi? Hoa Vân nhìn Áp Dạn đi một trận mê hoặc. Ta muốn đi xem. Đi không được liền quên đi. Áp Dạn đi nói xong, không đáng kể nhún vai một cái. Đi là có thể. Không có vấn đề. Hoa Vân kéo lại Áp Dạn đi. Hắn nghĩ tới Lận Nạ cũng muốn đi Long Đảo, lấy Lận Nạ hiện tại tình hình. Hắn sợ nếu như chính mình muốn đi coi cây kia thánh giai thần tứ thực chu thời điểm, khả năng không có thời gian đi quản Lận Nạ. Có thể, có Áp Dạn đi cùng đi. Có thể hỗ trợ chăm sóc một chút Lận Nạ. Cái kia quá tốt rồi. Áp Dạn đi hài lòng vỗ xuống tay. Nửa canh giờ rất nhanh liền trôi qua, Hoa Vân mang theo Lận Nạ cùng Áp Dạn đi tới trên tường thành. Lúc này bà Hạ Một cùng Xì Dìm đã hóa thành thân rồng, thân thể cao lớn, nói cho mọi người, Long tộc cường tráng cùng khủng bố. Bởi lần này muốn đi tới Long Đảo, Hoa Vân cũng không có ý định mang tới dịp. Chủ yếu là hắn đã dẫn theo Áp Dạn đi, nếu như đem dịp đồng thời mang tới mà nói, sẽ làm cả bọn trở thành lực phòng hộ hạ thấp trên không ít. Hoa Vân cùng Lận Nạ đồng thời ngồi lên rồi bà Hạ Một phần lưng, cho tới Áp Dạn đi, nhưng là ngồi ở Xì Dìm phần lưng. Lao đầu, ngươi ngồi khá hơn một chút. Cái mông không có bán tí kẹo thịt, thẻ cho ta khó chịu. Xì Dìm lay động dưới phần lưng. Đó là bởi vì ngươi gầy, mới sẽ như vậy. Xem ngươi lưng của mình bộ, gầy gò đến mức chỉ còn dư lại da cùng xương, chỉ ít, cái mông của ta còn có chút thịt, so với ngươi thực sự tốt hơn nhiều. Áp Dạn đi không cam lòng yếu thế châm biếm lại. Thiết! Ngươi biết cái gì, này gọi cốt cảm đẹp, xem ngươi cái kia mặt béo, cùng ngươi gầy cái mông cũng thật là không tương xứng, lẽ nào ngươi thịt đều từ cái mông dài đến trên mặt đi tới. Chỉ ít cái mông ta thịt còn có thể dài đến trên mặt, mà ngươi cái mông trên thịt quá thiếu, liền mặt đều di động không lên đi. Áp Dạn đi vừa ngồi lên xì dìm phần lưng, lập tức cùng xì dìm chửi rủa lên. Hoa Vân cùng Lận Nạ thì ngồi ở bạ Hạ Một trên lưng, nhìn Áp Dạn đi cùng xì dìm hai người đấu miệng. Nay một người một rồng đúng là lợi hại, từ mới đầu mắng đến lên không, đều không có một câu là lặp lại. Hơn nữa, đều là quanh co lòng vòng mắng. Người mặc mái tóc dài màu vàng nóng Lận Nạ, lay động bàn chân, nghịch ngợm đứng ở bạ Hạ Một trên lưng, không ngừng nhảy lên. Nếu không là Hoa Vân ở một bên đỡ nàng, phòng trừng nàng đã sớm từ không trung rơi xuống. Ngay ở Hoa Vân hưởng thụ gió mát thổi mà qua thời điểm, bỗng nhiên mấy đạo bóng đen từ đằng xa vọt tới. Hả? Sở Bạt Tạ. Làm thấy rõ người tới là Sở Bạt Tạ sau, Hoa Vân khẽ hừ một tiếng, Sở Bạt Tạ lúc này chính mang theo ba cái cự long phân biệt hướng về Hoa Vân bọc đánh lại đây. Là Sở Bạt Tạ trưởng lao chúng nó. Bạ Hạ Một nhìn thấy Sở Bạt Tạ sau, bỗng nhiên cả kinh, nó vội vàng hướng về dưới đáy rơi xuống. Có thể hay không tránh né chúng nó? Hoa Vân đột nhiên đối với Bạ Hạ Một hỏi. Cũng không có vấn đề. Bạ Hạ Một nói xong, hé miệng hướng về bốn phía lói ra một đoàn chất phát vòng khói sau, liền hạ thấp độ cao. Bạ Hạ Một tránh né Sở Bạt Tạ chúng nó sau, liền dẫn Hoa Vân hướng về một hướng khác bay đi. Mà lúc này, bởi vì Sở Bạt Tạ xuất hiện, Xì Dìm cùng Áp Dạn đi đã mất đi hình bóng. Bạ Hạ Một. Hoa Vân nhìn thấy Bạ Hạ Một hướng về một hướng khác bay đi, đáy lòng không khỏi chìm xuống, vội vàng hỏi, ngươi lúc này đi đâu? Này không phải Long Đảo phương hướng a? Này đương nhiên không phải Long Đảo phương hướng rồi. Lúc này nơi chôn thấy ngươi. Bạ Hạ Một đột nhiên quay đầu lại mù mịt nở nụ cười, mà lúc này, đứng ở Bạ Hạ Một trên lưng Lận Nạ đột nhiên lén lút rút ra một thanh sắc bén truy thủ, hướng về Hoa Vân chậm rãi đi đến. Ngay ở Bạ Hạ Một lộ ra nụ cười thời điểm, đột nhiên trước mặt một đầu cự long vọt tới. Cái gì? Bạ Hạ Một cực lực tránh né vọt tới cự long, khi nó ngẩng đầu lên vọng trên đầu nhìn tới thời điểm, nhất thời sửng sốt. Trước mặt đánh tới chính là một đầu khác Bạ Hạ Một, mà ở tên kia Bạ Hạ Một trên lưng cũng đồng dạng mang theo một cái Hoa Vân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có hai cái Hoa Vân? Chương 290, tranh cướp. Vành. Hai con Bạ Hạ Một chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Mang theo Hoa Vân cùng Lận Nạ con kia Bạ Hạ Một tiếng, bị vỡ thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, ở trên lưng Hoa Vân từ phía sau rút ra một thanh hỏa kiếm lớn màu đỏ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chém ở lặng lẽ tới gần lợn nạ trên người. Sức mạnh mạnh mẽ, đem lợn nạ chém thành vô số mảnh vỡ. Cầm trong tay cự kiếm Hoa Vân trên mặt hạ xuống một chút mảnh vỡ, lộ ra một tấm quyến rũ thành thục khuôn mặt, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi chỗ trống. Nếu như ruột đỉ các loại, chờ, người ở đây, thấy cảnh này nhất định sẽ giật mình dị thường. Cái này Hoa Vân không phải người khác, chính là Tở Dệ Xạ. Ha ha. Liên chút thực lực này liền dám giả mạo Bá Hạ Mụt đại nhân. Bá Hạ Mụt nhìn bị va nát đi giả mạo phẩm, tùng tùng mũi, phun ra hai đạo mang cơn giận điên vụ. Đứng ở Bá Hạ Mụt trên lưng Hoa Vân nhìn chăm chú cái kia tản đi mảnh vỡ, dần dần cảm thấy có chút không thích hợp. Nay giả mạo Bá Hạ Mụt cùng lần là người, thế nào sẽ ở một đòn bên dưới liền bị đánh bại? Hoa Vân đại sư, chúng ta đã giải quyết đi người đến, có phải là? Bá Hạ Mụt nhận ra được sắc mặt có chút nặng nề, nói được nửa câu liền dừng lại đề tài. Chính đang suy tư bên trong, Hoa Vân nghe được Bá Hạ Mụt sau, cấp tốc ngẩng đầu lên hỏi: người mới vừa nói cái gì? Trong lúc mơ hồ, hắn ấy lòng có cố cảm giác bất an. Tựa hồ, giả mạo Bá Hạ Mụt cùng Lân Na người bị bại quá ung dung. Bá Hạ Mụt tiếp lời nói rằng, ồ, ta là nói, chúng ta có phải là chuẩn bị hiện tại liền đi Long Đảo? Hoa Vân hít một hơi thật sâu. Không liếc nhìn một chút phía sau sau đó, mới nói rằng, chúng ta trước tiên đi cùng Sĩ Dìm hội hợp, sau đó sẽ đi Long Đảo. Được. Bá Hạ Mụt xoay đầu lại. Các ngươi ai cũng đi không được. Giọng trầm thấp nổ lên. Là ai? Dám chặn Bá Hạ Mụt đại nhân đường? Bá Hạ Mụt ngang đầu rít gào lên, ngực chập trùng liên tục, lỗ mũi phun ra trong xương mù dày đặc mang theo cực nóng nhiệt độ cao, hai cánh kích động dưới, còn như mặt nước sóng gợn mang theo đạo đạo gió xoáy. Lúc này, bầu trời xanh thẳm đột nhiên nổ tung ra, hệt như một mặt cái gương vỡ nát giống như, hết thảy đám mây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở chỗ trống trung gian, vô số chất lỏng màu xanh lục từ vỡ vụn địa phương tuôn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bầu trời xanh biếc bị nhuộm thành màu xanh lục, một luồng hơi thở mạnh mẽ lan tràn mà ra. Toàn bộ giữa bầu trời, tràn ngập nồng nặc cảm giác đột ngột. Lại như thiên muốn đè xuống, khiến lòng người đầy phát trầm. Rất nhanh, những kia chất lỏng màu xanh lục cấp tốc ngưng hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái hình người. Người cái này bỏ sát, dáng to gan ngăn cản Bá Hạ Mụt đại nhân đường. Bá Hạ Mụt ngẩng đầu lên, hướng về hình người phun ra một cái long tức. Đầy trời long tức che ngập bầu trời hướng về đột nhiên xuất hiện chất lỏng màu xanh biết người đánh tới. Cực nóng địa nhiệt độ khiến cho trong không khí xuất hiện nhăn núm. Đem Bá Hạ Mụt long tức kéo tới, chất lỏng màu xanh biết người xem thường khẽ hừ một tiếng. Theo hắn này một hanh hạ xuống, Bá Hạ Mụt phụt lên long tức như là rụt thủy giống như vậy, cấp tốc thu nhỏ lại. Làm vọt tới chất lỏng màu xanh biết người trước mặt thời điểm, long tức chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ. Long tức ở tiếp xúc được chất lỏng màu xanh biết người một khắc đó, phốc một cái tiêu diệt. A. Bá Hạ Mụt thấy mình long tộc đặc biệt long tức, không chỉ không phát huy ra vốn có năng lực, còn bị người như vậy tiêu diệt. Nó đáy lòng địa long trưởng thượng nghiêm chịu đến mạnh mẽ đả kích, điên cuồng gào thét lên. Ở vào dưới cổ mới cái kia hai mảnh vảy ngược hướng về trên dựng đứng. Nguyên bản trên người vảy trên màu đỏ rực, trở nên càng sâu. Đứng Bá Hạ Mụt trên lưng Hoa Vân cảm giác đầu tiên đến Bá Hạ Mụt biến hóa người. Bá Hạ Mụt ngoại trừ trên người màu sắc càng sâu một chút bên ngoài, trong cơ thể năng lượng tăng trưởng tốc độ càng làm cho Hoa Vân giật nảy cả mình. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Bá Hạ Mụt trong cơ thể năng lượng liền tăng trưởng sắp tới gấp đôi, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Bá Hạ Mụt bối càng ngày càng nóng, đứng phần lưng Hoa Vân cảm thấy thân thể bắt đầu khô nóng lên, hắn vội vã nhảy cách Bá Hạ Mụt phần lưng, cũng vận lên vô cực huyền công để chống đỡ Bá Hạ Mụt trên người tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Lẽ nào là quần hóa? Hoa Vân kinh ngạc nhìn Bá Hạ Mụt. Này Bá Hạ Mụt trên người xuất hiện biến hóa xem ra có chút giống là cuồng chiến sĩ quần hóa. Thế nhưng, Bá Hạ Mụt quần hóa tựa hồ cùng cuồng chiến sĩ quần hóa có chút không giống. Đến cùng nơi nào không giống, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm tới nguyên nhân. Long tộc quần hóa long. Chất lỏng màu xanh biết người nhìn thấy phát sinh ra biến hóa Bá Hạ Mụt. Đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Bỏ sát. Để ngươi biết Bá Hạ Mụt đại nhân phẫn nộ. Bá Hạ Mụt hống xong sau, cả người cấp tốc cong vòng thành một đoàn. Chỉ thấy phùng một cái, trên người vậy bốc lên tiếp cận trong suốt màu sắc hỏa diễm. Cách Bá Hạ Mụt hơn ngàn mét khoảng cách dưới đáy rừng rậm, xanh ngắt cây cối cấp tốc khô héo lao hóa. Một gốc cây khô héo cây cối trước tiên bốc lên khói đặc, sau đó phủng một tiếng bốc lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm lập tức giấy lên lửa cháy hừng hực. Đang ở Bá Hạ Mụt cách đó không xa, Hoa Vân đã toàn lực vận chuyển vô cực huyền công, nhưng vẫn là ngờ ngợ có thể cảm giác được trên cánh tay truyền đến cố cố đâm nhói cảm. Hống. Bá Hạ Mụt gào thét một tiếng, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn hướng về chất lỏng màu xanh biết người đâm đến. Mức độ như vậy liền muốn thương ta kẻ bờ lộ. Nam mơ. Hê hê. Kẻ vỡ lồ nói xong lời cuối cùng, cười quái dị một tiếng sau, tay hướng phía trước duỗi một cái, nguyên bản chạy xuôi ở trên bầu trời chất lỏng màu xanh biếc cấp tốc rơi vào rồi trong tay hắn, cũng ngưng tụ thành một thanh mọc đầy gai nhọn quái lạ đại kiếm. Nhìn thấy Bá Hạ Mụt kéo tới, kẻ vỡ lồ không để ý chút nào phủ nổi lên trong tay quái lạ đại kiếm, hệt như tình nhân bình thường cẩn thận. Ngay ở Bá Hạ Mụt công kích sắp bắn trúng kẻ vỡ lồ thời điểm, hắn ra tay rồi, nhẹ nhàng đem đại kiếm tiện tay hướng về Bá Hạ Mụt ném tới. Đại kiếm một thoát ra kẻ vỡ lồ tay, lập tức hóa thành mấy trăm viên to bằng ngón cái chất lỏng tiểu cầu, tự chủ đốn lượn thành mấy cái quyển, đem anh đến Bá Hạ Mụt cháo ở trong đó. Vành. Cái thứ nhất chất lỏng tiểu cầu ở tiếp xúc được Bá Hạ Mụt trong nháy mắt liền nổ tung ra. Uy lực bắt đầu cũng không phải rất mạnh, chỉ là miễn cưỡng lệnh Bá Hạ Mụt tốc độ hơi hơi chậm lại mà thôi. Theo cái thứ nhất tiểu cầu nổ tung, cái khác chất lỏng tiểu cầu liên tỏa phản ứng tùy theo nổ tung lên. Bạ Hạ Mụt. Hoa Vân nhìn những kia nổ tung chất lỏng tiểu cầu, đáy lòng càng thêm bất an lên, vội vàng hướng Bạ Hạ Mụt nhắc nhở nói, cẩn thận, mau rời đi. Thế nhưng, đã muộn. Bạ Hạ Mụt đã bị hết thảy chất lỏng tiểu cầu hoàn toàn bao vây lấy, hơn nữa sau đó tiểu cầu bộc phát ra uy lực, không ngừng tăng lên. Nguyên bản còn không có nhận bao nhiêu thương tổn Bạ Hạ Mụt, ở trong chớp mắt trên người đã che kín đầy dây vết thương, thậm chí có không ít vảy đều bị sốc lên. Bạ Hạ Mụt trên người trong suốt hỏa diễm, không chỉ không có giúp nó thanh trừ những chất lỏng kia tiểu cầu, trái lại cổ vũ chất lỏng tiểu cầu uy lực nổ tung. Không được. Hoa Vân thấy Bạ Hạ Mụt đã bị thương nặng, ý thức được phải mau chóng ra tay đem Bạ Hạ Mụt cứu ra, bằng không nó sắp chết ở chất lỏng tiểu cầu nổ tung dưới. Ngay ở Hoa Vân muốn chạy tới Bạ Hạ Mụt trước mặt thời điểm, Kẻ Bỡ Lô đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Kẻ Bỡ Lô liếc nhìn một chút Bạ Hạ Mụt, sau đó nhàn nhạt đối với Hoa Vân hỏi, ngươi muốn cứu nó, ngươi đến cùng là ai? Đến gần rồi Kẻ Bỡ Lô sau, Hoa Vân liền cảm thấy trên người áp lực kỳ tăng. Vì giảm bớt Kẻ Bỡ Lô mang đến áp lực, hắn không thể không ra sức vận chuyển vô cực huyền công. Ta, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta là bị người ủy thác tới bắt ngươi trở về. Vui vẻ tiểu thuyết không thủ phát vui vẻ. Hoa Vân tiếp lời nói, là cả Tùn Đế quốc quốc vương Long Đặc giả phái ngươi đến. Ồ, Kẻ Bỡ Lô rủ xuống mí mắt hướng về trên vừa nhấc, hơi có chút giật mình nhìn Hoa Vân. Quả nhiên là Long Đặc giả tìm đến. Hoa Vân nhìn thấy Kẻ Bỡ Lô vẻ mặt, đáy lòng lập tức xác nhận ý nghĩ của chính mình. Nguyên bản hắn chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng thực. Tuy rằng Hoa Vân chưa từng thấy Long Đặc giả, nhưng thông qua mấy lần trước cùng Long Đặc giả có quan hệ trực tiếp tao ngộ sau, hắn đã hiểu rõ đến Long Đặc giả là dạng gì người. Lần trước Eạt cùng hai tên thánh giai đỉnh phong cao thủ sau khi thất bại, Hoa Vân đã ý thức được Long Đặc giả sẽ không như thế đơn giản liền giảng hòa, nhưng lại không nghĩ rằng Long Đặc giả sẽ xuất thủ nhanh như vậy. Hơn nữa, còn phải tới thực lực kinh khủng như thế cao thủ. Cả Tùn Đế quốc gốc gác cũng thật là thuần hậu, thậm chí ngay cả thức thần cấp cao thủ đều có. Hoa Vân thầm than một tiếng, xem ra chính mình cũng thật là coi thường cả Tùn Đế quốc thực lực. Thân là tứ đại đế quốc một trong cả Tùn Đế quốc có thể sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, tiềm ẩn sức mạnh vẫn đúng là không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Kẻ Bỡ Lô một lần nữa đem Hoa Vân đánh giá một lần sau mới nói rằng, xem ra ta ngược lại là coi thường ngươi, còn tưởng rằng ngươi mới vừa thức xuyên, mặc ta ngụy trang là nằm ở ngẫu nhiên. Hoa Vân nghe được Kẻ Bỡ Lô câu nói này sau, nhất thời rõ ràng vì sao lúc đó tổng mơ hồ cảm thấy bất an. Nguyên lai Bạ Hạ Mụt cùng lần ạ, là do Kẻ Bỡ Lô ngụy trang. Kẻ Bỡ Lô ngụy trang cực kỳ chân thực, nếu không là Hoa Vân lúc đó ở lãnh chúa phủ thời điểm nhận ra được lần ạ khác thường mà nói, đã sớm rơi vào rồi Kẻ Bỡ Lô cái bẫy. Tuy rằng nhìn thấu Kẻ Bỡ Lô cái bẫy, nhưng Hoa Vân nhưng không ngờ đến Kẻ Bỡ Lô lại sẽ là một tên thức thần cấp cao thủ. Đáng tiếc bạn mèo chính đang chữa thương bên trong, không giúp đỡ được gì. Gào. Bạ Hạ Mụt thống khổ tiếng hô truyền đến. Hoa Vân lập tức ý thức được, thật sự nếu không ra tay, Bạ Hạ Mụt có thể không tiếp tục kiên trì được. Không hề do dự chút nào, Hoa Vân ra tay rồi, toàn lực vận chuyển nổi lên trong cơ thể vô cực huyền công. Năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, y phục trên người bị năng lượng thổi đến mức bay phần phật. Kẻ Bỡ Lô nhìn thấy Hoa Vân trên người bộc phát ra năng lượng, lấy làm kinh hãi, hắn không phải thực sư sao? Hoa Vân bộc phát ra năng lượng khí tức, đã vượt qua bình thường thánh giai đỉnh phong thực lực cao thủ. Một tên thực sư có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, thực tại lệnh Kẻ Bỡ Lô lấy làm kinh hãi. Giật mình qua đi, Kẻ Bỡ Lô ánh mắt lập tức tràn ngập xem thường. Lấy hắn thức thần giai thực lực, coi như đến 10 cái Hoa Vân cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, đỏ như màu máu minh thần tu la cung cấp tốc xuất hiện ở Hoa Vân trong tay, đỏ sẫm như huyết giống như mũi tên nhắm thẳng vào Kẻ Bỡ Lô, chỉnh chuôi mũi tên trên tỏa ra cực kỳ nồng nặc tử khí. Giết. Hoa Vân đôi mắt nhất thời trở nên đỏ chót dị thường, khắp toàn thân bao phủ nồng nặc xương máu, toàn lực đem hết thể năng lượng truyền vào đến mũi tên bên trong. Mắt thấy trong cơ thể năng lượng đã hoàn toàn truyền vào mũi tên bên trong, Hoa Vân vung ra cầm lấy dây cung song chỉ. Ăn. Lênh lảnh dây cung chấn động tiếng vang lên, toàn bộ ưu lục bầu trời xuất hiện nhăn nhúm. Màu đỏ xâm tiến bắn ra sau, hóa làm một cái khổng lồ vung vẩy liêm đao tử thần, mang theo ác liệt thế tiến công hướng về Kẻ Bỡ Lô về tới. Ầm. Thiên địa vì đó tối sầm lại, đỏ như màu máu xương mù cùng chất lỏng màu xanh lục đan xen vào nhau. Ở bắn ra đòn đánh này sau, Hoa Vân thật là mềm nhũn, suýt chút nữa từ giữa bầu trời rơi xuống, may là Tở Dạ Xạ ở bên cạnh, hắn bận bịu để Tở Dạ Xạ đỡ lấy chính mình. Từ nắm giữ Minh Thần Tu La Cung tới nay, Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất đem hết thể năng lượng rót vào đến Minh Thần Tu La Cung bên trong. Hoa Vân vốn đang cho rằng Minh Thần Tu La Cung đã có thể cho mình sử dụng, lại không nghĩ rằng này dùng một lát bên dưới, mới rõ ràng vì sao Minh Thần Tu La Cung gọi là thần khí. Vừa mới thiếu một chút liền bị Minh Thần Tu La Cung hút sạch chính mình năng lượng, hơn nữa hắn cảm giác được chính mình vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra Minh Thần Tu La Cung uy lực. Lúc này, vô số chất lỏng màu xanh lục ở trên bầu trời đan xen vào nhau. Rất nhanh, cả người vô cùng chật vật Kẻ Bỡ Lô xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Thần khí. Cực kỳ tức giận Kẻ Bỡ Lô ánh mắt rời về phía làm mình suýt chút nữa bị đánh cho trọng thương Minh Thần Tu La Cung trên. Khi thấy Minh Thần Tu La Cung trên tản mát ra hào quang màu đỏ thời điểm, Kẻ Bỡ Lô trong ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng. Đối với Kẻ Bỡ Lô không có bị thương nặng, Hoa Vân cũng không phải rất lưu ý, hắn từ lâu biết rõ, lấy thực lực của chính mình muốn giết chết Kẻ Bỡ Lô rất khó. Thánh giai đỉnh phong cao thủ cùng thức thần giai cao thủ chiến lệnh, có thể không phải lớn một cách bình thường. Lệnh Hoa Vân cảm thấy giải sầu chính là, cả người vết thương Bạ Hạ Mụt đã tránh thoát đi trên người chất lỏng tiểu cầu. Hoa Vân chính ra sức hấp thu tự do năng lượng khôi phục, thấy Bạ Hạ Mụt chính hướng về phía bên mình tới rồi, vội vã giống lên một tiếng, "Bạ Hạ Mụt, đi mau." Nói xong, để Tở Dẹ Xạ đỡ chính mình hướng về Mọn Chữ Thành đi đến. Chương 291, Minh Thần Tu La Cung Linh Hồn. "Muốn đi?" Kẹp Bỡ Lộ đột nhiên xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt, một phát bắt được Hoa Vân trên tay Minh Thần Tu La Cung. Hoa Vân lúc đó vẫn chưa đem Minh Thần Tu La Cung thu hồi, lúc này bị Kẹp Bỡ Lộ lôi kéo, suýt chút nữa bung ra cầm lấy Minh Thần Tu La Cung tay, hắn cấp tốc nắm chặt Minh Thần Tu La Cung. Minh Thần Tu La Cung mang theo bên người cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, sử dụng tới không ít lần Minh Thần Tu La Cung, Hoa Vân mười phân rõ ràng nó uy lực. Nếu như rơi vào rồi Kẹp Bỡ Lộ trong tay, thêm vào Kẹp Bỡ Lộ thức thần cấp thực lực, coi như Mọn Chữ Thành có bạn mèo đóng giữ, cũng khó mà tránh khỏi bị hủy diệt. Kẹp Bỡ Lộ thấy Hoa Vân nắm chặt Minh Thần Tu La Cung, gàn giọng quát, "Bung ra." Đồng nhiên, Minh Thần Tu La Cung trên truyền đến một luồng mạnh mẽ lực phản chấn. Hoa Vân bị này cố lực phản chấn chấn động, khắp toàn thân không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nguyên bản có chút thường hồng sắc mặt, trở nên thảm biến thành màu trắng. Cái kia cố lực phản chấn, khiến cho hắn tay nhất thời bung lỏng. Kẹp Bỡ Lộ thấy Hoa Vân bung lỏng tay ra, cấp tốc đem Minh Thần Tu La Cung thu rồi lại đây, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập sắc mặt vui mừng. Ngay ở Minh Thần Tu La Cung sắp rơi vào trong tay thời điểm, đột nhiên Minh Thần Tu La Cung một ngăn trở, Hoa Vân một cái tay khác đã chộp vào Minh Thần Tu La Cung dây cung trên. Tìm chết. Kẹp Bỡ Lộ một cước đá vào Hoa Vân trên người. Mạnh mẽ thức thần đấu khí nhất thời rót vào Hoa Vân trong cơ thể, cũng bạo phát ra. Hoa Vân chộp vào Minh Thần Tu La Cung dây cung trên ngón tay, lập tức bị vẽ ra một đạo vết máu, dòng máu đỏ sẫm rơi vào Minh Thần Tu La Cung trên. Huyết dịch nhanh chóng bị Minh Thần Tu La Cung hấp thu. Lúc này, đỏ như màu máu dây cung ở Hoa Vân lôi kéo dưới, lôi ra một thanh màu bích lục dây cung. Chỉnh chuôi Tu La Cung phảng phất bị chia lịa. Một thanh màu bích lục cung bị Hoa Vân kéo kéo ra ngoài, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chui vào Hoa Vân trong nhẫn. "Ta liền muốn chết phải không?" Theo thức thần đấu khí bạo phát, Hoa Vân cảm thấy mình ý thức đang nhanh chóng tiêu tan. Ngay ở cuối cùng một đạo thức thần đấu khí sắp buộc phát ra, cũng đem Hoa Vân thân thể phá hủy thời điểm. Hoa Vân trên tay nhẫn không gian đột nhiên hóa thành một cơn lốc xoáy, đem cái kia sắp bạo phát thức thần đấu khí cùng Hoa Vân đều hút tới trong đó. Vòng xoáy xuất hiện tốc độ rất nhanh, biến mất thời điểm cũng rất nhanh, chìm đắm khi chiếm được thần khí vui sướng bên trong Kẹp Bỡ Lộ cũng không có chú ý tới Hoa Vân biến mất. "Ha ha, thần khí là của ta rồi." Kẹp Bỡ Lộ hai tay cao cao giơ Minh Thần Tu La cùng, tùy ý cười to lên. Ở đạt đến thức thần cấp thực lực sau, thực lực của hắn liền khó có thể lại tiến thêm. Thần khí, đối với bất kỳ một tên thức thần cấp cao thủ tới nói, nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn. Huống chi, từ Minh Thần Tu La cung trên, Kẹp Bỡ Lộ cảm nhận được thượng cổ thần khí ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng. "Chạy." Kẹp Bỡ Lộ nhìn quanh một phen bốn phía, thấy Hoa Vân từ lâu không thấy tăm hơi sau, khẽ hừ một tiếng. Hắn liếc nhìn một chút Mọn Chữ Thành phương hướng, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Hoa Vân coi như chạy, cũng chạy không xa lắm. Kẹp Bỡ Lộ cũng không phải rất lưu ý, có trôi này Minh Thần Tu La cung, coi như Mọn Chữ Thành có thức thần cấp cao thủ, cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn. Hiện nay, Kẹp Bỡ Lộ cho rằng quan trọng nhất chính là đem Minh Thần Tu La cung cùng mình phù hợp trước tiên. Chỉ cần Minh Thần Tu La cung có thể khế hợp lại cùng nhau, hoàn toàn có thể đem thực lực của hắn lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Ở Kẹp Bỡ Lộ rời khỏi sau đó không lâu, Ski Dìm vội vã mang theo Hạp Dạn đi chạy tới. Khi thấy biến mất rừng rậm cùng trong không khí tràn ngập mạnh mẽ địa khí tức sau, nó nhất thời ý thức được cái gì. "Bạ Hạ Mụt đại ca, Hoa Vân đại sư đây." Ski Dìm lo lắng tìm kiếm. Hạp Dạn đi cau mày, từ trong không khí di lưu lại khí tức đến xem, Hoa Vân cùng Bạ Hạ Mụt khả năng là gặp phải cao thủ. Không có nhìn thấy Hoa Vân cùng Bạ Hạ Mụt, Hạp Dạn đi lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng. "Bạ Hạ Mụt đại ca." Ski Dìm thanh âm mừng rỡ truyền đến. "Ở đâu?" Hạp Dạn đi lo lắng hỏi ý nói. "Thì ở phía trước." Ski Dìm hai cánh dương ra, hướng về đáy rơi xuống. Làm rơi xuống dưới đáy thời điểm, Ski Dìm cùng Hạp Dạn đi nhất thời sửng sốt. Lúc này Bạ Hạ Mụt đang nằm ở một mảnh trong khe núi, cả người một mảnh cháy đen, khắp toàn thân hoàn toàn không tìm được một khối hoàn hảo vậy, da thịt càng là sốc lên. Dòng máu màu đỏ rực không ngừng từ Bạ Hạ Mụt vết thương tràn ra. "Bạ Hạ Mụt đại ca." Ski Dìm gào lên đau xót một tiếng sau, vội vàng xông tới tiến lên trước. Bạ Hạ Mụt thực lực, Hạp Dạn đi mười phân rõ ràng. Nắm giữ Thánh giai đỉnh phong thực lực cự long, ở về mặt thực lực nhưng là ngự trị ở hết thảy Thánh giai đỉnh phong cao thủ. Coi như đến 5 cái Hạp Dạn đi, cũng chưa chắc có thể đem Bạ Hạ Mụt lưu lại. Đến cùng là ai đem Bạ Hạ Mụt thương thành như vậy? Hoa Vân đại nhân đây. Hạp Dạn đi trong lòng suy tư, đồng thời hắn lập tức hướng về Mọn Chữ Thành phương hướng bay đi, có thể đem Bạ Hạ Mụt thương thành như vậy cao thủ, đã không phải một mình hắn có thể giải quyết được. Còn Bạ Hạ Mụt, có Ski Dìm ở sẽ không có vấn đề quá lớn. Lúc này, Hoa Vân lại ở chỗ nào? Vốn cho là chính mình sắp bị thức thần cấp năng lượng bạo thể Hoa Vân, lúc này đang đứng ở một tòa cao vóc 7 tầng tháp trước mặt. Nhìn trên tấm bảng cái kia quen thuộc Thông Thiên Tháp 3 chữ, Hoa Vân đã biết mình hiện tại ở nơi nào. Đây là ở Nhẫn Càn Khôn bên trong, cái này Nhẫn Càn Khôn không gian là do Thánh Thiên Linh sáng tạo. Lúc đó Hoa Vân kế thừa nghịch tiên thuật thời điểm, chính là ở trong này. Hoa Vân nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, nhất thời thả quyết tâm. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Thông Thiên Tháp tầng thứ nhì cửa lớn mở ra. Nhìn mở ra tầng thứ nhì, Hoa Vân không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Từng ở tầng thứ nhất hắn liền từng thu được nghịch thiên thuật, cái kia tầng thứ nhì đây, Thánh Thiên Linh lão sư lại đem món đồ gì thả ở bên trong? Suy đoán một lát sau, Hoa Vân đi vào Thông Thiên Tháp tầng thứ nhì. Đi vào tầng thứ nhất sau, Hoa Vân vòng quanh đạo tiến vào tầng thứ nhì. Mới vừa bước vào đến tầng thứ nhì bên trong, nguyên bản trên vách tường tỏa ra ánh sáng đột nhiên đại thịnh lên, ánh đến toàn bộ không gian một mảnh bạch quang. Lúc này, một bóng người từ quang ảnh bên trong đi ra. Làm thấy rõ người tới sau, Hoa Vân nhất thời sửng sốt. Đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là lúc trước sớm đã biến mất Thánh Thiên Linh. Đã lâu không gặp. Thánh Thiên Linh mỉm cười nhìn Hoa Vân. Thánh Thiên Linh bắt chuyện lệnh Hoa Vân ngẩn ra, khôi phục như cũ sau, Hoa Vân mới cười gượng nói, đúng là đã lâu không gặp. Lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi khả năng muốn qua một quãng thời gian mới tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ nhì đây, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Thánh Thiên Linh hơi có chút khen ngợi đối với Hoa Vân gật gật đầu. Ồ. Hoa Vân vội vã vã dò hỏi, cái kia tiến vào tầng thứ nhì điều kiện là cái gì? Từ lần trước tiến vào tầng thứ nhất sau, Hoa Vân từ Thánh Thiên Linh cái kia đã hiểu rõ đến cả tòa Thông Thiên Tháp có 7 tầng. Thế nhưng, bởi lúc đó Thánh Thiên Linh biến mất vội vàng, hắn chưa kịp hỏi thăm tiến vào cái khác tầng điều kiện. Đạt đến thức thần cấp thực lực mới có thể đi vào đến tầng thứ hai. Đạt đến thức thần cấp thực lực mới có thể đi vào tầng thứ nhì. Hoa Vân có chút khó có thể tin nhìn Thánh Thiên Linh, chỉ cần chỉ là tiến vào tầng thứ nhì liền muốn đạt đến thức thần giai thực lực. Cái kia tiến vào tầng thứ ba đâu? Còn có càng tầng lớp cao đây. Cái kia ha không phải cần càng mạnh hơn thực lực mới được. Nếu như đệ như vậy đến tính, cái kia Thánh Thiên Linh thực lực nên cao bao nhiêu? Đúng là như vậy. Nếu như muốn tiến vào tầng thứ ba, nhất định phải đến nắm giữ linh thần cấp trở lên thực lực. Ha ha. Ta hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ tư mà thôi, cho tới tầng thứ năm sau khi ta tạm thời vẫn chưa thể đạt đến tiến vào điều kiện. Thánh Thiên Linh nhìn ra Hoa Vân ý nghĩ, chỉ vào Thông Thiên Tháp giải thích lên. Thông Thiên Tháp không phải ngài sáng tạo. Hoa Vân càng thêm nghi hoặc. Ta sao có thể sáng tạo thu được cái này Thông Thiên Tháp, cái này Thông Thiên Tháp là ta đi tới thế giới này sau, du lịch thời điểm gặp phải. Lúc đó cảm thấy có chút ý tứ, liền đưa nó kiếm được nhẫn càn khôn bên trong đến rồi. Nào có biết, nó vừa tiến vào đến nhẫn càn khôn sau, liền mọc ra dễ, muốn đem nó di động trừ cũng rất khó khăn. Thánh Thiên Linh bất đắc dĩ khoát tay áo một cái. Hoa Vân hiếu kỳ đối với Thánh Thiên Linh hỏi, cái kia tầng thứ ba cùng tầng thứ tư có món đồ gì? Thánh Thiên Linh không chịu trách nhiệm nói rằng, ta không biết. Ngài không biết? Hoa Vân càng kinh ngạc. Ta đương nhiên không biết. Coi như ta biết, ta cũng không thể nói cho ngươi. Thánh Thiên Linh thấy Hoa Vân một bộ nghi hoặc dáng dấp, tiếp theo giải thích, nói như vậy đi, mỗi người tiến vào Thông Thiên Tháp cấp độ từ tầng thứ ba lên gặp được sự vật sẽ bởi vì cá nhân mà dị. Mà ta gặp phải sự vật, bởi vì giới hạn ở Thông Thiên Tháp quy tắc, ta không cách nào nói cho ngươi. Coi như nói cho ngươi, đối với ngươi cũng không có cái gì trợ giúp, thậm chí có thể sẽ hại ngươi. Là như vậy à? Nghe được Thánh Thiên Linh sau khi giải thích, Hoa Vân nhất thời rõ ràng Thánh Thiên Linh im miệng không nói nguyên nhân. Tốt, phí lời ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời, ta lưu lại nơi này một tầng ý thức thời gian không nhiều. Lần này tìm đến ngươi là có một chuyện cực kỳ quan trọng, cần ngươi hỗ trợ. Thánh Thiên Linh nói đến đây, ánh mắt đột nhiên định ở Hoa Vân trên người. Ồ. Thánh Thiên Linh dừng lại trước kia đề tài, có chút kinh dị nhìn Hoa Vân. Hoa Vân thấy Thánh Thiên Linh kinh dị nhìn mình chằm chằm, vội vã vã hỏi, thế nào? Ngay ở Hoa Vân vừa dứt lời thời khắc, Thánh Thiên Linh trên tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một thanh màu bích lục cung. Thân cung hơi rung động, tựa hồ muốn tránh thoát đi Thánh Thiên Linh tay. Nhìn Thánh Thiên Linh trên tay cầm lấy màu bích lục cung, Hoa Vân có gan cảm giác đã từng quen biết. Cái kia cung là? Hoa Vân ánh mắt liếc nhìn trôi này cung, trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một luồng huyết thống liên kết kỳ lạ cảm giác. Lẽ nào là Minh Thần Tu La cung? Hoa Vân lần thứ hai xác nhận dưới, không sai. Thánh Thiên Linh trên tay cầm lấy cung ngoại hình cùng Minh Thần Tu La cung hoàn toàn nhất trí. Chỉ là, thân cung trên màu sắc và khí tức cùng Minh Thần Tu La cung hoàn toàn khác nhau. Chương 292, gặp lại Thánh Thiên Linh. Chẳng trách cảm thấy trong thân thể ngươi khác thường, nguyên lai ngươi từ lâu dung hợp Minh Thần chi khí giả lỗ đối lập linh hồn. Thánh Thiên Linh nói xong, buông lỏng tay ra trên màu bích lục cung, chỉ thấy chuôi này màu bích lục cung như lôi một cái kiếp nổ giống như, xẹt qua một đường vòng cung sau rơi vào rồi Hoa Vân trong tay. Nghe được Thánh Thiên Linh câu nói này, Hoa Vân cảm thấy cực kỳ chấn động. Nguyên lai, chuôi này Minh Thần Tu La cung linh hồn ở trong cơ thể mình, mà Thánh Thiên Linh lại có thể ở chính mình không hề phát hiện bên dưới, đem Minh Thần Tu La cung linh hồn rút ra. Hoa Vân từ chấn động bên trong phản ứng lại sau, đối với Thánh Thiên Linh hỏi, thần khí cũng có linh hồn? Đương nhiên là có, thần khí cũng là nắm giữ linh hồn. Thánh Thiên Linh gật gật đầu. Cái kia hết thảy thần khí đều nắm giữ linh hồn? Không phải hết thảy thần khí đều có thể có linh hồn. Thánh Thiên Linh lắc đầu, thấy Hoa Vân không hiểu, tiếp theo giải thích, nói như vậy đi, thần khí chia làm hai loại. Một loại là người là thần khí, ý tứ chính là người sáng tạo ra đến thần khí. Loại này thần khí tuy rằng không thiếu có mạnh mẽ, nhưng không có một cái là nắm giữ linh hồn. Bởi vì, này một loại thần khí là do người sáng tạo, mà không phải thần. Mà mặt khác một loại, nhưng là do chân chính thần nắm giữ thần khí. Chỉ có những này thần khí mới có thể nắm giữ linh hồn. Thần. Thế giới này thật sự có thần. Hoa Vân càng thêm giật mình. Vốn là này cũng không phải ngươi bây giờ có thể biết, nhưng ta nghĩ không lâu nữa sau ngươi cũng sẽ hiểu rõ đến. Tính, ta vẫn là nói cho ngươi đi. Thánh Thiên Linh do dự dưới, thở dài sau mới nói rằng, thế giới này đương nhiên là có thần tồn tại. Kỳ thực, ngươi tiếp xúc cùng hiểu rõ eo lần đại lục, chỉ là thế giới này nào đó một phần mà thôi. Ngươi có thể hiểu chưa? Ngài là nói, ngoại trừ eo lần đại lục ở ngoài, còn có mặt khác cấp độ tồn tại. Hoa Vân suy tư một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Thánh Thiên Linh. Không sai, chỉ cần đạt đến linh thần thực lực trở lên, liền có thể đi vào đến một cái khác cấp độ, cũng chính là chúng ta nói tới thần thế giới. Thánh Thiên Linh nói đến đây, tự giễu nở nụ cười. Thật sự có thần thế giới. Hoa Vân từng đọc không ít liên quan với thế giới này thư tịch, một ít sách tịch nâng lên qua ải ở thần thế giới. Nguyên bản hắn cũng không quá tin tưởng sẽ có thần tồn tại, nhưng hiện tại từ Thánh Thiên Linh trong miệng biết được thật sự có thần tồn tại sau, nhưng là không thể không tin tưởng. Thần thì thế nào? Bọn họ căn bản là chỉ lo chính mình. Hiện tại thần giới thần, chỉ có điều là thực lực cường đại hơn người mà thôi. Thế giới này, căn bản cũng không có cái gì thần tồn tại. Thánh Thiên Linh tự lẩm bẩm một hồi, không có thần tồn tại. Cái kia, Hoa Vân nghe được Thánh Thiên Linh tự nói, nhất thời sững sờ. Không nói cái này, Thánh Thiên Linh đánh gãy Hoa Vân, nói tiếp, ta không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Hoa Vân thấy Thánh Thiên Linh không muốn nhiều lời, cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm đi. Thấy Thánh Thiên Linh cần chính mình hỗ trợ, không chút nghĩ ngợi liền hỏi, có cái gì ta có thể làm được đến sự? Ngài xin cứ việc phân phó đi. Đối với Thánh Thiên Linh, Hoa Vân ở trong lòng đem xem là chính mình trưởng bối tới đối xử. Đồng thời, lại là cực kỳ cảm kích Thánh Thiên Linh, nếu như không có nghịch thiên thuật, nói không chắc vận mệnh của mình đã sớm phát sinh chuyển ngoặt, có lẽ sẽ hướng đi một con đường khác. Kéo lần đại lục gần nhất có thể sẽ có một số việc phát sinh. Ta hy vọng ngươi có thể tranh thủ chạy đi Ma Thu Sơn mạch một lần. Còn muốn làm gì, ngươi nhìn thấy Tổ Long sau, nó sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Sẽ có một ít chuyện phát sinh. Tổ Long. Hoa Vân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Tốt. Thời gian không hơn nhiều. Ta nên đi. Người trước lúc ly khai, trước tiên ở tầng thứ nhì thông thiên tháp tu luyện đi. Nghịch thiên thuật mặc dù là ta sáng tạo, nhưng cũng không hoàn toàn thích hợp ngươi. Ngươi hiện tại nếu muốn đi được càng xa hơn, chỉ có thể tìm ra thích hợp con đường tu luyện của ngươi. Chỉ có thích hợp ngươi, mới là tối tốt đẹp. Tìm ra thích hợp ta con đường tu luyện. Ai? Ta thế nào mới tìm ra thích hợp việc tu luyện của ta con đường a? Hoa Vân vội vàng đối với sắp biến mất Thánh Thiên Linh phất phất tay. Thế nhưng đã muộn, Thánh Thiên Linh hình bóng sớm đã biến mất ở Hoa Vân trước mắt. Mắt thấy Thánh Thiên Linh biến mất, Hoa Vân sững sờ đứng tại chỗ. Vào lúc này, ánh sáng dần dần đánh tan, Thông Thiên Tháp tầng thứ nhì vách tường khôi phục nguyên bản dáng dấp. Tầng thứ nhì Thông Thiên Tháp cùng tầng thứ nhất như thế, nắm giữ đồng dạng tỏa ra ánh sáng vách tường. Duy nhất không giống chính là, ở trên bàn cũng không có đặt món đồ gì, thích hợp bản thân con đường tu luyện. Hoa Vân nhìn toàn bộ Thông Thiên Tháp, nhớ lại Thánh Thiên Linh trước khi rời đi. Nghịch Thiên Thuật. Hoa Vân chưa bao giờ nghĩ tới mình liệu có thể đem Nghịch Thiên Thuật luyện đến mức tận cùng. Dù sao, đây là Thánh Thiên Linh sáng tạo ra đến, coi như tu luyện cũng khó có thể vượt qua Thánh Thiên Linh. Hơn nữa, Thánh Thiên Linh trước khi rời đi cũng nói, Nghịch Thiên Thuật cũng không chọn vẹn thích hợp bản thân. Như thế nào tìm ra một cái thích hợp việc tu luyện của chính mình con đường đây? Hoa Vân đáy lòng bắt đầu suy tư câu nói này, lấy Thánh Thiên Linh cái kia tuyệt thế cường giả kiến thức cùng thực lực, sẽ không thuận miệng nói lời như vậy. Mà hiện tại Hoa Vân cũng không phải lúc trước vừa tới đến Eo Lần Đại Lục Hoa Vân. Trải qua nhiều lần chiến đấu cùng đối với năng lượng hiểu rõ sau, Hoa Vân đã đối với tu luyện có sâu sắc nhận thức. Vô Cực Huyền Công ở đạt đến tầng thứ 5 sau, sẽ không có lại tiến thêm qua. Mà Nghịch Thiên Thuật ở tiến vào giai đoạn thứ tư sau, tuy rằng có thể hấp thu năng lượng, nhưng cũng không có Hoa Vân tưởng tượng như vậy cường. Có thể, đúng như cùng Thánh Thiên Linh nói như vậy, Nghịch Thiên Thuật cũng không chọn vẹn thích hợp bản thân. Hoa Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên. Trên địa cầu đối với thực vật tiến hành nghiên cứu hắn, ở đối xử bất cứ vấn đề gì trên, đều có rất lớn kiên trì. Thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp. Đến cùng cái gì thích hợp bản thân? Vô Cực Huyền Công. Hoa Vân nghĩ tới đây, lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Tuy rằng Vô Cực Huyền Công ở mấy năm qua tăng lên đến rất nhanh, thế nhưng hắn biết Vô Cực Huyền Công muốn tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng là rất khó. Mỗi đột phá tầng tiếp theo độ khó, nếu so với trên một tầng cao hơn mấy chục lần. Hoa Vân đại não nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy tư bản thân mình có ưu thế cùng năng lực. Ngoại trừ Vô Cực Huyền Công ở ngoài cũng chỉ có Nghịch Thiên Thuật, tuy rằng còn có thực sư năng lực, nhưng hắn thực sư ma pháp cũng bất quá đạt đến cấp 2, chỉ có thể phóng thích cái thực vật sức sống ma pháp mà thôi. Đang suy tư một lát sau, Hoa Vân rơi vào mở mịt bên trong. Hắn mau mau xoa xoa huyệt thái dương, hết sức làm cho chính mình thanh tĩnh lại. Đã từng làm lúc nghiên cứu, hắn liền gặp được không ít tương tự vấn đề khó, hắn biết càng là hoang mang, liền càng khó giải quyết vấn đề. Hô. Hoa Vân hít một hơi thật sâu sau, đem khí phun ra ngoài. Nếu Thánh Thiên Linh đều có thể sáng tạo ra nghịch thiên thuật, tại sao mình không thể sáng tạo ra thích hợp việc tu luyện của chính mình phương pháp đây? Hoa Vân nghĩ tới đây, trong lòng bắt đầu bình tĩnh lại. Ưu thế của chính mình, ở chỗ đối với thực vật hiểu rõ, còn có nghịch thiên thuật cùng Vô Cực Huyền Công. Thực vật. Nghĩ tới đây, Hoa Vân trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một đạo linh quang lóe ra trong lòng. Đúng đấy, tại sao mình không thể từ thực vật ra tay đây? Đối với thực vật, Hoa Vân nghiên cứu nhiều năm như vậy, sớm đã có sự tâm đắc của chính mình. Có thể từ thực vật bên trong tìm tới thích hợp việc tu luyện của chính mình phương pháp. Trong đầu có hiểu ra sau, Hoa Vân lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, ở Hoa Vân dưới thân, đột nhiên chui ra một chút xanh biếc cây non, những này cây non luyện chuyển khúc chiết hướng về trên lan tràn. Theo cây non xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ Thông Thiên Tháp tầng thứ nhì bên trong, lập tức che kín các loại rễ cây thực vật. Ở nơi sâu xa, một ít thực vật rễ cây càng là lan tràn ra, đem Hoa Vân bao quanh vây vào giữa. Rất nhanh, vô số thực vật rễ cây liền đem hoa vân bao thành một cái hình cầu. Màu xanh biết hình cầu, như một cái kén giống như. Ở hình cầu trên, tràn ra vô số nụ hoa. Nụ hoa rất nhanh héo tàn, một ít kỳ lạ trái cây ở rễ cây trên dài ra ra, cũng thành thục sau đó nứt ra. Lúc này, mòn chiều trong thành. Hoa vân mất tích cùng bạ hạ một bị thương tin tức nhất thời chuyển khắp toàn bộ mòn trở thành lãnh chúa phủ, rốt đi các loại, chờ, người biết được tin tức này sau, dồn dập tụ tập đến mòn trở thành lãnh chúa phủ trong đại sảnh. Áp giản đi. Ngươi nói có đúng không là thật sự? Rốt đi có chút không quá tin tưởng nhìn áp giản đi. Đương nhiên là thật sự. Ta lúc đó cùng Sĩ Dìm dẫn đi rồi cái kia quái giày trưởng lão long tộc sở bạc tạ sau, liền chạy đi cùng Hoa Vân Đại Sư hội hợp. Thế nhưng, lúc đó Hoa Vân Đại Sư đã mất đi hình bóng, mà bạ hạ một cũng bị thương nặng. Bạ hạ một đây. Rốt đi vội vã dò hỏi. Hiện tại ở mòn chiều ngoài thành. Áp giản đi nói xong, hối hận vô xuống chính mình chơi chửi đầu. Chính mình thế nào sẽ như vậy hồ đồ đây, Hoa Vân mất tích, bạ hạ một là rõ ràng nhất. Chính mình vội vàng chạy về đến, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên quên hỏi thăm giới bạ hạ một Hoa Vân tam tích. Rốt đi lắc lắc đầu, sau đó hướng về bạ hạ một vị trí đổi tới. Mà sau đó dịp các loại, chờ, người, cũng dồn dập theo rốt đi đi ra ngoài. Áp giản đi do dự dưới sau, tức khắc đi theo. Mọi người ở đây lần lượt sau khi rời đi, đứng trong đại sảnh, ánh mắt có chút mờ mịt lần á nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Hoa Vân xảy ra vấn đề rồi. Lần nạ lãnh đạm trong ánh mắt xuất hiện một tia khó có thể phát hiện kinh hoàng cùng mờ mịt. Các loại ánh mắt phức tạp, không ngừng ở trong mắt lần nạ thoáng hiện, cũng đan xen vào nhau. Hoa Vân đại ca. Hoa Vân là ai? Lần nạ bỗng nhiên ôm lấy đầu của chính mình, đầy mặt thống khổ. Cả người trên người, không ngừng phóng thích cùng luân phiên ba loại không giống khí tức. Đồng nhiên, hai cố khí tức biến mất rồi. Lần nạ chậm rãi đứng lên, tóc tức khắc biến thành màu đỏ rực. Long đảo. Lần nạ ngẩng đầu lên, đỏ đậm hai con mắt ngóng nhìn đông phương. Sau một khắc, lần nạ đã biến mất ở trong phủ thành chủ. Long đảo ở vào kéo lần đại lục đông phương, hòn đảo này khoảng cách cả Tùn Đế quốc hải vực có hơn vạn dặm khoảng cách. Tuy rằng kéo lần đại lục trên cao thủ đều biết có long đảo tồn tại cùng cơ bản vị trí, nhưng cũng không biết long đảo cụ thể đến cùng ở nơi nào. Đã từng cũng không có thiếu cao thủ xuất phát đi tìm qua long đảo, nhưng kết quả không phải không tìm được long đảo tay không mà về, chính là biến mất ở vô tận trong biển rộng. Chương 293, Long Hoàng Bạ Dạ. Long đảo truyền thuyết càng là lưu truyền đến mức càng thêm mơ hồ lên. Bạt tỷ là long đảo lối vào thủ vệ, là một chỉ cấp 8 vẫn là hôn huyết địa long, có thể thay long tộc thủ vệ lối vào là cực kỳ kiêu ngạo sự. Cũng chính là bởi vì nó công tác, khiến cho địa vị của nó trên đất long bên trong càng ngày càng tăng. Trên long đảo tràn ngập mạnh mẽ uy thế, khiến cho trăm dặm ở ngoài sinh vật chùn bước. Mấy trăm năm qua, đã không người đặt chân qua long đảo. Bạt tỷ ăn uống no đủ sau, nằm nghiêng ở một bên, rất nhanh liền đánh tới buồn ngủ. Đột nhiên, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ giữa bầu trời rơi xuống, nện ở long đảo lối vào. Này một nổ vang, nhất thời để Bạt tỷ từ trong ngộng đẹp dọa tỉnh lại. Ai? Bạt tỷ nhảy lên, phẫn nộ gầm thét lên. Đối với quái rối nó ngộng đẹp bất cứ sinh vật nào, nó là tuyệt đối sẽ không dễ tha đối phương. Nó bận bịu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên cả người hỏa hồng nữ tử tung bay ở trước mặt nó. Nhân loại. Bạt tỷ nhìn thấy nữ tử, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Mấy trăm năm qua, đã không người nào dám tiếp cận long đảo, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ có người đi tới đến. Thấy là nhân loại sau, Bạt tỷ sức lực càng đủ. Tuy rằng nó từ sinh ra đến hiện tại cũng không từng rời khỏi long đảo, nhưng cũng may mắn gặp một tên ngẫu nhiên xông vào long đảo nhân loại. Lúc trước, Bạt tỷ còn trêu đùa một phen nhân loại kia. Ở nó trong ấn tượng, nhân loại kia thực lực thực sự là quá yếu, nhược cho nó một cái ngón chân đều có thể dẫm biển đối phương. Nhân loại, ngươi dám quấy rầy Bạt tỷ đại nhân mộng đẹp, ngươi nên vì hành vi của ngươi trả giá nặng nề. Bạt tỷ giống lên một tiếng sau, giơ lên to lớn chân hướng về nữ tử dẫm quá khứ. Vành, Bạt tỷ còn chưa hiểu được, cũng đã bị xuất bay ra ngoài. Đầu đánh vào cách đó không xa trên nham thạch, hai mắt đảo một cái, khẩu phun bọt mép ngã vào một bên. Nó cho đến hôn mê, cũng không có thể làm rõ mình rốt cuộc là thế nào bị xuất bay ra ngoài. Lần nạ gậy hạ thân sau tóc, sau đó trực tiếp nhảy vào đến long đảo bên trong. Lần nạ cũng không có hết sức giấu giếm hơi thở của mình. Hơi thở của nàng nhất thời bị hết thể cự long nhận ra được. Rất nhanh, một đầu cự long mang theo mấy chục con cự long rơi vào lần nạ trước mặt. Nhân loại, tại sao muốn xông vào chúng ta long tộc thánh địa? Nói cho bản đại nhân lý do, bằng không ngươi đem tiếp thu long tộc tức giận hậu quả. Con kia cự long còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hoa mắt, ngã trên mặt đất. Tiếp theo, hết thể theo tới cự long phảng phất tao ngộ ác mộng giống như vậy, đều chỉ nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ lóe ra. Sau đó liền ngất ở trên mặt đất. Liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị người cho đánh bại. Chuyện này đối với kiêu ngạo mà cự long tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn. Ở cuối cùng một đầu cự long ngã xuống sau, Lận Nạ thu hồi tay, lặng lặng đứng tại chỗ. Một ít tới rồi cự long, ở thấy được Lận Nạ thủ đoạn sau, dồn dập ngơ ngác ở giữa không trung. Mấy chục con cự long, chỉ là ở ngắn ngủi một khắc bên trong, liền bị một kẻ loài người cho đẩy ngã. Là nàng, Long tộc Khắc Tinh. Nàng thế nào đến long đảo đến rồi? Một đầu tới rồi màu trắng cự long nhìn thấy Lận Nạ sau, đầu tiên là sửng sở. Chợt nghĩ tới điều gì, cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nhân loại ti bỉ, ngươi lại dám sỉ nhục chúng ta cao quý cự long, bản đại nhân phải đem ngươi xé nát vạn đoạn. Một đầu màu xanh cự long cáo kỉnh đứng dậy, hướng về Lận Nạ nhào tới. Theo đầu kia màu xanh cự long đập ra, cái khác quan sát cự long cũng dồn dập ra tay rồi. Mau dừng tay. Màu trắng cự long muốn ngăn cản, nhưng cũng đã đến không nổi. Trước hết nhào tới mấy con cự long, như bao cắt giống như vậy, bị mạnh mẽ đá bay ra ngoài. Mạnh mẽ sức mạnh, khiến cho cái kia mấy con cự long đánh vào mặt sau nhào lên xui xẻo cự trên thân rồng. Nhưng là, sự tình vẫn chưa xong, lần nạ tiếp theo lại ra tay. Rất nhanh, hết thảy cự long dồn dập ngã trên mặt đất. Có cự trên thân rồng vảy giáp bị nhấc lên tảng lớn. Có lỗ mũi trên nhét vào chính mình hai cái móng vuốt, mà có cánh thì xen vào một đầu khác cự long yếu đuối cái mông bên trong. Càng thảm hại hơn chính là một đầu cự long miệng hoàn toàn bị đánh biển, thậm chí khỏa thành một đoạn. Thứ chi bị cương quyết nhét ở trong miệng. Màu trắng cự long nhìn này quen thuộc một màn, không khỏi nhớ tới ngàn năm trước từng ở long tộc đã xảy ra sự. Khi đó, toàn bộ long tộc hầu như không có một con cự long là hoàn hảo không chút tổn hại. Màu trắng cự long vội vã bay lên trước, hóa thành một tên nhân loại lão giả quay về lần nạ chắp tay nói, "Ỉn vợ đại nhân, mời ngài dừng tay đi." "Ngươi là ai?" Lần nạ tung bay cách cao hơn một mét vị trí, nhìn xuống màu trắng cự long hóa thành lão giả. "Ỉn vợ đại nhân, ta tên Cát Lốt. Ngài quên sao? Ngàn năm trước ngài từng tới Long đảo, ta còn..." "Đừng nói nhảm. Sơ Bạt Tạ ở nơi nào?" Lần nạ đánh gậy Cát Lốt. "Sơ Bạt Tạ trưởng lão." Chuyện này, nghe được lần nạ là tìm đến Sơ Bạt Tạ trưởng lão, Cát Lốt nhất thời nghẹn lời. Gặp lại lần nạ vẻ mặt, không cần phải nói, khẳng định là Sơ Bạt Tạ chọc lần nạ. "Này Sơ Bạt Tạ trưởng lão ai không chê ơ, thế nào một mực rước lấy cái này lòng tộc sát tinh đây? Chẳng trách Sơ Bạt Tạ trưởng lão mang theo cái kia bảy con gây sự tiểu long ra ngoài mới không tới mấy ngày, liền vội vàng đuổi về. Hóa ra là chọc tới lần nạ cái này lòng tộc sát tinh. Nó ở Long đảo đúng không?" Lần nạ nhìn Cát Lốt hỏi. "Ê." Cát Lốt nhất thời nghẹn lời. "Nếu ngươi không nói cho ta, vậy ta liền chính mình tìm. Ta lần nạ ỉn vợ không tin, phiên khắp toàn bộ Long đảo đều không tìm ra được." Lần nạ nói xong, thân hình loáng một cái, hướng về phía trước bay đi. "Chờ đã, ỉn vợ đại nhân, ta lập tức đi tìm Sở Bạt Tạ trưởng lão lại đây." Cát Lốt vội vã che ở lần nạ trước mặt, lúc này nó trên trán từ lâu che kín mồ hôi. Nếu để cho lần nạ nhảy vào Long đảo bên trong, nó còn thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Cát Lốt thấy lần nạ không có tiếp tục hé răng, vẫn như cũ tung bay ở tại chỗ sau, xác nhận lần nạ đã ngầm đồng ý. "Ta ngay lập tức sẽ trở về, ỉn vợ đại nhân, ngày trước tiên hơi chờ một chút." Cát Lốt nói xong, vội vàng hướng về Long đảo trung tâm Long điện chạy đi. Làm Long đảo lão long một tròng, ngàn năm trước tình cảnh đó, nó trước sau không thể quên được, đó là lòng tộc một cơn ác ngộng. Có ai có thể tưởng tượng được, nắm giữ 500 con cự long Long đảo, lại sẽ trong một đêm bị một người cho đẩy ngã. Hơn nữa, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Người kia không phải người khác, chính là ỉn vợ gia tộc người. Mà khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là 500 con cự long bị đẩy ngã nguyên nhân là bởi vì một con cự long phi hành bên trong vang ngụm nước bọt, vừa vặn đánh hôn mê một tên người bình thường. Ngàn năm trước kiện sự kia bị long tộc liệt vào trong lịch sử nhất sỉ nhục sự, mà ỉn vợ gia tộc cũng bởi vậy tiến vào long tộc danh sách đen bên trong. Khốn nạn Sở Bạt Tạ, thực sự là ai không chê ở một mực rước lấy này long tộc khắc tinh. Xem ngươi lần này thế nào hướng về Long đảo bàn giao, cũng không biết các trưởng lão khác đều là nghĩ như thế nào. Lúc trước nếu như chọn bạ hạ một không phải không có nhiều chuyện như vậy hả? Ai? Cát Lốt một bên hướng về Long tộc cung điện chạy đi, vừa lắc đầu thở dài không ngớt. Long tộc cung điện ở vào Long đảo trung tâm, tòa cung điện này có 3 tầng, tầng thứ nhất ở Long tộc mỗi cái đại trưởng lão, tầng thứ nhì là Long tộc thương nghị đại sự đại sảnh, mà tầng thứ ba nhưng là Long tộc Long hoàng chỗ ở. Cát Lốt ở tầng thứ nhất cũng không tìm được Sở Bạt Tạ. Bởi chuyện quá khẩn cấp, nó cũng không cố trên đi tìm Sở Bạt Tạ, thẳng đến hướng về tầng thứ ba Long hoàng bạ dạ tầm cung. Ngay ở Cát Lốt trải qua tầng thứ nhì thời điểm, đột nhiên nghe được nghi sự bên trong đại sảnh truyền đến nhỏ bé trò chuyện tiếng, nó tức khắc dừng bước. Hả? Tại sao có thể có người ở bên trong trò chuyện? Cát Lốt cảm thấy rất ngờ vực. Nghi sự đại sảnh xưa nay liền rất ít sử dụng, trừ phi là có đại sự thương nghị, bằng không những thời gian khác long tộc cự long môn đều sẽ không tới nghi sự đại sảnh. Ai? Ngay ở Cát Lốt nghiêng tai muốn lắng nghe thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến một đạo quát tầm tiếng. Long hoàng bệ hạ. Cát Lốt nghe được là long hoàng bạ dạ âm thanh, tức khắc thu hồi lỗ tai, vội vàng hướng bên trong nói rằng, long hoàng bệ hạ. Là ta Cát Lốt. Cát Lốt trưởng lão. Đúng. Có chuyện gì không? Có một cái phi thường trọng yếu sự, cần hướng về ngài bẩm báo. Cát Lốt cung kính nói. Ồ. Vào đi. Nghe được âm thanh này sau, Cát Lốt mới đẩy ra khép hở phòng nghị sự môn, bước nhanh đi vào. Ngay ở tiến vào phòng nghị sự thời điểm, nó đột nhiên nhận ra được xa xa bóng tối một góc, tựa hồ có một vệt ánh sáng ảnh lóe ra. Cát Lốt bước chân hơi hơi thả chậm lại. Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm góc. Cát Lốt. Có chuyện gì không? Long hoàng bạ dạ đột nhiên xuất hiện ở Cát Lốt trước người. Ồ. Long hoàng bệ hạ. Cát Lốt hơi cúi mình bái chào. Đồng thời, nó hướng về tả di động một bước, lần thứ hai liếc nhìn một chút góc. Lúc này cái kia trong góc đã không có bất kỳ quang ảnh tồn tại. Chẳng lẽ là mình bị hoa mắt? Cát Lốt suy tư nói. Cát Lốt trưởng lão, ngươi không phải có chuyện gì sao? Long hoàng bạ dạ nhắc nhở một câu. Cát Lốt lúc này mới nhớ tới chính mình tới nơi này nguyên nhân, tức khắc đối với Long hoàng bạ dạ bẩm báo. Long hoàng bệ hạ. Long đảo ra. Long hoàng bệ hạ. Việc lớn không tốt. Lúc này, một thanh âm đánh gậy Cát Lốt. Sau đó, một cái cuốn đầy băng vải cự long lảo đảo vào. Sở Bạt Tạ. Cát Lốt nhìn thấy xông tới đi vào, cả người cuốn đầy băng vải Sở Bạt Tạ, nhất thời sửng sốt. Bệ hạ. Sở Bạt Tạ vọt một cái vào đến phòng nghị sự, liền chạy đến Long Hoàng Bạ Dạ trước mặt quỳ xuống. Cũng không nói bởi vì sự tình gì biến thành như vậy, chỉ là một cái nước mũi một cái lệ hô Long Hoàng tên Bạ Dạ. Cắt Lốt muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Long Hoàng Bạ Dạ mặt âm trầm sau, liền đem thoại nuốt trở vào. Sở Bạt Tạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đi mòn triều thành sao? Là ai đưa ngươi thương thành như vậy? Long Hoàng Bạ Dạ đột nhiên đứng lên, cầm lấy Long Hoàng bảo tọa tay viện vi bắt đầu run rẩy. Bệ hạ. Cắt Lốt vội vàng xen mồm. Bệ hạ, là mòn triều thành thành chủ Hoa Vân. Nguyên bản ta phụng bệ hạ ý chỉ hảo ý đi xin hắn, lại không nghĩ rằng hắn. Sở Bạt Tạ đánh gậy Cắt Lốt, cấp tốc giảng giải lên. Nói được nửa câu, nó liền ngậm miệng lại, một mặt làm khó dễ. Bị Sở Bạt Tạ trách móc sau, Cắt Lốt vẫn cứ nửa ngày biệt không ra một chữ đến. Không nghĩ tới hắn cái gì? Nói cho ta biết đi. Cắt Lốt, việc của ngươi chờ chút lại bẩm báo. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn chằm chằm Sở Bạt Tạ. Hắn nói. Đến cùng nói cái gì? Long Hoàng Bạ Dạ lần thứ hai lo lắng thúc hỏi lên. Hắn nói ta không đủ tư cách đến xin hắn, trừ phi là Long Hoàng tự mình đến, đồng thời còn muốn dâng Long tộc cao nhất lễ nghi. Sở Bạt Tạ nói đến đây, cắn chặt hàm răng, một mặt hết sức phẫn nộ giáng dấp. Cái gì? Dâng Long tộc cao nhất lễ nghi? Thực sự là làm cản. Long Hoàng Bạ Dạ đột nhiên bóp nát Long Hoàng trên bảo tọa tay vịt. Cắt Lốt nghe được Sở Bạt Tạ, cực kỳ khiếp sợ. Long tộc cao nhất lễ nghi, chính là Long Hoàng hướng về Hoa Vân quỳ xuống, cũng đem hắn đả đến Long Đảo đến. Long Hoàng tôn làm Long Đảo người lãnh đạo tối cao, đại diện cho Long tộc tôn nghiêm. Để Long Hoàng quỳ xuống, cũng đem hắn đả đến, vậy tuyệt đối là đối với Long tộc coi thường. Coi như là Cắt Lốt nghe xong, cũng không khỏi cảm thấy dị thường tức giận. Đi, mang ta đi mòn triều thành. Bản Long Hoàng ngược lại muốn xem, cái kia Hoa Vân là cái nhân vật dạng gì. Long Hoàng bạ dạ bốn con màu vàng óng cánh dương ra, muốn bay lên. Thương tổn trưởng lão Long tộc, chỉ là này một cái, liền đủ để gây nên Long Đảo Long tộc phẫn nộ. Huống chi, còn có càng nghiêm trọng khinh nhờn Long tộc tôn nghiêm. Kha kha, chỉ là này hai cái, xem ngươi Hoa Vân thế nào ngăn cản được Long tộc phẫn nộ. Sở Bạt Tạ trong lòng âm hiểm cười, cái phương pháp này không chỉ trốn tránh nó thất trách trách nhiệm, còn có thể để Hoa Vân gặp ngập đầu thái hương. Sở Bạt Tạ không tin, Hoa Vân mòn triều thành có thể ngăn cản được Long Đảo hơn 400 con cự long liên hợp cắn giết. Long Hoàng bệ hạ, xin chờ một chút. Cắt Lốt, có chuyện gì chờ ta trở lại nói. Long Hoàng bạ dạ thấy là Cắt Lốt che ở trước người mình, có chút không vui lên. Cắt Lốt trưởng lão, có chuyện gì so với Long tộc tôn nghiêm càng quan trọng sao? Sở Bạt Tạ bất mãn hừ một tiếng, vốn là nó đối với Cắt Lốt liền không nhiều lắm hảo cảm. Mỗi lần muốn làm gì sự, cái thứ nhất đứng ra ngăn cản nó chính là Cắt Lốt. Đặc biệt nó tranh cử trưởng lão Long tộc thời điểm, Cắt Lốt càng là cực lực phản đối. Nếu không phải là bởi vì Cắt Lốt là Long tộc thế hệ trước trưởng lão, nó đã sớm muốn dạy dỗ Cắt Lốt một trận. Chương 294, Long phá sát trận. Cắt Lốt liếc Sở Bạt Tạ một chút sau, đáy lòng hừ một tiếng, còn không là ngươi đưa tới phiền phức. Sau đó, nó bận bịu đối với Long Hoàng bạ dạ nói rằng, Ỉn vợ gia tộc người đi tới Long đảo. Ỉn vợ gia tộc người. Nghe được Cắt Lốt câu nói này, Long Hoàng bạ dạ thu hồi bốn con màu vàng long cánh, con ngươi đột nhiên vừa thu lại, nhìn Cắt Lốt hỏi, ngươi xác định là Ỉn vợ gia tộc người? Đúng. Ỉn vợ gia tộc người đến Long đảo, muốn tìm Sở Bạt Tạ. Cắt Lốt nói xong, nhìn Sở Bạt Tạ một chút. Tìm ta? Sở Bạt Tạ chỉ mình mà ra, thuận miệng nói rằng, ta có thể không quen biết cái gì Ỉn vợ gia tộc người. Cắt Lốt chất vấn nói, ngươi không quen biết. Cái kia Ỉn vợ gia tộc người làm sao chỉ rõ tìm ngươi? Bị Cắt Lốt chất vấn, Sở Bạt Tạ trong lòng càng là không thoải mái, thuận miệng phản kích nói, Cắt Lốt trưởng lão, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta căn bản là chưa từng thấy cái gì Ỉn vợ gia tộc người. Ngươi có biết hay không, ngươi chọc không nên. Tốt. Long Hoàng bạ dạ nhất thời đánh gãy Cắt Lốt, quay đầu nhìn chằm chằm Cắt Lốt quát, Cắt Lốt trưởng lão, ngươi cũng câm miệng cho ta, đừng quên chúng ta Long tộc quý củ. Bị Long Hoàng bạ dạ này vừa để tỉnh, Cắt Lốt lập tức ngậm miệng lại. Nó rõ ràng Long Hoàng bạ dạ ý tứ, cái kia chính là để nó không cần tiết lộ Long tộc cơ mật. Ngàn năm trước Ỉn vợ gia tộc người cho Long tộc mang đến sỉ nhục, hiện tại cũng chỉ có số ít Long biết chân tướng mà thôi. Vì để tránh cho Long tộc rối loạn, đoạn kia lịch sử bị chôn sâu ở những kia Long trong lòng. Hơn nữa, năm đó Long Hoàng cũng truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tiết lộ kiện sự kia, bằng không đem đệ Long tộc tội nhân đến xử trí. Sở Bạt Tạ thấy Cắt Lốt bị Long Hoàng bạ dạ quát bảo ngưng lại, đáy lòng một trận thoải mái, đồng thời đắc ý liếc nhìn Cắt Lốt một chút. Ỉn vợ gia tộc người, rốt cục đến rồi. Lần này ta tuyệt đối muốn rửa sạch các ngươi cho Long tộc mang đến sỉ nhục. Long Hoàng bạ dạ híp híp mắt, con ngươi màu vàng nóng bên trong tỏa ra một luồng nồng nặc sự thù hận. Long Hoàng bạ dạ là Long đảo này nhất đại mới Long Hoàng. Ở ngàn năm trước, nó còn chưa sinh ra. Cho nên năm đó sự, cũng chỉ là từ đời trước Long Hoàng trong truyền thừa biết được. Làm Long tộc tuổi trẻ hoàng giả, bạ dạ có đời trước Long Hoàng không có đất phân chấn. Đồng thời, nó còn có không nhỏ dạ tâm. Nó không tưởng tượng đời trước Long Hoàng như vậy, tử thủ toàn bộ Long đảo. Nó muốn cho Long đảo Long tộc một lần nữa trở lại Ma Thú Sơn mạch nơi sâu xa. Ma Thú Sơn mạch nơi sâu xa mới là Long tộc khởi nguồn, cũng là Long tộc thánh địa. Trở lại thánh địa là hết thể Long tộc cự Long tâm nguyện, cũng là bạ dạ tối muốn hoàn thành. Chỉ có như vậy, nó mới có thể trở thành một khai sáng Long tộc kỷ nguyên mới Long Hoàng, mới sẽ ở chết rồi bị sau đó Long tộc nhớ kỹ. Bằng không, nó đem cùng cái khác Long Hoàng như thế, yên lặng đóng giữ Long đảo cho đến chết. Ngàn năm trước phát sinh kiện sự kia, cho Long tộc mang đến to lớn sỉ nhục. Khi chiếm được đời trước Long Hoàng truyền thừa sau, bà dạ rõ ràng hiểu rõ đến toàn bộ sự việc trải qua. Nó rất hận. Hận chính mình lúc đó tại sao không sớm hơn một chút sinh ra đến. Nếu như có thể ngăn lại kiện sự kia, cái kia đem sẽ không là Long tộc sỉ nhục mà vùi lấp, mà đem biến thành bà dạ cá nhân huy hoàng sự kiện. Giới hạn ở quy định, bà dạ không cách nào đi tìm ỉn vợ gia tộc người báo thủ. Chỉ có thể đem chuyện này chôn sâu ở trong lòng. Lợn nạ lẳng lặng tung bay ở nguyên chờ đợi, từ lâu nghe tiếng mà đến mấy trăm con cự long, che kín toàn bộ bầu trời, đưa nàng bao quanh vây quanh. Những này cự long không có động thủ nữa, chúng nó đã bắt đầu có chút e ngại. Ở lợn nạ dưới chân, đã nằm vật xuống không dưới trên trăm con cự long. Mà những này cự long tao ngộ đều là giống nhau, vừa mới ra tay liền bị đánh ngã. Đương nhiên, những này cự long không có tiếp tục động thủ nguyên nhân còn có một cái khác. Cái kia chính là một ít lớn tuổi lão long nhận ra lợn nạ. Đúng lúc ngăn lại cái khác cự long. Ngang. Vang vọng trời đất mà tiếng gào truyền đến. Chỉ thấy một con bốn cánh hoàng kim cự long ở một thanh nhất bạch hai cái cự long chen chúc dưới, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Hết thệ cự long nghe được này hống một tiếng sau, cấp tốc từ giữa bầu trời rơi xuống, quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, sáu con hình thể to lớn nhất cự long dồn dập dương cánh bay lên. Lúc này, hoàng kim cự long rơi xuống, sáu con cự long vội vã dùng phần lưng tiếp được nó. Cùng lúc đó, hết thệ cự long dồn dập đứng lên. Long hoàng bạ giả trên dưới đánh giá Lana một chút sau, trầm giọng hỏi, ngươi chính là ỉn vợ gia tộc người? Lana không hề trả lời bạ giả, hỏi ngược lại, Sở Bạt Tạ đây? Đứng ở Long Hoàng bạ dạ phía sau, Sở Bạt Tạ nghe được Lân Nạ tìm chính mình, có chút giật mình ngẩng đầu lên. Khi thấy một thân hỏa hồng Lân Nạ thời điểm, nó cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Hả? Này không phải Mòn Chữ Hoa Vân bên người cô gái kia sao? Sở Bạt Tạ bỗng nhiên nhớ tới trước mặt Lân Nạ là ai, chẳng trách nó cảm thấy xem ra có chút quen mắt, hóa ra là lúc đó đứng ở Hoa Vân bên cạnh Lân Nạ. Làm cản, ngươi dám đối với Long Hoàng bệ hạ bất kính? Trong đó một đầu cự long vọt ra. Cũng ngay, Lân Nạ đôi mắt vừa mở, hướng về đầu kia cự long vung tay xuống. Một đạo mắt thường khó gặp ba quang bắn thẳng đến mà ra. Khổng lồ cự long nhất thời bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, vang một tiếng rơi vào xa xa, hôn mê đi. Được, rất tốt. Inver, đây là ngươi trước tiên xé bỏ ước định của chúng ta, đừng trách ta không khách khí. Long hoàng bạ dạ trợn trừng hai mắt, triển khai bốn con cánh, mạnh mẽ khí tức bạo phát ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất bụi bặm cùng cây cọt đều hóa thành màu vàng nóng, như hoàng kim giống như, lập loè sáng lạn ánh sáng. Những ánh sáng kia xẹt qua một ít cự long thân thể, mang ra đạo đạo vết máu. Thực lực nhược một ít cự long thậm chí không dám tới gần những ánh sáng này, dồn dập lùi tới xa xa. Long hoàng bệ hạ, không cần. Cắt Lốt đang muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Bị ánh sáng lan đến, nó cấp tốc tránh né đến. Cùng lúc đó, Sở Bạt Tạ đem Cắt Lốt kéo đến ngoài một bên. Sở Bạt Tạ, ngươi bị lôi đi. Cắt Lốt tức giận bỏ qua rồi Sở Bạt Tạ tay. Cắt Lốt trưởng lão, không nên kích động. Long hoàng bệ hạ cái này cũng là ở giữ gìn chúng ta Long tộc tôn nghiêm. Sở Bạt Tạ vung lòng tay ra, nói với Cắt Lốt. Ai? Cắt Lốt thấy đã không cách nào ngăn cản, sâu sắc thở dài. Sở Bạt Tạ là không sai, Long tộc tôn nghiêm là không dùng coi thường. Thế nhưng, đối thủ nhưng là đã từng lệnh Long tộc đại chịu khổ ỉn vợ gia tộc người. Một bên là Long tộc tôn nghiêm, một bên là ỉn vợ gia tộc người, Cắt Lốt tình thế khó xử. Đến đây đi, ta chúng đích số mệnh. Lợn nạ chậm rãi hướng về trên rỗi ra hai tay, lúc này giữa bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô số đạo màu tím ánh chớp chen lẫn hấp tuyến ở vòng xoáy bên trong hình thành cũng không ngừng đan xen vào nhau. Hơi thở ngột ngạt, nhất thời che kín toàn bộ Long đảo. Đùng. Một đạo như trụ thô tử kia chớp màu đen rơi xuống. Lợn nạ đưa tay đem đạo kiếm màu tím hắc lôi tiếp ở trong tay, theo điện quang yếu đi, hết thảy cự long đều nhìn thấy một thanh kỳ lạ kiếm xuất hiện ở trên tay của nàng. Nàng đem kiếm hướng về trên đất cắm xuống, kiếm thể đi vào thổ bên trong, ở trên kiếm nhảy lên tử màu đen điện quang biến mất rồi. Đồng nhiên, rầm rầm, dưới nền đất phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, vô số điện quang theo chuôi kiếm nhảy ra ngoài, uyển như mạng nhện lấy lợn nạ làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn. Điện quang chỗ đi qua, đem bốn phía màu vàng nóng xoắn thành mảnh vỡ. Màu vàng nóng cùng điện quang phát sinh từng trận năng lượng bạo phát gợn sóng, thổi đến mức một ít thực lực khá mạnh vây xem cự long liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên không thiệt thòi là ỉn vợ gia tộc người. Long hoàng bạ dạ nhìn thấy chính mình vàng nóng ánh lĩnh vực bị xâm chiếm non nửa, hư lệnh một tiếng sau, bắt đầu đọc thầm một ít kỳ quái chú văn. Hoàng kim lực lượng. Long hoàng bạ dạ rít gào một tiếng. Trên đất hào quang màu vàng nóng đông nhiên tăng vọt lên, trở nên càng ngày càng dày đặc. Hết thể ánh sáng thiệp cập đến vật thể, dồn dập bị cắn nát thành cho tàn. Trong nháy mắt, toàn bộ Long đảo một phần tư phạm vi bị hào quang màu vàng nóng gây hỏa tới, trở nên vàng nóng ánh một mảnh. Hết thể cự long môn ở Long Hoàng phát động thế tiến công thời điểm, từ lâu trốn ra. Hào quang tăng vọt, như quân đầy đủ sức lực giống như, đem lan tràn mà ra điện quang lần thứ hai đẩy trở về, cũng không ngừng đem những này điện quang áp xúc. Trong chớp mắt, điện quang bị ép trở lại lân nạ bên cạnh một mét trong phạm vi. In vợ gia tộc người cũng chỉ đến như thế mà thôi. Long Hoàng bạ dạ thấy hoàng kim lực lượng chiếm cứ hơn 90%, nhất thời hừ một tiếng. So với không gian càng thêm hư vô, so với thời gian càng thêm vĩnh hằng. Ta lấy ma mỹ kiếm thần hậu nhân, lân nạ ỉn vợ danh nghĩa mượn ngài vô cùng tận sức mạnh. Lợn nạ đột nhiên rút ra cắm trên mặt đất kiếm, cao cao đem giơ lên. Theo chú văn nhập dưới, năng lượng mạnh mẽ không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, cũng tràn vào đến kiếm bên trong. Chỉnh thanh kiếm trên, nhất thời che kín tử màu đen quang hạt. Một cái kỳ lạ ma pháp trận ở trên mũi kiếm chậm rãi hình thành. khí tức kinh khủng từ ma pháp trận bên trong tán phát ra, từ lâu lan tràn đến lần nạ dưới chân hào quang màu vàng nóng, dồn dập yên tĩnh lại. Đây là Long phá sát trận. Long hoàng bạ dạ nhìn này quen thuộc một màn, đáy lòng hết sức ngơ ngác, đột nhiên nhớ tới đời trước Long hoàng tao ngộ. Đời trước Long hoàng sở dĩ như thế đã sớm chết vong, chính là bởi vì bị Long phá sát trận trọng thương mà không cách nào khỏi hẳn, cuối cùng chỉ có thể mang theo đau xót chết đi. Long phá sát trận. Lần nạ hướng về Long hoàng bạ dạ vung ra chiêu kiếm này, toàn bộ ma pháp trận cấp tốc sáng lên. Bất động. Hết thể đều bất động, sức mạnh mạnh mẽ xé rách toàn bộ không gian. Không khí bốn phía nổi lên đạo đạo ba quang, những này ba quang ở cường hãn năng lượng thúc đẩy dưới, sẽ bỏ che ở phía trước tất cả sự vật. Đá vụn trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng giải thể. Chương 295, linh hồn cầu. Ầm. To lớn nổ vang vang lên, Long đảo một phần tư bị phá hủy. Ra Long phá sát trận sau, Lận Nạ cảm thấy cả người một trận không còn chút sức lực nào, nàng liền vội vàng đem trên tay kiếm sen vào đến dưới nền đất, miễn cưỡng sử dụng kiếm chui chống đỡ lấy chính mình. Long phá sát trận cần thiết tiêu hao thực sự quá to lớn, nếu không là nàng đã kế thừa ỉn vợ gia tộc truyền thừa sức mạnh, sớm đã bị này một đạo công kích cho phản vệ. Long phá sát trận quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, ngươi không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Long hoàng bạ dạ từ bầu trời đỉnh chóp rơi xuống, lúc này trên người nó che kín vết thương to to nhỏ nhỏ. Thế nhưng những này vết thương đối với nó tới nói, cũng không tính là gì. Lần nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Long hoàng bạ dạ một chút, nắm chặt kiếm trong tay. Vừa mới cái kia một đạo long phá sát trận, hoàn toàn có thể mang Long hoàng bạ dạ trọng thương. Nhưng ở sử dụng công kích thời điểm, trong cơ thể nàng truyền đến một luồng chấn động, phản phất có món đồ gì muốn cướp đoạt thân thể của nàng quyền khống chế giống như vậy, làm nàng không cách nào hoàn toàn thả ra công kích tới. Hoa Vân đại ca, Lận Nạ chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Lận Nạ đôi mắt hơi nhắm, hỏa mái tóc màu đỏ hóa trở về màu nâu, mà trên tay tử đại kiếm màu đen cũng biến mất theo. Thân thể của nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Ngày hôm nay, ta bạ dạ đem rửa sạch ngàn năm trước sỉ nhục. Long hoàng bạ dạ đầy mặt hưng phấn bay đến Lận Nạ trước người, móng vuốt sắc bén chậm rãi hướng về Lận Nạ đầu đưa tới, đem Lận Nạ chậm rãi nâng lên, chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, in vợ gia tộc mang cho Long tộc sỉ nhục sẽ ở trong nháy mắt này bị rửa sạch. Ngay ở Long hoàng bạ dạ móng vuốt sắc bóp nát Lận Nạ đầu thời điểm, đương nhiên Lận Nạ tóc nhanh chóng biến thành màu vàng nóng, đôi mắt đột nhiên vừa mở, như bảo thạch giống như con mắt hóa thành đạo đạo màu xanh lam sóng gợn. Cút ngay, đừng đụng ta. Lận Nạ quay về Long Hoàng Bạ Dạ quát một tiếng. Vành. Long Hoàng Bạ Dạ cảm thấy mình ngực đột nhiên khó chịu, phản phất chịu đến đòn nghiêm trọng giống như vậy, liên tục rút lui mấy bước mới ngừng lại. Hải hồn công kích. Long Hoàng Bạ Dạ khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất, thế nhưng là đã nhắm hai mắt lại Lận Nạ. Long Hoàng Bạ Dạ ý thức được chính mình không có cảm giác sai. Vừa mới cái kia một đạo công kích, đúng là linh hồn công kích. Hơn nữa này linh hồn khí tức cho nó một loại cảm giác quen thuộc. Hải hoàng, lẽ nào là hải hoàng đến rồi? Long hoàng bạ dạ trong lòng thất kinh, nhìn vẫn như cũ nằm trên đất Lận Nạ, từ Lận Nạ trên người nó cảm nhận được một luồng nhàn nhạt thuộc về hải hoàng khí tức, luồng hơi thở này làm nó sản sinh một chút lo lắng. Nếu như đúng là liền hải tộc đều lẫn vào, vậy còn thật phải cố gắng cân nhắc một chút. Long hoàng bạ dạ, đã lâu không gặp. Một đạo vi diệu âm thanh đột nhiên truyền vào Long hoàng bạ dạ trong tai. Hải hoàng ép giờ tờ hở. Long hoàng bạ dạ nghe được âm thanh này, đột nhiên cả kinh. Nó ngẩng đầu nhìn phía chính mình tẩm cung, thanh âm này vị trí chính là do tẩm cung truyền đến. Nghe được thanh âm này sau, bà dạ càng thêm xác định Lận Nạ mới vừa là bị hải hoàng ép giờ tờ hở cứu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Long hoàng bà dạ dùng sóng linh hồn trả lời. Ta hiện tại ở ngươi bên trong tẩm cung, ngươi đến tẩm cung lại nói. Long hoàng bà dạ trần trừ một lúc sau, triển hạ thân sau cánh vàng, bóng dáng lấp loài dưới, biến mất ở hết thảy cự long trước mắt. Còn thế xịu Lận Nạ, trưởng lão long tộc tự nhiên sẽ sắp xếp, không cần nó đến bận tâm. Rất nhanh, Long hoàng bà dạ trở lại bên trong cung điện. Ở bên trong cung điện, một bóng người xinh đẹp quay lưng Long hoàng bạ dạ, tay nhẹ nhàng gậy chồng chất ở trong cung điện Địa hoàng Kim Sơn bên trong một cái đồ vật. Long hoàng bạ dạ từ không trung rơi xuống, lập tức hóa thành một tên tuấn lãng chàng thanh niên. Long hoàng bạ dạ đi lên trước, bình tĩnh nhìn chính đang gậy đồ vật Hải hoàng F. Giờ Tờ Hở, trầm giọng hỏi: "F. Giờ Tờ Hở, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch." Hải hoàng F. Giờ Tờ Hở chậm rãi quay đầu, mặt nạ màu vàng nóng che lớp dưới, hoàn toàn không nhìn thấy nàng biểu tình. "Giao dịch?" Long hoàng bạ dạ mắt nhắm lại, do dự dưới sau hỏi: "Giao dịch gì?" Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ không trả lời ngay Long Hoàng Bạ Dạ, mà là chậm rãi đưa tay ra chỉ, hướng phía trước điểm xuống. Chỉ thấy mấy đạo màu u lam ba quang nổi lên. Lập tức, một đạo nằm nghiêng bóng người quen thuộc từ ba quang bên trong bị chậm rãi di động ra. Là nàng. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn thấy bị Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ di động ra người là Lận Nạ sau, nó cảm thấy có chút giật mình. Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ chỉ vào Lận Nạ đối với Long Hoàng Bạ Dạ nói rằng: "Ta dùng nàng cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi đây là đang nói đùa chứ?" Long Hoàng Bạ Dạ nghe được câu này sau, mặt lập tức chìm xuống. "Không, ta không có đùa giỡn." Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ phát dưới Lận Nạ, một đạo màu xanh lam sóng gợn xuất hiện ở nàng dưới thân, còn như sóng chiều giống như đưa nàng hướng về Long Hoàng Bạ Dạ đẩy quá khứ. Long Hoàng Bạ Dạ đưa tay ra quay về Lận Nạ một điểm, đạo kia nâng Lận Nạ sóng gợn, nhất thời liền biến mất đi. Mà hôn ngủ thiếp đi Lận Nạ thì bị huyền trí ở Long Hoàng Bạ Dạ cùng Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ trong lúc đó. "Ngươi đây là ý gì?" Long Hoàng Bạ Dạ híp mắt nhìn Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ. Hải Hoàng F. Giờ Tờ Hờ không trả lời ngay Long Hoàng Bạ Dạ. mà là chậm rãi đi tới lần nạ trước người. Sau đó, FZTH tay từ lần nạ trên trán phất qua. Chỉ thấy một đạo màu xanh thăm thẳm sóng mặt đất quang xuất hiện ở lần nạ cái trán trung ương. Theo ba quang chậm rãi phóng thích ra, một cái to bằng bàn tay lập lòe ánh huỳnh quang địa cầu thể chậm rãi thăng lên. Linh hồn cầu. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn thấy lần nạ trên trán hiện lên linh hồn cầu sau, giật nảy cả mình. Nó giật mình chính là lần nạ linh hồn cầu, này cái linh hồn cầu bên trong ẩn chứa năng lượng linh hồn từ lâu vượt qua chân thần giai, cách đột phá đến linh thần giai cũng không xa. Không nghĩ tới, cái này ỉn vợ gia tộc người lại sẽ có như thế cường linh hồn. Long Hoàng Bạ Dạ phát hiện mình cũng thật là coi thường ỉn vợ gia tộc người, cũng thầm than chính mình số may. May là lần nạ thực lực không thể đạt đến ngàn năm trước cái kia ỉn vợ gia tộc cao thủ trình độ, bằng không hôm nay bại sẽ là nó. Ngươi là muốn dùng này cái linh hồn cầu cùng ta làm giao dịch? Long Hoàng Bạ Dạ nói đến đây, nhìn chằm chằm cái kia cái linh hồn cầu. Đối với này cái linh hồn cầu, nó vẫn là cực kỳ động lòng. Phải biết, nó ở đạt đến thức thần giai đỉnh phong sau, thực lực tăng dung nhan cực kỳ chậm chậm, mà không cách nào tăng trưởng nguyên nhân là bởi vì năng lượng linh hồn không có bất kỳ tăng trưởng. Thực lực có thể dựa vào tu luyện tăng lên, mà năng lượng linh hồn nhưng là không cách nào tu luyện tăng lên. Muốn không phải dựa vào truyền thừa, nếu không chính là dựa vào từ từ tích lũy cùng cảm ngộ. Đối với bất kỳ một tên thức thần giai thực lực cao thủ, linh hồn tăng lên là vô cùng trọng yếu, thậm chí cao hơn ở thực lực tích lũy. Linh hồn tăng lên quá chậm, đem khó có thể khống chế trong cơ thể không ngừng tăng lên thực lực. Vì lẽ đó, bình thường thức thần giai cao thủ đều sẽ chọn trước đem linh hồn tăng lên, sau đó tăng thực lực nữa. Nếu không thì, không ngừng tăng trưởng thực lực sẽ bởi vì linh hồn tăng lên quá hoãn, nhận không tới khống chế mà thương tổn được bản thân. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn chằm chằm Hải Hoàng FZTH trên tay linh hồn cầu, trầm giọng nói, "Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Giúp ta giết nàng." Hải Hoàng FZTH chỉ lần ạ. "Giúp ngươi giết nàng?" Long Hoàng Bạ Dạ hơi kinh ngạc mà vừa nghi hoặc nhìn Hải Hoàng FZTH. Hiện tại lần ạ ở Hải Hoàng FZTH trong tay, lấy thực lực của nàng muốn giết chết hôn mê bên trong lần ạ, lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. "Đúng." Hải Hoàng FZTH gật gật đầu. "Tại sao?" Long Hoàng Bạ Dạ hỏi ngược một câu, nó cũng không có tức khắc độc thủ. Hải Hoàng FZTH đột nhiên đến phóng, hơn nữa còn muốn nó hỗ trợ giết lần ạ, việc này bản thân liền có gì đó quái lạ. Lấy Hải Hoàng FZTH thực lực, giết người hà tất còn muốn mượn nó tay? "Không có tại sao. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng?" Hải Hoàng FZTH nói xong, đưa tay ra muốn đem lần ạ mang đi. Long Hoàng Bạ Dạ chần chừ một lúc, liếc nhìn một chút Hải Hoàng FZTH trên tay cái kia viên linh hồn cầu. Lập lòe ánh huỳnh quang linh hồn cầu trên, tỏa ra mãnh liệt mê hoặc. Nếu như hấp thu viên này linh hồn cầu trên năng lượng, Long Hoàng Bạ Dạ tin tưởng, chính mình hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chân thần thực lực. Hơn nữa, phía trên này năng lượng linh hồn có thể để cho nó giảm thiểu thời gian ngàn năm linh hồn tích lũy. Long Hoàng Bạ Dạ chỉ có 300 tuổi mà thôi, ở trong Long tộc xem như là cực kỳ tuổi trẻ. Giảm thiểu hơn ngàn năm thực lực đối với linh hồn tích lũy, Long Hoàng Bạ Dạ tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể ở sinh thời đạt đến linh thần trình độ. Linh thần a? Ngoại trừ ba vị trí đầu đại Long Hoàng có thể đạt đến phần này thực lực ở ngoài, cái khác Long Hoàng cao nhất cũng chỉ có chân thần giai thực lực mà thôi. "Được, ta đáp ứng ngươi." Long Hoàng Bạ Dạ do dự mãi, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được cái kia viên linh hồn cầu mê hoặc. "Nhớ kỹ ngươi cùng ta ước định." Hải Hoàng FZTH đưa tay thu lại rồi, lập tức bóng dáng nhanh chóng hóa thành sóng gợn, biến mất ở Long Hoàng Bạ Dạ trước mặt. Thấy Hải Hoàng FZTH sau khi rời đi, Long Hoàng Bạ Dạ bước nhanh đi tới lần nạ trước mặt, hai mắt màu vàng nóng khẩn nhìn chằm chằm lần nạ trên trán cái kia viên linh hồn cầu. "Long tộc huy hoàng, sắp sửa dựa vào ta Bạ Dạ đến khôi phục." Long Hoàng Bạ Dạ hưng phấn xương mai na trên trán cái kia viên linh hồn cầu đưa tay ra. "Bá." Long Hoàng Bạ Dạ tay chộp vào linh hồn cầu trên, nó cảm giác được linh hồn cầu bên trong truyền đến một làn sóng rồi lại một làn sóng nồng nặc năng lượng linh hồn, dưới sự kích động, nó tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Ở cung điện âm u nơi một góc bên trong, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện, ánh mắt trực nhìn chằm chằm cách đó không xa chính cầm lấy linh hồn cầu Long Hoàng Bạ Dạ. "Thân ái muội muội FZTH, ta không chỉ thu được tự do, hơn nữa hiện tại còn muốn cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lại chịu đến ngươi kiềm chế." Tiếng nói vừa dứt, đôi kia ở cung điện âm u nơi một góc con mắt cấp tốc biến mất rồi. Chương 296, dung hợp công pháp. Thông thiên tháp tầng thứ nhì, các loại kỳ lạ mùi hoa giao tạp cùng nhau, không ngừng từ bên trong tản mắt ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại kỳ lạ thực vật chiếm đầy tầng thứ nhì không gian. Như hành hương giống như, hết thảy thực vật đều mặt hướng thông thiên tháp tầng thứ nhì trung tâm. Ở thông thiên tháp trung tâm, một cái do hào quang màu xanh lục tạo thành hình cầu cực lớn, chính đang chậm chậm ngọ ngậy. Ở hình cầu chu vi, trôi nổi vô số màu xanh lục hạt tròn vật. Những này màu xanh lục hạt tròn, không ngừng thôn phệ chu vi tự do năng lực. Đồng nhiên, hình cầu đình chỉ nhúc nhích, một cái bé nhỏ điểm ra hiện tại hình cầu trung tâm. Bé nhỏ điểm sau khi xuất hiện, bắt đầu chuyển động, hình thành một cái vòng xoáy một chút mở rộng. Theo vòng xoáy mở rộng, nó chuyển động tốc độ cũng bắt đầu thêm nhanh hơn. Tràn ngập ở hình cầu bốn phía những tia màu xanh lục hạt tròn, phản phất bị một luồng vô hình lực liên lụy giống như, không ngừng hướng về trong nước xoáy tuôn tới. Màu xanh lục hạt tròn tràn vào sau khi, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, sau đó chậm rãi hình thành một cái hình người. Làm chu vi màu xanh lục hạt tròn bị hấp thu xong sau, vòng xoáy biến mất rồi. Bố ở hình người ở ngoài hào quang màu xanh lục, đông dưng co rụt lại, thu nhập người kia hình bên trong. Hoa Vân đột nhiên mở hai mắt ra, ngăm đen đôi mắt bắn mạnh ra hai đạo sắc bén ánh sáng. Cùng lúc đó, cuối cùng một tia hào quang màu xanh lục hoàn toàn thu nhập trong cơ thể hắn. Nguyên lai việc tu luyện của ta con đường vẫn như cũ vẫn là thực vật. Hoa Vân chậm rãi quay về chu vi lên tới hàng ngàn, hàng vạn thực vật đưa tay ra. Chỉ thấy kỳ quái một màn xuất hiện. Hết thảy thực vật ở Hoa Vân đưa tay ra trong phút chốc tỏa ra nở hoa đóa, sau đó đóa hoa cấp tốc khô héo cũng kết quả. Đến cuối cùng, hết thảy thực vật trái cây cũng trong lúc đó bên trong thành thục. Cách cách, cách cách. Trái cây vỡ tan âm thanh không ngừng truyền đến, từng viên một hiện ra ánh sáng lộng lẫy hạt giống từ trái cây trung ương bay ra. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạt giống nhanh chóng thăng lên giữa không trung, sau đó tụ hợp lại cùng nhau. Một lát sau, hết thảy hạt giống biến mất rồi. Chỉ có một viên to bằng một cái, toàn thân thấu xanh hóa hạt giống quanh quẩn ở giữa không trung. Viên này do lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạt giống tụ tập mà thành kỳ lạ hạt giống. Chậm rãi rơi xuống, cũng rơi vào Hoa Vân trong lòng bàn tay. Vạn thực chi loại. Vậy ta môn công pháp này, liền gọi làm nghịch cực thực pháp đi. Hoa Vân nhìn trên tay hạt giống, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Nắm giữ nghịch thiên thuật cùng vô cực huyền công Hoa Vân, lúc đó đang nghe Thánh Thiên Linh khuyên bảo sau, liền bắt đầu bắt tay tìm kiếm thích hợp việc tu luyện của chính mình phương pháp. Trải qua một phen nỗ lực có, hắn rốt cục đem nghịch thiên thuật cùng vô cực huyền công cùng thực vật dung hợp lại cùng nhau. Thực vật là Hoa Vân một đời đối tượng nghiên cứu, bất luận người nào cũng không sánh nổi Hoa Vân đối với thực vật hiểu rõ. Nghịch thiên thuật, Hoa Vân cũng không muốn từ bỏ. Dù sao đã tu luyện tới giai đoạn thứ tư, mà vô cực huyền công là nhà hắn chuyển ra, đạt đến tầng thứ 5 sau hắn càng là sẽ không bỏ qua đi. Ở lúc nghiên cứu, Hoa Vân đột nhiên nhớ tới lúc trước tổ phụ chuyển cho mình vô cực huyền công thời điểm từng nói một câu nói, vạn vật đều có căn nguyên, không cần quá mức câu nệ hình thức, muốn nhìn rõ bản chất. Nghĩ tới câu nói này sau, Hoa Vân nhất thời hiểu rõ. Vô cực huyền công cũng không phải không mạnh, chỉ là chính mình quá mức câu nệ sử dụng nó đến trực tiếp công kích kẻ địch. Đạt đến tầng thứ 5 sau, vô cực huyền công uy lực từ lâu đột phá vốn có hạn chế. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ vẫn là đang sử dụng vốn có đơn giản phương thức công kích. Kỳ thực, vô cực huyền công cũng không phải là dùng cho đơn giản công kích mà thôi. Ra ra, nguyên lai đây chính là ngài vẫn theo đuổi đạo cảnh giới. Hoa Vân thở dài, mãi đến tận hiện tại hắn mới rõ ràng vô cực huyền công chân chính ý nghĩa vị trí. Thế nhưng, hắn càng là rõ ràng liền càng cảm nhận được vô cực huyền công đại biểu ý nghĩa cực kỳ rộng lớn, lại như là thương hải. Mà hắn hiểu biết, chỉ có điều là này thương hải bên trong một túc mà thôi. Hả? Hoa Vân trong đầu đột nhiên lóe ra một tia cảnh giác, đang luyện thành lịch cực thực pháp sau khi, hắn ngũ giác có chất tăng lên, càng là vì vậy mà diễn sinh ra thần bí giác quan thứ 6. Lận ạ. Hoa Vân trong đầu lóe ra một bóng người mơ hồ, khi thấy rõ bóng người kia sau, hắn mới nhớ tới Lận ạ còn ở Mòn Triệu trong thành. Không được, cái kia thức thần giai cao thủ. Hoa Vân bỗng nhiên nhớ tới cấp đi chính mình Minh Thần Tu La cung kẻ mở lộ. Kẻ mở lộ cái kia thực lực khủng bố, Hoa Vân đã tự mình thử nghiệm qua. So với bán mèo đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại Mòn Triệu thành bán mèo chính đang chữa thương bên trong. Vội vàng đối chiến kẻ mở lộ, cũng khó lớn bao nhiêu phần thắng. Huống chi, kẻ mở lộ còn có Minh Thần Tu La cung ở tay. Tuy rằng Minh Thần Tu La cung mất đi linh hồn, thế nhưng thân cung bên trong ẩn chứa uy lực vẫn là cực cường. Hoa Vân 10 phân rõ ràng Minh Thần Tu La cung uy lực, coi như kẻ mở lộ chỉ phát huy ra 3 phần Minh Thần Tu La cung uy lực, cũng không phải chưa thương phục bán mèo có thể hoàn toàn ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Hoa Vân bóng dáng cấp tốc biến mất ở không gian trong nhẫn. Lúc này Mòn Triều Thành, bởi Hoa Vân mất tích, Mòn Triều Thành lãnh chúa bên trong phủ từ lâu mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Cự Long Bạ Hạ Mụt đã bị Sỉ Dìm đưa đến lãnh chúa trong phủ, đặt ở lãnh chúa phủ trung tâm quảng trường. Mà Mòn Triều Thành thánh giai mục sư Vẫn Đở Phùn lúc này chính đang vì trọng thương hôn mê Bạ Hạ Mụt trị liệu. Hết thảy Mòn Triều Thành lãnh chúa bên trong phủ cùng Hoa Vân có quan hệ người tất cả đều tụ tập ở nơi này. Sau một lúc lâu, Vẫn Đở Phùn mới đầu đầy mồ hôi từ Bạ Hạ Mụt dưới thân đi ra. Rốt đi lập tức tiến lên liên tiếp, lo lắng hỏi, Vẫn Đở Phùn, thế nào? Đúng đấy. Áp Dạn Đi cũng không chịu được đi lên trước hỏi một tiếng, Bạ Hạ Mụt lúc nào có thể tỉnh lại? Ngoại trừ Rốt Đi cùng Áp Dạn Đi ở ngoài, còn lại tất cả mọi người trực nhìn chằm chằm Vẫn Đở Phùn. Bạ Hạ Mụt thương thế thực sự là quá nghiêm trọng. Nó có thể hay không sống quá ngày hôm nay đều rất khó nói. Ai? Nếu như nó có thể sống quá ngày hôm nay, liền có cơ hội khôi phục. Nếu như sống không qua. Vẫn Đở Phùn nói xong lời cuối cùng, lại thở dài. Vẫn Đở Phùn chỉ có thể trị liệu Bạ Hạ Mụt mặt ngoài thương thế mà thôi, mà Bạ Hạ Mụt ngoại trừ mặt ngoài thương thế ở ngoài, quan trọng nhất chính là đả thương Bạ Hạ Mụt người ở lại trong cơ thể nó những kia phá hoại năng lượng. Những năng lượng này ẩn chứa uy lực mạnh, đã không phải Vẫn Đở Phùn có thể hóa giải được. Bạ Hạ Mụt có thể hay không chịu đựng được, vậy còn muốn xem chính nó. Rốt đi chưa từ bỏ ý định hỏi, cái kia, có hay không những biện pháp khác để Bạ Hạ Mụt tỉnh lại? Bạ Hạ Mụt chết sống, Rốt đi cũng không thế nào quan tâm, hắn quan tâm chính là Hoa Vân hiện tại an nguy. Hiện nay, biết Hoa Vân tâm tích, ngoại trừ Bạ Hạ Mụt ở ngoài, liền lại cũng không có người nào khác. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để Bạ Hạ Mụt tỉnh lại. Bạ Hạ Mụt đại ca, ta đi giúp ngươi báo thủ. Hóa thành hình người đứng ở trong đám người Sỉ Dìm nghe được Vẫn Đở Phùn, nhất thời tức giận không thôi. Nó liếc nhìn một chút bầu trời, đột nhiên hướng về trên nhảy một cái, hóa trở về nguyên hình hỏa, dương cánh hướng về xa xa bay đi. Sỉ Dìm, Áp Dạn Đi muốn ngăn cản, nhưng Sỉ Dìm đã chạy xa. Hắn do dự dưới sau, quay đầu nói với Rốt Đi, Rốt Đi tổng quản, ta đuổi theo Sỉ Dìm, thuận tiện xem dưới có thể hay không tìm tới Hoa Vân đại sư tâm tích. Rốt đi không chút suy nghĩ, liền đáp ứng, ừm.
Áp giản đi đại sư.
Phiền phức ngươi.
Xì dìm.
Chờ ta.
Áp giản đi vội vã đuổi theo xì dìm.
Nhìn theo xì dìm cùng áp giản đi rời đi sau khi, rốt đi quay đầu trở lại đối với ơn nở phùn hỏi, đến cùng có không có cách nào để bà hạ một tỉnh lại.
Biện pháp.
Đúng là có một cái.
Ơn nở phùn do dự dưới, nhẹ nhàng gật đầu nói, thế nhưng.
Thế nhưng cái gì?
Thế nhưng, phải tìm bạn mèo đại nhân tới hỗ trợ mới được.
Vân Đở Phùn bị rốt đi cùng ánh mắt của mọi người thúc một chút xúc, lập tức đem chưa nói xong đạo ra.
Tìm bạn mèo đại nhân.
Rốt đi do dự dưới, gật đầu một cái nói, ta hiện tại liền đi tìm hắn.
Bạn mèo đang lúc bế quan chữa thương bên trong, Hoa Vân lúc gần đi liền dặn dò rốt đi, tận lực không cần đi quấy rầy bạn mèo.
Giới hạn ở Hoa Vân mệnh lệnh, rốt đi mới sẽ do dự một chút.
Thế nhưng, hiện tại Hoa Vân mất tích.
Tìm tới Hoa Vân, đối với toàn bộ Mòn Trừ Thành tới nói, là trọng yếu đến không thể chuyện trọng yếu hơn nữa.
Nếu như Mòn Trừ Thành không có Hoa Vân, cái kia Mòn Trừ Thành còn có giá trị tồn tại sao?
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ngay ở rốt đi muốn đi tìm bạn mèo thời điểm, vang dội tiếng nói đột nhiên truyền đến.
Chợt, bạn mèo xuất hiện ở trung tâm quảng trường trên không trung.
Sau đó, hắn từ bầu trời rơi xuống.
Bạn mèo đại nhân.
Rốt đi lập tức đi lên phía trước nói, Hoa Vân đại nhân mất tích.
Cái gì?
Hoa Vân mất tích?
Nghe được rốt đi báo ra tin tức này, bạn mèo nhất thời cả kinh.
Đúng.
Hoa Vân đại nhân theo bạ hạ một cùng xì dìm đi vào Long Đảo thời điểm, gặp phải cao thủ công kích.
Khi chúng ta chạy đi thời điểm, bạ hạ một bị thương nặng mà hôn mê bất tỉnh, cho tới Hoa Vân đại nhân đã không biết hình bóng.
Ừm.
Bạn mèo nghe xong rốt đi giảng giải sau, liền hướng về nằm ở giữa quảng trường bạ hạ một đi tới.
Vừa mới ở ấn đờ phùn đã kiểm tra, bảo là muốn tìm ngài tới xem một chút, có thể hay không để cho bạ hạ một tỉnh lại.
Chỉ cần có thể từ trong miệng nó biết được Hoa Vân đại nhân tâm tích, liền có thể.
Rốt đi bước nhanh đi theo.
Ta biết rồi.
Bạn mèo gật gật đầu, sau đó đưa tay khoát lên bạ hạ một trên cổ vảy ngược nơi.
Đồng nhiên,
bạ hạ một vảy ngược trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng mạnh mẽ.
Nay cố đột nhiên bạo phát năng lượng, khiến cho bạn mèo tay chấn cách vảy ngược.
Mà theo sau lưng rốt đi, ở không hề phòng bị bên dưới bị đẩy cách đến xa xa.
Đứng trung tâm quảng trường người, ở cảm nhận được bạ hạ một trên người bộc phát ra khủng bố năng lượng sau, sắc mặt đều không tự chủ được trở nên khó xem ra.
Quả nhiên là thức thần giai cao thủ làm.
Bạn mèo thu hồi đặt ở bạ hạ một trên tay.
Chương 297, Hoa Vân trở về.
Rốt đi các loại, chờ, người nghe được bạn mèo sau, dồn dập hai mặt nhìn nhau. Trên mặt mỗi người vẻ lo âu đều không hẹn mà cùng càng tăng lên.
Tuy rằng bọn họ từ lâu đoán được là mạnh hơn bạ hạ một cao thủ ra tay, thậm chí có thể là thức thần giai cao thủ.
Thế nhưng, rốt đi các loại, chờ, người ở đấy lòng vẫn là còn có một phần may mắn.
Kỳ vọng thương bạ hạ một đối thủ là thánh giai đỉnh phong cao thủ, chỉ có điều là tương đối nhiều một ít thánh giai đỉnh phong cao thủ vây công bạ hạ một mà thôi, lời nói như vậy Hoa Vân còn có cơ hội chạy trốn.
Nếu như là thức thần giai cao thủ làm, cái kia muốn cũng không cần nghĩ.
Thức thần giai cao thủ, không phải là thánh giai cao thủ có thể ứng phó được.
Bạ hạ một thực lực, rốt đi các loại, chờ, người là từng trải qua.
Coi như là Diệp cầm trong tay thần khí cùng bạ hạ một đối chiến, thắng bại cũng là chỉ ở 6-4 trong lúc đó mà thôi.
Thánh giai đỉnh phong cự long, thường thường muốn so với những chủng tộc khác ngang nhau thực lực cao thủ muốn mạnh hơn nhiều.
Huống chi, long tộc trời sinh liền nắm giữ bộ phận ma pháp miễn dịch cùng cực cường thân thể, thêm vào long ngữ ma pháp cự long càng là đứng hết thệ thánh giai đỉnh phong cao thủ đỉnh, cái này cũng là đại đa số thánh giai đỉnh phong cao thủ không muốn trêu chọc cự long nguyên nhân.
Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối.
Nếu như thật sự có người dám dưới nhẫn tâm, cử đi 5 cái trở lên thánh giai đỉnh phong cao thủ phối hợp cũng đồng ý trả giá thật lớn, muốn đả thương bạ hạ một vẫn là có thể.
Ngay ở rốt đi các loại, chờ, người từng người suy tư thời khắc, bạn mèo đông nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phương xa.
Có cao thủ đến rồi.
Mọi người cẩn thận.
Bạn mèo đối với mọi người nhắc nhở một câu.
Cao thủ.
Rốt đi đám người nhất thời cả kinh, dồn dập phản ứng lại.
Có thể để bạn mèo xưng là cao thủ.
Cái kia ít nhất cũng phải là thức thần giai thực lực.
Thức thần giai thực lực cao thủ.
Lẽ nào là?
Rốt đi các loại, chờ. Người không khỏi đồng thời đoán được trọng thương bạ hạ một cũng lệnh Hoa Vân mất đi hình bóng cái kia thức thần giai cao thủ.
Tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng rốt đi các loại, chờ, người nhưng không có người nào lùi bước, vẫn như cũ đứng sau lưng bạn mèo.
Chuẩn bị bắn ra pháp thuật xúc tích công kích
Dịp đã sớm đem chính mình mạnh nhất một đòn rót vào trong tay thần khí bên trong, cho tới rốt đi cùng ấn đỡ phủn hai tên sức chiến đấu yếu nhất thánh giai, cũng phân biệt xúc tích nổi lên chính mình công kích mạnh nhất.
Hoa Vân,
xem ngươi cột cho ta này một hỗn loạn, muốn đi cũng đi không được.
Bạn mèo liếc nhìn một chút phía sau rốt đi các loại, chờ, người sau, đáy lòng thầm thở dài.
Trong ánh mắt nhưng mang theo ánh mắt hâm mộ.
Hắn vốn là dự định để rốt đi các loại, chờ, người rời khỏi, nhưng đang nhìn đến rốt đi các loại, chờ, người ánh mắt kiên nghị kia sau, hắn nhất thời rõ ràng.
Rốt đi các loại, chờ, người ánh mắt đã nói cho hắn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời khỏi Mòn Triều Thành.
Đến rồi.
Bạn mèo siết chặt song quyền, xúc tích năng lượng truyền vào ở hai tay, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh công kích.
Bị bạn mèo vừa để tỉnh, rốt đi các loại, chờ, người dồn dập đứng thẳng thân.
Càng thêm chăm chú chú ý phía trước.
Đột nhiên, cách cách một tiếng, một đoàn màu xanh lục chùm sáng từ trong đất chui ra.
Sau đó màu xanh lục chùm sáng nhanh chóng vỡ vụn ra đến, hóa thành điểm điểm lục mang rơi xuống đất.
Trải qua lùn vô số người thứ rèn luyện trên tấm sắt,
không ngừng chui ra một chút màu xanh lục chồi non. Rốt đi các loại, chờ, người giật mình phát hiện, những này nhìn như yếu đuối chồi non lại xuyên thấu cả khối dày đặc tấm thép. Lúc này, chúng sáng dần dần tàn đi, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bóng người dưới chân, một gốc cây trọng đại kỳ lạ thực vật chống đỡ lấy thân thể của hắn. Rốt đi các loại, chờ, người căng thẳng nhìn người đến. Xúc tích công kích bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh. Ngay ở tất cả mọi người chuẩn bị ra tay thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc nhất thời làm mọi người lăng ở tại chỗ, bạn nẻo. Rốt đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn từ chùm sáng bên trong đi ra Hoa Vân, không chỉ là rốt đi các loại, chờ, người giật mình. Bốn liền trước hết nhận ra được Hoa Vân xuất hiện bạn nẻo cũng là giật nảy cả mình. Trước mặt Hoa Vân đôi kia trong mắt đen nhánh cùng tóc vẫn không có bất kỳ một tia thay đổi, duy nhất lệnh tất cả mọi người cảm thấy không giống chính là Hoa Vân tiềm ẩn biến hóa. Đứng ở trước mặt mọi người Hoa Vân, mỗi một cái động tác đều cực kỳ tự nhiên. Loại này tự nhiên, lại như là Hoa Vân cả người hòa vào ở hoàn cảnh chung quanh ở trong. Hoa Vân nhìn thấy tất cả mọi người ở sức sở, triển khai tay cười hỏi, thế nào? Lẽ nào mọi người đều không muốn nhìn thấy ta sao? Hoa Vân đại nhân. Lãnh chúa. Rốt đi các loại, chờ, người phản ứng lại sau, đều cực kỳ kích động. Thức thần giai thực lực. Ngươi tăng lên tới thánh giai đỉnh phong thực lực mới bao lâu? Còn chưa tới nửa năm đi. Thật không biết ngươi là thế nào tăng lên. Người khác tăng cao thực lực là càng đến hậu kỳ càng chậm, mà ngươi ngược lại tốt, càng đi về phía sau liền càng nhanh. Bạn mèo đi tới Hoa Vân trước mặt. Nhìn Hoa Vân vừa là ước ao, lại là đố kỵ. Nửa năm không tới thời gian, Hoa Vân liền từ thánh giai đỉnh phong nhảy một cái đến thức thần giai thực lực, này đủ khiến bất kỳ một tên thánh giai đỉnh phong cao thủ đấu kỵ đến phát điên. Dựa theo bạn mèo biết, coi như là được khen là từ trước tới nay thực lực tăng lên nhanh nhất thánh tiên linh chủ nhân, từ thánh giai đỉnh phong đột phá đến thức thần giai thực lực, cũng dùng sắp tới 10 năm thực lực. Mà Hoa Vân chỉ có điều mới không tới thời gian nửa năm, liền từ thánh giai đỉnh phong đột phá đến thức thần giai thực lực. Như vậy tăng lên tốc độ, coi như là bạn mèo kiến thức uyên bác, cũng không từng nghe tới. Hoa Vân mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không có tiếp xuống bạn mèo. Mình có thể đạt đến thực lực như vậy, trải qua bao nhiêu cũng chỉ có mình rõ ràng mà thôi. Hoa Vân trở về, khiến cho bọn trở thành thánh giai những cao thủ triệt để thả quyết tâm. Tất cả mọi người đều vì Hoa Vân có thể đạt đến thức thần giai thực lực mà cảm thấy mừng rỡ không ngớt. Lận ạ đây, các ngươi có ai nhìn thấy Lận ạ không có? Hoa Vân nhìn lướt qua mọi người, lại không phát hiện Lận ạ ở trong đám người. Bị Hoa Vân này vừa để tỉnh, rốt đi các loại, chờ, người này mới phản ứng được. Lận ạ đây. Bởi Hoa Vân sau khi mất tích, trái tim tất cả mọi người tư đều đặt ở tìm kiếm Hoa Vân trên. Còn Lận ạ, đúng là không có người nào chú ý tới. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Hoa Vân nhất thời rõ ràng, Lận ạ lúc này cũng không có ở mòn chiều trong thành. Hoa Vân đại nhân. Rốt đi trước tiên đi lên trước, một mặt xấu hổ nói rằng, chúng ta. Tất cả mọi người bên trong, nhất xấu hổ phải kể tới rốt đi cùng thị vệ trưởng Lenny. Rốt đi làm lãnh chúa phủ quản gia, tự nhiên là không cách nào trốn tránh trách nhiệm này, mà thị vệ trưởng Lenny nhưng lại ám trách tại sao mình lúc đó không có chú ý tới Lận ạ mất tích. Người còn lại, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tự trách. Không cần phải nói. Hoa Vân đánh gãy rốt đi, vỗ vô bờ vai của hắn nói, cái này không thể trách các ngươi. Ngang. Đang lúc này, một đạo đắt đỏ tiếng gào truyền đến. Chật, Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm từ không trung rơi xuống. Hoa Vân đại sư. Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm nhìn thấy Hoa Vân, đầu tiên là cả kinh. Hoa Vân vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ đối với Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm hỏi, thế nào? Không muốn nhìn thấy ta? Không. Không. Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm liên tục khoát tay nói, tuyệt đối không có. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ha ha. Hoa Vân thấy Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm hai người động tác cực kỳ nhất trí, đáy lòng không khỏi nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, này Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm hai tên đầu lưỡi đối thủ, đi ngang qua khoảng thời gian này ở chung sau, lại sẽ trở nên như vậy có hiểu ngầm. Hoa Vân đột nhiên đối với Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm hỏi, đối với các ngươi có không thấy Lận ạ? Lận ạ? Áp Giản đi cùng Sĩ Dìm đối diện một chút, hai người vẻ mặt lập tức trở nên hơi quái dị lên. Hoa Vân kiện Áp Giản đi cho mày, không khỏi lo lắng lên, vội vội vã vã hỏi, có phải là Lận ạ đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không xác định có phải là Lận ạ. Áp Giản đi trầm giọng nói, vừa mới ta cùng Sĩ Dìm cùng ra ngoài thời điểm, Sĩ Dìm thu được đến từ Long Đảo tin tức, nói là có một tên nhân loại cao thủ công kích Long Đảo. Hoa Vân hỏi tới, nhân loại cao thủ là nam vẫn là nữ? Không rõ ràng. Long Đảo tin tức truyền đến cũng không đầy đủ. Áp Giản đi lắc lắc đầu. Ồ. Hoa Vân túi đầu suy tư lên. Áp Giản đi tin tức cũng không hoàn toàn, hắn căn bản là không có cách xác định công kích Long Đảo người là phụ là Lận ạ. Nhưng hiện tại Lận ạ mất tích, hào không bất cứ tin tức gì tình huống, hắn quyết định vẫn là đi Long Đảo nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Hoa Vân hướng về mòn trở thành tường thành biên giới đi đến. Rốt đi các loại, chờ, người nhìn thấy Hoa Vân này một kỳ quái cử động, không nhịn được dò hỏi, Hoa Vân đại nhân. Ngài đây là đi đâu? Long Đảo. Ở mọi người nhìn kỹ, Hoa Vân nhảy xuống tường thành. Hoa Vân đại nhân làm cái gì vậy? Còn chưa chờ tất cả mọi người phản ứng lại, đột nhiên tường thành rầm rầm phát sinh rung trời nổ vang, hệt như vô số cự nham lăn phát sinh âm thanh. Mà lúc này, mòn trở thành người chú ý tới. Ở tường thành ở ngoài Hoa Vân trên người che kín hào quang màu xanh lục. Ở những ánh sáng này soi sáng, trên đất không ngừng bước lên không biết thực vật thô dày rễ cây. Vèo một tiếng, Hoa Vân thân ảnh biến mất ở trước mặt chúng nhân. Mà tường thành ở ngoài, lưu lại chính là tảng lớn không biết thực vật rễ cây. Những này rễ cây hiện ra ánh huỳnh quang, ở rễ cây dưới đáy, nhưng là một đạo sâu không thấy đáy chiến hào. Thực vật rễ cây như roi giống như đung đưa, một ít không hề có mục đích đánh ở trên tường thành. Hoàn toàn do người lùn kiến tạo mà thành kiên cố tường thành, bị đánh bên trong sau xuất hiện đạo vết nước. Nhìn thấy này một đạo cảnh tượng, ngoại trừ bạn nẹo ở ngoài, tất cả mọi người không khỏi thở một hơi lanh khí. Mòn trừ thành tường thành dày bao nhiêu thực, bất luận cái nào mòn trừ thành cao thủ đều cực kỳ rõ ràng. Coi như là thánh giai cao thủ ra tay công kích mòn triều thành, cũng bất quá chỉ có thể đem đánh chìm xuống mà thôi. Mà Hoa Vân thả ra ngoài thực vật rễ cây chỉ là nhẹ nhàng vừa kéo, liền đem tường thành đánh nứt. Nếu như vừa mới Hoa Vân ở mòn triều thành trên thả ra những này khủng bố thực vật, không người nào dám tưởng tượng mòn triều thành đem sẽ phải gánh chịu đến dạng gì tổn thất. May là những thực vật này rễ cây ở Hoa Vân sau khi rời đi, liền rụt trở về. Lúc này hết thảy mòn triều thành cao thủ rõ ràng biết được, không thể coi thường thực vật. Chương 298 Long đảo phòng hộ. Linh hồn cầu trên truyền đến làm người mê say với quang. Long Hoàng Bạ Dạ hóa trở về nguyên hình, nhẹ nhàng đem linh hồn cầu nhấc lên, liền muốn ở để vào đến trong miệng thời điểm. Đồng nhiên, có vài thực vật rễ cây từ dưới nền đất chui ra, đoạt lấy nó trong tay linh hồn cầu. Long Hoàng Bạ Dạ hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có người dám đến chính mình bên trong tầm cung, cũng cấp đi linh hồn cầu. Không hề phòng bị bên dưới, linh hồn cầu cấp đi. Ai? Long Hoàng Bạ Dạ mắt thấy sắp vào tay linh hồn cầu bị người cấp đi, cực kỳ tức giận. Ngang đầu rít gào một tiếng, hướng về trên đất mạnh mẽ một dẫm, lấy nó làm trung tâm. Hoàng Kim Long Hoàng mạnh nhất lĩnh vực Hoàng Kim lực lượng cấp tốc lan ra. Lúc này, dưới lòng đất thoát ra đến không hết tỏa ra màu xanh lục ánh huỳnh quang thực vật rễ cây. Những thực vật này rễ cây giống như thủy triều, hướng về Hoàng Kim lực lượng dâng tới. Ầm. Thực vật rễ cây cùng Hoàng Kim lực lượng đụng vào nhau, cuốn là Long tộc cung điện như thế nào đi nữa kiên cố, cũng không cách nào ngăn cản được này hai nguồn sức mạnh va chạm, nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Cho bụi tản đi sau, Hoa Vân một tay ôm Lần Ạ, một tay kia cầm lấy linh hồn cầu, nhìn chòng chọc vào Long Hoàng Bạ Dạ. Ngươi là ai? Long Hoàng Bạ Dạ cảnh giác nhìn trước mặt Hoa Vân. Từ Hoa Vân trên người, nó có thể cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, luồng hơi thở này cho nó cảm giác cực kỳ không ổn. Hơn nữa, trước mặt tóc đen con ngươi đen nhân loại nam tử còn có thức thần giai thực lực. Thêm vào cái kia quái dị thực vật thao tác năng lực, càng làm cho nó không thể không đê. Hoa Vân nhìn hôn mê Lần Ạ, lại liếc mắt nhìn trên tay linh hồn cầu, đáy lòng không khỏi mà bước lên một luồng vô danh hỏa. Lấy mạng ngươi người. Hoa Vân cả người chấn động. Vô số viên màu xanh lục hạt căn bản xuất hiện ở quanh người của hắn. Những này hạt căn bản cấp tốc ngưng hợp lại cùng nhau, hóa thành từng viên một to bằng bàn tay địa châu tử. Những này hạt châu sau khi xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về Long Hoàng Bạ Dạ bắn thẳng đến mà đi. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn thấy Hoa Vân thả ra hạt châu, nhất thời cả kinh. Ầm. Oeng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng từ Long Hoàng Bạ Dạ trên người truyền đến. Mạnh mẽ lực bộc phát, đem nguyên bản cũng đã nứt toát thành vô số đoạn địa Long tộc cung điện hoàn toàn di vì bình địa. Hoàng kim lực lượng. Bị hạt châu liên tục không ngừng oanh tạc Long Hoàng Bạ Dạ trên người bắn mạnh ra vô số màu vàng nóng quang nhận, trong chớp mắt, hết thảy hạt châu bị màu vàng nóng lưỡi dao ánh sáng cắt chém đến không còn một mống. Long tộc cung điện truyền đến nổ vang. Lập tức đưa tới chiếm giữ ở Long đảo bên trong hết thảy cự long, hơn 400 con cự long cấp tốc chạy tới cung điện chu vi, hết thảy cự long kinh ngạc nhìn chính ở trong chiến đấu Hoa Vân cùng Long Hoàng Bạ Dạ. Hoa Vân thấy Long Hoàng Bạ Dạ không hư hao chút nào, đáy lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Long Hoàng Bạ Dạ nguyên bản chính là Long tộc chi hoàng, nắm giữ so với bình thường cự long càng cường hãn thể chế. Hơn nữa Long Hoàng đều là hoàng kim long hoàng, trời sinh sức phòng ngự cường hãn. Hơn nữa, Long Hoàng Bạ Dạ có thức thần định phong thực lực. Hoa Vân chỉ có điều mới vừa gia nhập đến thức thần giai thực lực mà thôi. Cùng Long Hoàng Bạ Dạ so ra, còn có một cự ly không nhỏ. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn chằm chằm Hoa Vân hỏi, "Cả Tùn Đế quốc kèm bờ lộn là ngươi người nào?" Hoa Vân không nghĩ tới Long Hoàng Bạ Dạ sẽ hỏi lên như vậy, hắn sử dụng phần này năng lực, hoàn toàn là bởi vì kèm bờ lộ lúc đó thả ra những công kích này cho hắn ấn tượng cực sâu, đơn giản hắn cũng là dùng lịch cực thực pháp mô phỏng theo kèm bờ lộ năng lực. Hoa Vân trả lời, "Là lão sư của ta." "Được, rất tốt. Kèm bờ lộ dạy dỗ học sinh tốt." Long Hoàng Bạ Dạ nhìn thấy Hoa Vân thừa nhận, liền kêu hai tiếng được, màu vàng nóng trong tròng mắt tỏa ra mãnh liệt sự thù hận. Trước tiên giải quyết ngươi, ta lại tìm kẻ mỡ lộ tính sổ. Long Hoàng Bạ Dạ gào thét một tiếng, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm lên. Trong không khí tràn ngập tự do năng lượng, cấp tốc biến thành màu vàng nóng. Những này năng lượng màu vàng nóng đột nhiên trở nên lắng đọng lên. Long Hoàng lĩnh vực. Cự Long môn lập tức nhận ra Long Hoàng Bạ Dạ niệm chú văn là cái gì, dồn dập giật nảy cả mình. Hoa Vân cảm thấy mình thể trọng đột nhiên bắt đầu tăng thêm, mà hành động cũng biến thành chậm chậm lên. Mỗi làm một động tác, cũng có thể cảm giác được tay như dính chặt cường lực nhựa cao su giống như vậy, có vẻ cực kỳ khó khăn. Mà trên người áp lực đang không ngừng tăng thêm. Long Hoàng Bạ Dạ rất nhanh liền đem chú văn niệm xong, nhìn hành động cực kỳ khó khăn Hoa Vân, trong lòng cười lạnh, vẫn là quá non. Đây là Long tộc Hoàng Kim Long Hoàng có đặc thù lĩnh vực, Long Hoàng Bạ Dạ thiên phú rất tốt, ngoại trừ kế thừa đời trước Long Hoàng chuyển thừa xuống địa Long Hoàng lĩnh vực ở ngoài, nó còn chính mình lĩnh ngộ ra Hoàng Kim lực lượng. Nắm giữ hai cái lĩnh vực Long Hoàng Bạ Dạ, có thể nói là Long tộc khó gặp thiên tài. Nắm giữ hai cái lĩnh vực, cũng là Long Hoàng Bạ Dạ vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Coi như là chân thần giai cao thủ đến rồi. Long Hoàng Bạ Dạ cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Song trọng lĩnh vực vận dụng, đem chân thần giai cao thủ lưu lại, không có vấn đề chút nào. Phá giải đi Long Hoàng lĩnh vực điều kiện, đầu tiên đến đánh bại Long Hoàng Bạ Dạ, nếu không liền rời xa bạ dạ bên ngoài trăm dặm. Thế nhưng, ở như vậy bước đi gian nan long hoàng trong lĩnh vực, có thể hay không thoát ra bạ dạ dây dưa, thuận lợi rời xa đều rất khó nói. Đem linh hồn cầu giao ra đây, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Hiện tại, ở long hoàng bạ dạ trong mắt, Hoa Vân chính là một con đợi làm thịt cừu con. Cân nhắc lưu ta một mạng. Hoa Vân nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Long hoàng bạ dạ nhìn thấy Hoa Vân trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, đáy lòng cảm giác được có chút không lớn thoải mái lên. Đồng thời, còn có một loại nhìn không thấu Hoa Vân cảm giác. Ta cười ngươi hấu trĩ. Ngươi thân là long hoàng, sống nhiều năm như vậy, loại này lừa gạt đứa nhỏ đều nói được, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Long hoàng bạ dạ mặt triệt để chìm xuống, nhìn phía Hoa Vân ánh mắt tràn ngập nồng nặc sát ý. Ngươi muốn giết ta? Hoa Vân hỏi ngược một câu, sau đó thở dài nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc có thể giết ta người, vẫn không có sinh ra đến. Hoa Vân nói xong, môi liền chuyển động. Tìm chết. Long hoàng bạ dạ đã không nhẫn lại được, ngay ở nó muốn ra tay thời khắc, ánh mắt đột nhiên bẽ thấy Hoa Vân miệng hình cực kỳ quen thuộc. Nó nhất thời sửng sốt, Vân ghi nhớ chú văn, nó đã nhận ra. Đó là Long hoàng lĩnh vực chú văn. Long hoàng bạ dạ tuyệt đối không có nhận sai, Hoa Vân niệm chính là Long hoàng một mạch truyền thừa Long hoàng lĩnh vực chú văn. Ngươi lại muốn triệu hoán ra Long hoàng lĩnh vực. Ha ha. Long hoàng bạ dạ đột nhiên bắt đầu cười lớn, này dưới cái nhìn của nó, Hoa Vân lần này cách làm là trò cười mà thôi. Hoa Vân chỉ có điều là một nhân loại mà thôi, không hề Long hoàng huyết thống Hoa Vân, căn bản là không cách nào triệu hoán ra Long hoàng lĩnh vực. Đừng nói Hoa Vân, coi như là có Long hoàng huyết thống cái khác cự lòng, cũng không cách nào triệu hoán ra, này Long hoàng lĩnh vực là Long hoàng một mạch kế thừa bí mật lĩnh vực. Hoa Vân không có phản ứng Long hoàng bạ dạ, trong miệng vẫn còn đang nhắc tới chú văn. Đột nhiên, Long hoàng bạ dạ nụ cười cứng lại rồi, bởi vì nó cảm giác được trên người xuất hiện một luồng quen thuộc áp lực. Mà lúc này, ở Hoa Vân trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt khí tức. Long tức. Thân là Long hoàng bạ dạ đương nhiên sẽ không nhận sai luồng hơi thở này, Hoa Vân trên người tản mát ra cái kia cỗ nhàn nhạt khí tức, chính là Long tộc đặc biệt Long tức. Đó là Long tức. Hết thảy cự long đều cảm nhận được Hoa Vân trên người tản mát ra cái kia cỗ nhàn nhạt khí tức, chúng nó hoàn toàn chấn kinh rồi. Long tộc đặc biệt Long tức, làm sao có khả năng sẽ ở một kẻ loài người trên người xuất hiện? Hơn nữa, này một luồng nhàn nhạt Long tức đồng thời bí mật mang theo không tên uy thế. Cảm nhận được luồng áp lực này sau, hết thảy cự long đấy lòng không hẹn mà cùng sản sinh thần phục ý nghĩ. Lẽ nào hắn cùng bên trong dãy núi ma thú những kia tồn tại có quan hệ? Long hoàng bạ dạ từ Hoa Vân trên người tản mát ra long tức, cảm nhận được một luồng càng tồn chính long tộc khí tức. Nay cỗ hơi thở của long tộc chi thuần khiết, coi như là thân là long hoàng bạ dạ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Long hoàng lĩnh vực. Hoa Vân đầu hướng về trên đột nhiên vừa nhấc, đột nhiên triển khai hai tay. Cảm nhận được Hoa Vân trên người thả ra ngoài long hoàng lĩnh vực, long hoàng bạ dạ nhất thời dại ra ở hết thảy cự long cũng đồng dạng dại ra ở, chúng nó hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, một kẻ loài người làm sao có khả năng thả ra long tộc long hoàng độc nhất long hoàng lĩnh vực. Thế nhưng, sự thực ngay ở chúng nó trước mắt, chúng nó muốn không tin cũng phải tin. Cái này không thể nào. Long hoàng bạ dạ gào thét, nó muốn xông tới đem Hoa Vân cho xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng bởi long hoàng lĩnh vực hạn chế, nó chỉ di động một bước nhỏ mà thôi. Càng làm cho nó không thể nào tiếp thu được chính là, Hoa Vân long hoàng lĩnh vực lại so với nó phóng thích muốn mạnh hơn nhiều. Không có cái gì không thể. Hoa Vân lao lao rồi dưới mồ hôi trắng tích, ôm lấy lần nạ hướng về những kia cự long vào tới. Hoa Vân long hoàng lĩnh vực phạm vi cũng không phải rất lớn, chỉ có khoảng 10 dặm mà thôi. Nhưng dù cho là như vậy, bị hắn long hoàng lĩnh vực bao phủ lại cự long môn, dồn dập từ giữa bầu trời rơi xuống. Những này cự long thực lực cao nhất cũng chỉ có thánh giai đỉnh phong mà thôi, đối mặt thức thần giai long hoàng lĩnh vực, ngoại trừ thánh giai đỉnh phong cự long còn có thể chống đỡ ở ngoài, cái khác cự long căn bản liền chống đỡ đều không thể chống đỡ. Hoa Vân không để ý đến những kia rơi xuống cự long, ở long đảo bên trong không ngừng trên nhảy xuống toán. Long hoàng bạ dạ chịu đến long hoàng lĩnh vực ràng buộc, căn bản là không có cách đuổi theo Hoa Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Vân chạy trốn. Long hoàng bạ dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng cái khác chưa chịu ảnh hưởng cự long quát, mở ra long đảo phòng hộ, đừng để hắn trốn thoát. Long hoàng bệ hạ, không thể mở ra a. Chương 299, long tộc truy sát. Mới từ long hoàng trong lĩnh vực thoát thân mà ra cắt lốt mệt đến suýt chút nữa nằm xuống, nghe tới long hoàng bạ dạ mời mở ra long đảo phòng hộ thời điểm, nó cuống quýt xông lên ngăn cản. Cú ngay, long hoàng bạ dạ chính đang nổi nóng, một cước đem muốn ngăn cản cắt lốt đá bay ra ngoài. Tuy rằng nó chịu đến long hoàng lĩnh vực ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt đến cực hạn, nhưng thực lực của nó nhưng là chưa nhận đến bất kỳ hạn chế. Hơn nữa cắt lốt mới vừa chống đỡ long hoàng lĩnh vực thời điểm, đã tiêu hao gần đủ rồi, căn bản là không có cách né tránh. Nhưng chính là có thể né tránh, nó cũng tuyệt đối sẽ không né tránh. Bằng không, cái kia chính là đối với long hoàng bạ dạ bất kính. Long hoàng bệ hạ, không thể mở ra a. Cắt lốt nằm trên mặt đất, vẫn như cũ khuyên long hoàng bạ dạ. Này long đảo phòng hộ không có thể tùy ý mở ra mệnh lệnh, là đời thứ nhất long hoàng truyền đạt. Long tộc không tới thời khắc nguy cơ, tuyệt đối không cho phép mở ra long đảo phòng hộ. Cắt lốt thân là trưởng lão long tộc, tự nhiên biết rõ này một điều quy định. Nếu như thật sự mở ra, cái kia long tộc sau đó nếu như bị ngoại lai nguy cơ, không có long đảo phòng hộ, cái kia long tộc đem có thể sẽ diệt vong. Sở Bát Tạ, ngươi đi mở ra. Long hoàng bạ dạ đã không lo nổi nhiều như vậy, nó chỉ về cách đó không xa Sở Bát Tạ. Không nắm lấy Hoa Vân lấy lại cái kia viên linh hồn cầu, nó là tuyệt sẽ không cam lòng. Phải. Long hoàng bệ hạ. Sở Bát Tạ vội vã hướng về mở ra long đảo phòng hộ vị trí bay đi, ở nhìn thấy Hoa Vân sau khi xuất hiện, nó đã sớm xa xa trốn đến cự long đàn bên trong. Hoa Vân lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, khiến cho nó đáy lòng sâu sắc bất an lên. Nó đã sớm ước gì Long Hoàng Bạ Dạ có thể đem Hoa Vân cái này làm nó cảm thấy bất an mầm họa giải quyết đi. Hoa Vân bỏ rơi vài con theo đuôi mà đến cự long sau, đi tới Long Đảo biên giới vị trí. Rốt cục muốn ra Long Đảo. Hoa Vân nhìn trước mắt đại dương, sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Đối với lần này thâm nhập Long Đảo, hắn cũng không có lòng tin quá lớn có thể thuận lợi bỏ chạy. Dù sao, Long tộc có hơn 400 con cự long, chỉ là xa luân chiến đều đủ hắn bận việc, chớ nói chi là còn có Long Hoàng Bạ Dạ ở Long Hoàng lĩnh vực. Hoa Vân nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 5 phút thời gian mà thôi, bởi vì bản thân hắn liền không phải cự long, không cách nào chống đỡ quá lâu cái này cự long nắm giữ lĩnh vực năng lực. Ngang, lại đuổi theo. Nghe được phía sau truyền đến cự long tiếng gào, Hoa Vân lắc lắc đầu, hướng về Long Đảo ở ngoài bay đi. Ầm. Hoa Vân đột nhiên cảm thấy phía trước có cố lực phản chấn truyền đến, hắn nhất thời bị bắn ngược về vị trí ban đầu. Hả? Hoa Vân nghi hoặc nhìn về phía trước, chần chừ một lúc sau, hắn tiếp tục lại hướng phía trước đi đến. Dường như lúc trước giống như vậy, hắn vẫn như cũ vẫn bị đạn trở về vị trí ban đầu. Hoa Vân lập tức ý thức được Long Đảo có vấn đề, hắn hướng về phía trước đưa tay ra. Lúc này, ở hắn tay chạm đến vị trí, một luồng lực phản chấn xuyên thấu qua hắn tay truyền vào trong cơ thể, khiến cho cả người hắn chấn ra. Chuyện gì thế này? Long Đảo lúc nào có vật này? Hoa Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái cảm giác này lại như là phía trước có một bức vô hình tường giống như. Hoa Vân gia tăng cường độ, thế nhưng vẫn như cũ dường như bắt đầu như vậy. Làm tay chạm tới phía trước thời điểm, phía trước truyền đến lực phản chấn theo hắn cường độ tăng cường mà gia tăng. Hơn nữa, hắn đang sử dụng toàn lực sau, vẫn như cũ vẫn là không cách nào phá tan này một bức vô hình tường. Không được. Hoa Vân lập tức ý thức được cái gì, từ mỗi cái phương hướng thử nghiệm rời khỏi Long Đảo. Cuối cùng, Hoa Vân bất đắc dĩ phát hiện, bất luận hắn từ phương hướng nào khiến xuất toàn lực, vẫn như cũ vẫn là không cách nào phá tan đạo kia vô hình tường. Hắn xác nhận, Long Đảo đã bị phong đóng chặt. Thử nghiệm mấy lần không có kết quả sau, Hoa Vân tạm thời từ bỏ lao ra Long Đảo. Mà lúc này, hắn lại phát hiện một cái làm hắn cảm thấy giật mình tin tức, Long Đảo bên trong tự do năng lượng chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Không có tự do năng lượng hấp thu, trước đã tiêu hao gần như năng lượng khôi phục đến cực kỳ chậm chậm. Hống. Phía sau truyền đến mấy đạo tiếng gào, Hoa Vân biết mình đã bị cự long phát hiện. Nhân loại, Long Đảo đã đóng kín, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn theo chúng ta đi gặp Long Hoàng bệ hạ. Cầm đầu cự long quay về Hoa Vân nói rằng, với các ngươi đi gặp Long Hoàng. Hoa Vân hỏi ngược một câu. Đúng. Nam mơ. Hoa Vân tay hướng về cự long vung lên, năm đạo quang hạt từ trong tay hắn thoát ra. Năm đạo quang hạt nhanh chóng quấn lấy 5 con cự long. Cái kia 5 con cự long còn chưa phản ứng lại, đã bị quang hạt hóa thành to lớn thực vật rễ cây cho cuốn lấy chặt chẽ. Hoa Vân chuẩn bị để thực vật rễ cây triển khai nghịch thiên thuật hấp thu 5 con cự trên thân rồng năng lượng thời điểm, lại phát hiện này 5 con cự trên thân rồng cũng không bao nhiêu năng lượng. Năng lượng thế nào sẽ như vậy ít? Hoa Vân âm thầm lấy làm kinh hãi, 5 con cự trên thân rồng tụ tập cùng nhau năng lượng, đều không có một tên nhân loại thánh giai cao thủ nhiều. Cầm đầu con kia cự long vẫn là thánh giai đỉnh phong thực lực cự long, mà còn lại 4 con cự long đều là thánh giai thực lực. Một cái thánh giai đỉnh phong cùng 4 cái thánh giai tính gộp lại năng lượng, cũng chưa tới thánh giai trình độ. Này không thể không khiến Hoa Vân giật mình. Lúc này, Hoa Vân đột nhiên phát hiện trong cơ thể năng lượng chính đang một chút hướng ra ngoài phóng thích. Phóng thích điểm ấy năng lượng, kỳ thực đối với Hoa Vân tới nói cũng không tính là gì. Chỉ dựa vào nghịch thiên thuật hấp thu chu vi năng lượng, liền đủ để bổ sung. Thế nhưng, những năng lượng này vào lúc này tràn ra, nhưng là không thể không để Hoa Vân cảm thấy nghi hoặc. Bởi tỏa ra năng lượng lượng quá ít, Hoa Vân không phát hiện được chúng nó đến tuột cùng mời giật đến nơi nào. Chần chừ một lúc sau, Hoa Vân quyết định tìm ra năng lượng biến mất nguyên nhân. Hắn đem trong cơ thể năng lượng hóa ra một phần, sau đó đem này bộ phận năng lượng chậm rãi từ trên người thả ra ngoài. Thả ra ngoài năng lượng, chậm rãi hướng về cách đó không xa Long Đảo bên ngoài phương hướng tung bay đi. Làm năng lượng sắp bay tới Long Đảo ở ngoài thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bức trong suốt vách tường, mà bức tường này bị năng lượng va chạm sau, nổi lên một đạo yếu ớt sóng gợn. Bị hấp thu. Hoa Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trong cơ thể năng lượng sẽ tràn ra, hóa ra là bị bức tường này cho hấp thu. Đồng thời cũng rõ ràng, tại sao Long Đảo bên trong tự do năng lượng chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Nhất định là Long Hoàng Bạ Dạ giở trò quỷ. Hoa Vân khẳng định thầm nghĩ, Long Đảo đóng kín, thêm vào năng lượng bị hấp thu. Hoa Vân đã biết rồi, Long Hoàng Bạ Dạ muốn làm gì? Đơn giản chính là muốn đem chính mình giam cầm ở Long Đảo bên trong, sau đó chậm rãi trảo chính mình. Nắm giữ thức thần thực lực Hoa Vân, chỉ cần không đối mặt Long Hoàng Bạ Dạ, đối phó cái khác cự long đó là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, đó là ở Hoa Vân trên người nắm giữ rồi rào năng lượng tình huống. Nếu như không có bất kỳ năng lượng, chỉ dựa vào thân thể Hoa Vân, căn bản là không có cách cùng bất kỳ một con cự long đối kháng. Này chính là Long Hoàng Bạ Dạ diệu kế. Cự long không có năng lượng, nhưng còn có thân thể, a thân thể cao lớn, thêm vào trời sinh cực kỳ cứng cỏi thân thể. Coi như là mất đi hết thể năng lượng, bất kỳ một con cự long đều có thể đánh bại dễ dàng tiêu hao hết năng lượng Hoa Vân. Hoa Vân rất nhanh liền nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh, trong cơ thể năng lượng tuy rằng còn có một phần, nhưng không cách nào kéo dài quá thời gian dài. Long Đảo tuy lớn, nhưng hơn 400 con cự long cùng tìm, coi như là con kiến động đều có thể bị nhảy ra đến, chớ nói chi là Hoa Vân cái này đại nhân. Hững, lại tới nữa rồi. Hoa Vân nghe được cách đó không xa truyền đến cự long tiếng gào. hắn biết không có thể ở cùng một nơi ngốc quá lâu, chần chờ một chút sau, hắn ôm lấy Lana, cấp tốc hướng về phía trước rừng cây chui vào. Hơn 400 con cự long, nếu là có năng lượng bổ sung, Hoa Vân căn bản là không sợ chúng nó. Thế nhưng, hiện ở trong cơ thể năng lượng chỉ có gần một nửa. Hoa Vân phòng trừng, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại 20, 30 đầu cự long mà thôi. Vì để tránh cho không cần thiết chiến đấu đưa tới càng nhiều phiền phức, Hoa Vân lựa chọn tránh né siêu tầm cự long. Hắn ôm Lana, không ngừng ở cự long siêu tầm qua địa phương qua lại. Tuy rằng mất đi năng lượng, nhưng cự long thai mắt còn có khứu giác của bọn họ nhưng là cực kỳ nhạy bén. Dọc theo đường đi, Hoa Vân không biết giải quyết đi bao nhiêu chỉ siêu tầm mà đến cự long. Chỉ là phía trước những kia cự long cũng đã hao hết trên người hắn năng lượng. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra trong không gian giới chỉ những kia gửi hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch là Hoa Vân đã từng dùng để tu luyện nghịch thiên thuật tốn chữ thạch, nắm giữ nghịch thiên thuật hắn bất cứ lúc nào có thể hấp thu tự do năng lượng, vì lẽ đó những này hắc diệu thạch lúc đó chứa đựng năng lượng đối với Hoa Vân tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều nhất cũng chính là dùng để giỡn rác xa thú cùng buôn lôi chơi mà thôi. Đáng tiếc, hắc diệu thạch đại thể giỡn bị rác xa thú cùng buôn lôi dùng. Hoa Vân bên trong nhẫn không gian, còn lại hắc diệu thạch không nhiều. Trải qua mấy ngày liền tiêu hao, Hoa Vân bên trong nhẫn không gian hắc diệu thạch gần như nhanh thấy đáy. Còn sót lại cuối cùng 2 viên. Hoa Vân ngồi ở một gốc cây đại thụ dưới, một tay ôm Lana, một tay kia từ trong không gian giới chỉ móc ra 2 viên hắc diệu thạch thưởng thức. 3 ngày qua này, hắn cũng không biết bị bao nhiêu chỉ cự long, giết cự long không có cái 30 cũng có khoảng chừng 20. Phòng trường éo lần đại lục trên không có ai so với mình giết cự long nhiều đi, Hoa Vân cười khổ nghĩ. Ầm ầm. Một con hệ băng cự long đột nhiên đạp lên lùm cây, xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Nhìn con kia so với bình thường cự long tiểu số 1 hệ băng cự long, Hoa Vân thở dài, lại tới nữa rồi. Nói xong, hắn bất đắc dĩ đứng lên, bóp nát trong tay 2 viên hắc diệu thạch, đem bên trong năng lượng hút vào trong cơ thể. Đem lần nạ ôm tốt sau, Hoa Vân nhìn chằm chằm con kia hệ băng cự long. Chính đang siêu tầm hệ băng cự long lúc này cũng phát hiện Hoa Vân, nó hai tròng mắt đông dưng vừa thu lại, lộ ra vẻ mừng rỡ. Lại là một cái tham công cự long. Hệ băng cự long mừng rỡ, một tia không lọt rơi vào Hoa Vân trong mắt. Này 3 ngày đến, hắn nhìn thấy cự long có không ít đều là biểu lộ như vậy. Hoa Vân không có chút gì do dự, bàn tay mở ra, một viên màu xanh lục hạt giống xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở năng lượng thôi thúc dưới, hạt giống nhanh chóng hóa thành một cái to lớn mạng đằng. Ngay ở Hoa Vân vừa mới chuẩn bị ra tay thời khắc, con kia hệ băng cự long đột nhiên liên tục khoát tay nói, "Hoa Vân đại sư, trước tiên đừng động thủ. Ta không có ác ý." Hoa Vân do dự dưới, thấy hệ băng cự long tựa hồ cũng không có ác ý gì sau, hắn mới thu hồi mạng đằng. "Ngươi là ai?" Hoa Vân vẫn như cũ cùng hệ băng cự long duy trì một khoảng cách. "Hoa Vân đại sư." Hệ băng cự long liền vội vàng nói, "Ta tên Dỗ Mèo. Ngươi có thể không quen biết ta, nhưng ngươi nên nhận thức ca ca ta." "Ca ca ngươi?" "Đúng, chính là ca ca ta. Nó gọi là Bá Hà Mụt. Ngươi là Bá Hà Mụt đệ đệ." Hoa Vân nhớ tới thời đó tựa hồ nghe Sĩ Dìm đã nói, Bá Hà Mụt có cái đồng bào đệ đệ. Gặp mặt trước cự long là Bá Hà Mụt đệ đệ sau, Hoa Vân đem mạng đằng cất đi. "Hoa Vân đại sư, ca ca ta nó hiện tại hoàn hảo sao?" "Còn..." Hoa Vân có chút nghẹn lời, Bá Hà Mụt bị thương nặng sự muốn không cần nói cho Dỗ Mèo, nhìn Dỗ Mèo chờ đợi ánh mắt, nó chần chừ một lúc sau nói tiếp, "Ca ca ngươi không có chuyện gì. Nó hiện tại chính đang ngọn chiều thành đây." "Vậy thì tốt." Dỗ Mèo thả quyết tâm, nó đột nhiên hướng về tả hữu liếc nhìn một chút, sau đó đối với Hoa Vân nói rằng, "Hoa Vân đại sư, có cái khác cự long đến rồi. Ngươi nhanh đi theo ta. Ta biết có một nơi có thể tránh một chút." "Những nơi khác?" Hoa Vân nghi hoặc nhìn Dỗ Mèo. "Đúng, chỗ đó rất ít sẽ có cự long đi." Dỗ Mèo gật gật đầu. "Tốt lắm, đi thôi." Hoa Vân hiện ở trong cơ thể năng lượng nhiều nhất chỉ có thể đối phó một con cự long, nếu như điểm ấy còn sót lại năng lượng tiêu hao hết, cái kia đối mặt thành đàn cự long, hắn đem không có bất kỳ chạy trốn khả năng. Kế trước mắt, cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Dỗ Mèo. Xanh ngắt kiên cường che trời đại thụ, bao trùm toàn bộ Long đảo. Long tộc đối với hoàn cảnh lựa chọn vẫn là cực kỳ soi mói. Chính là bởi vì như vậy, Long đảo mới sẽ bảo tồn vốn có diện mạo. Cũng đúng là như thế, Hoa Vân mới sẽ mượn này nguyên thủy hoàn cảnh tránh né không ít đến đây quấy rầy cự long. Bằng không đặt ở bất luận cái nào chống trải nơi, Hoa Vân sớm đã bị phát hiện. Dỗ Mèo hóa thành hình người sau, diện mạo cực kỳ tuấn tú, nếu không là Hoa Vân sớm biết nó đầu công long, chỉ nhìn nó hóa thành hình người răng rắc, vẫn đúng là sẽ cho rằng nó là một đầu công long. Có Dỗ Mèo dẫn đường sau, dọc theo con đường này Hoa Vân rất dễ dàng liền biết được cái khác cự long vị trí. Cũng ở Dỗ Mèo dưới sự che chở, hữu kinh vô hiểm tránh né siêu tầm cự long môn. Hoa Vân cùng sau lưng Dỗ Mèo, vượt qua Long đảo đầm lầy nơi. Đi rồi một lúc sau, Dỗ Mèo dừng lại bước tiến, chỉ về đằng trước đối với Hoa Vân nói rằng, "Hoa Vân đại sư, liền sắp đến rồi." Hoa Vân theo Dỗ Mèo chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy hai tòa cao vút trong mây núi lớn ngồi lập ở trước mắt. Ở hai tòa sơn trung gian, có một cái nhỏ hẹp chỉ có thể chứa được một người khe núi. Chương 300, lần nạ một cái khác linh hồn. Dỗ Mèo chỉ vào khe núi đối với Hoa Vân giới thiệu, "Nơi này là chúng ta Long tộc thánh địa, bình thường rất ít sẽ có cự long đến." Hoa Vân nhìn một mảnh tối tăm khe núi, bởi tầm mắt bị nghẹt, hắn không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Dọc theo con đường này, Hoa Vân đã từ Dỗ Mèo trong miệng biết được Long đảo có một cái bảo vệ cháo. Mà cái này bảo vệ cháo mở ra chỗ, ở vào Long đảo Long tộc bên trong cung điện. Trải qua lần này sau khi, Long Hoàng Bạ Dạ nhất định sẽ phái không ít cự long thủ vệ. Lấy Hoa Vân hiện tại trạng thái, đi vào Long tộc bên trong cung điện mở ra bảo vệ cháo, đó là không thể. Hoa Vân trong cơ thể năng lượng từ lâu đã tiêu hao không còn một mống, không có một chút nào năng lượng, hắn đừng nói đối phó thành đàn cự long, coi như là đối phó trong đó một con, đều sẽ vất vả dị thường. Chớ nói chi là, Long đảo có hơn 400 con cự long. Ngẫm nghĩ bên dưới, Hoa Vân quyết định vẫn là trước tiên không đi Long tộc cung điện mạo hiểm. Hắn dự định trước đem Lần Nạ làm tỉnh lại, sau đó lại nghĩ cách khôi phục trong cơ thể năng lượng. Hoa Vân theo rổ mà tiến vào trong khe núi. Khe núi hai bên là cao không gặp đỉnh vách núi treo leo, gồ ghề quái thạch, trong suốt sơn tuyển còn có các loại kỳ lạ thực vật. Hoa Vân chú ý tới, ở trong khe núi một ít thực vật cực kỳ kỳ lạ, tựa hồ dung mạo so với bình thường thực vật phải lớn hơn nhiều. Thậm chí, hắn đều có thể từ những thực vật này trên cảm thụ tản mát ra yêu ớt thực vật sinh mệnh nguyên tố. Hoa Vân đại sư, chúng ta đến. Dỗ mèo nói xong, rời bước tiến. Khi thấy trong khe núi cảnh vật thời điểm, Hoa Vân đột nhiên có gan cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ở trước mắt hắn, nhưng là một mảnh màu xanh bóng bãi cỏ, trên cỏ nở đầy đủ loại kiểu dáng đóa hoa, một chút khó có thể vọng được một bên. Nguyên bản, hắn còn cho rằng Long tộc thánh địa sẽ là một hang núi loại, lại không nghĩ rằng, ở này hai tòa trong núi ương, lại sẽ có như vậy cảnh sắc. Hoa Vân đại sư, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi, ta ra quá lâu, phải về cung điện đi báo cáo. Được, ngươi trước tiên trở về đi thôi. Hoa Vân gật gật đầu. Hoa Vân cũng không lo lắng rổ mèo sẽ hãm hại chính mình, muốn ra tay rổ mèo đã sớm ra tay rồi. Lại nhìn rổ mèo dọc theo đường đi biểu hiện, cũng không có bất kỳ không thỏa đáng chỗ. Rổ mèo đi rồi sau khi, Hoa Vân đem Lần Nạ đặt ở trên cỏ. Lúc này Lần Nạ vẻ mặt rất điềm tĩnh, lại như là ngủ. Chần chừ một lúc sau, Hoa Vân từ không gian trong nhận lấy ra cái kia viên linh hồn cầu. Lúc này, Hoa Vân mới chú ý tới, Lần Nạ linh hồn cầu có chút quái dị. Viên này linh hồn cầu toàn thân tử hồng, nhưng ở trung ương vị trí, xanh lam màu sắc chiếm cứ một nửa, mà còn lại nửa dưới bên trong có một phần nhỏ là màu nâu, mà còn lại phần lớn mới là dường như linh hồn cầu giống như toàn thân tử hồng. Hả? Nhìn Lần Nạ linh hồn cầu, Hoa Vân mãn não nghi hoặc, thế nào Lần Nạ linh hồn cầu có chút không giống? Người bình thường linh hồn cầu đều là một loại màu sắc, thế nào Lần Nạ linh hồn cầu sẽ có ba loại màu sắc? Từ lần trước Lần Nạ địa linh hồn bị hao tổn sau, Hoa Vân liền chuyên môn tìm người rốt đi các loại, chờ người hỏi thăm qua. Rốt đi tuy rằng kiến thức uyên bác, nhưng đối với linh hồn chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Bất quá, Hoa Vân đúng là từ hắn cái kia được biết một chút cơ bản liên quan với linh hồn sự. Ba loại màu sắc, có phải là linh hồn không rất tinh khiết? Suy tư dưới sau, Hoa Vân cuối cùng vẫn là không có tiếp tục suy tư xuống. Đối với linh hồn, hắn căn bản là không nhiều lắm hiểu rõ, tự nhiên cũng không thể nói là đi nghiên cứu. Hơn nữa, hắn cũng không dám dùng Lần Nạ linh hồn cầu đến nghiên cứu. Phải biết, linh hồn cầu nhưng là linh hồn chỗ ở linh hồn bản thân là cực kỳ yếu đuối, như linh hồn cầu có tổn thương, có thể sẽ gây họa tới đến sống nhờ ở bên trong linh hồn. May là Lần Nạ linh hồn cầu chỉ là bị hút ra mà thôi, cũng không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Hoa Vân cẩn thận từng ly từng tí một đem linh hồn cầu đặt ở Lần Nạ trên trán. Ngay ở linh hồn cầu mới vừa chạm tới Lần Nạ cái trán thời điểm, Hoa Vân đột nhiên cảm thấy tay trên truyền đến một luồng sức hút. Sau đó, liền nhìn thấy linh hồn cầu đang sức hút ảnh hưởng, chậm rãi dung nhập vào Lần Nạ cái trán bên trong. Làm linh hồn cầu hoàn toàn dung nhập vào Lần Nạ trong đầu thời điểm, đột nhiên Lần Nạ trên người đột nhiên bốc lên hơi thở cực kỳ mạnh. Khí tức không ngừng cổ động, nằm trên đất Lần Nạ phảng phất bị một luồng vô hình lực dẫn dắt giống như vậy, chậm rãi thăng lên. Làm lên tới khoảng 2 mét thời điểm, liền ngừng lại. Lần Nạ cái kia nguyên bản nâu đỏ tóc dài, đột nhiên biến thành màu vàng nóng, thậm chí trên mặt vẻ mặt cũng có nhỏ bé biến hóa. Lúc này, Lần Nạ chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản màu nâu con mắt, lúc này biến thành màu xanh lam, như tinh khiết thủy giống như vậy, cả người khắp toàn thân tỏa ra khí tức thánh khiết. Chẳng biết vì sao, Lần Nạ thức tỉnh không chỉ không có để Hoa Vân cảm thấy an tâm, trái lại mơ hồ có gan cảm giác bất an. Hoa Vân nhìn trước mặt Lần Nạ, trầm giọng nói, ngươi không phải Lần Nạ, ngươi đến cùng là ai? Ngươi nhìn ra rồi. Lần Nạ yêu kiều cười khẽ, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở Hoa Vân trước mặt nói, ta xác thực không phải Lần Nạ, ta gọi là Fjzterher. Fjzterher. Hoa Vân nghe được danh tự này, cảm thấy có chút quen thuộc. Đương nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, tựa hồ cũng gọi là Fjzterher, lại nhìn trước mặt Lần Nạ trên người xuất hiện khí tức cùng bày ra khí chất, trong lòng hắn đã có chút xác nhận rất có thể là người kia. Lần Nạ đã từng cũng đã xảy ra biến hóa, lúc đó chỉ là tóc cùng con mắt phát sinh thay đổi mà thôi, nhưng không có lần này thay đổi như thế triệt để, liền khí chất đều cùng thay đổi. Ngươi là Hải Hoàng Fjzterher. Hoa Vân tựa hồ rõ ràng một chút sự. Lần Nạ bị hải tộc người chụp tới, sau đó linh hồn tu phục, còn có tỉnh lại sau mất trí nhớ cùng phát sinh thay đổi. Trong lúc mơ hồ, này liên tiếp sự tỉnh đều cùng Lần Nạ lúc đó sau khi mất tích có quan hệ. Fjzterher vuốt cằm nói, không sai. Thấy Fjzterher thừa nhận, Hoa Vân không khỏi siết chặt song quyền, nhìn Fjzterher trầm giọng nói, Lần Nạ đây, nàng hiện tại ở đâu? Tuy rằng lúc này Fjzterher nắm giữ Lần Nạ thân thể, nhưng từ trên bản chất tới nói, nhưng vẫn như cũ không phải Lần Nạ. Đối với dám to gan chiếm cứ Lần Nạ thân thể, cũng thương tổn Lần Nạ người, hắn kiên quyết sẽ không tỉnh nhiều đối phương. Ngươi trước tiên đừng lo lắng, Lần Nạ còn ở bên trong thân thể, chỉ có điều nàng tiêu hao quá lớn, linh hồn tiến vào ngủ say. Fjzterher một chút liền nhìn ra Hoa Vân ý nghĩ, Lần Nạ linh hồn ngủ say, Hoa Vân nhìn FZTH, vẫn như cũ vẫn còn có chút hoài nghi. Xác thực, nếu như linh hồn của nàng không có ngủ say, ta cũng không cách nào tỉnh lại. FZTH gật gật đầu. Ngươi thức tỉnh. Hoa Vân ngẩn ra, lập tức hỏi, lẽ nào ngươi vẫn luôn ở lần nạ bên trong thân thể?
Ừm.
FZTH vuốt cằm nói, ta cũng không phải là vẫn luôn ở trong người nàng. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, ta đối với thân thể của nàng không có hứng thú gì, chỉ là ta hiện tại vạn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ở tại trong người nàng mà thôi. Hơn nữa, này tấm thân thể là nàng. Chỉ cần linh hồn của nàng tỉnh lại, sẽ một lần nữa nắm giữ thân thể, ta hiện tại chỉ là tạm thời thao túng thân thể của nàng mà thôi. Nghe được FZTH lời nói này sau, Hoa Vân hơi hơi thả quyết tâm. Lần nạ linh hồn lúc nào có thể tỉnh lại? Hoa Vân hỏi vội. Ta không biết. FZTH lắc đầu nói, có thể sẽ ở một khắc tiếp theo, cũng có thể sẽ không có cách nào thức tỉnh. Không cách nào thức tỉnh. Hoa Vân trong lòng thất kinh. Lần nạ linh hồn không cách nào thức tỉnh, cái kia ha không phải biến thành sát chết di động. Kỳ thực. Cũng không phải là không có biện pháp. FZTH nói đến đây, nhìn Hoa Vân một chút. Nghe được FZTH nói có biện pháp, Hoa Vân có chút lo lắng hỏi, biện pháp gì? Lần nạ linh hồn tiến vào ngủ say, nếu muốn để nàng tỉnh lại. Biện pháp duy nhất chính là kích thích linh hồn của nàng, để nàng tỉnh lại. Hiện tại linh hồn của nàng ngủ say ở nơi sâu xa nhất bên trong, bình thường biện pháp không cách nào đạt đến sâu trong linh hồn. Vì lẽ đó, đầu tiên phải đem linh hồn của nàng phóng thích đến tầng ngoài bên trong. Liên như vậy. Hoa Vân hỏi ngược một câu. FZTH, tuy rằng có đạo lý, nhưng cũng không lớn thực tế. FZTH nói tiếp, đương nhiên. Nay phải tìm tới thân thể của ta, cũng đem thân thể của ta phóng thích trở lại trong cơ thể. Như vậy ta mới có thể từ tầng ngoài bên trong di động ra vị trí đến, để lần nạ linh hồn từ nơi sâu xa nhất chuyển qua tầng ngoài bên trong. Hoa Vân trầm ngâm nói, ngươi là muốn để ta giúp ngươi tìm về thân thể chứ?
Ừm.
FZTH nghiêm mặt nói, ta đã đem tất cả thẳng thắn, làm hoặc không làm liền xem chính ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể làm cái giao dịch.
Giao dịch gì?
Ngươi giúp ta tìm về thân thể của ta, chỉ cần tìm về thân thể của ta, ta có thể giúp ngươi đem lần nạ linh hồn từ nơi sâu xa nhất kéo về tầng ngoài, cũng để nàng khôi phục như cũ, thế nào? Đến thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy giao dịch này phi thường đáng giá. Linh hồn từ nơi sâu xa nhất lôi ra cũng khôi phục, không phải là đơn giản như vậy. Hoa Vân do dự dưới sau nói rằng, ta có thể đáp ứng. Thế nhưng ta có một điều kiện. FZTH thấy Hoa Vân đáp ứng, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, vớt cằm nói, điều kiện gì? Ngươi nói đi. Bất kỳ điều kiện gì, đối với nàng tới nói, đều không nhiều lắm khó xử. Đang tìm kiếm thân thể của ngươi khoảng thời gian này, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể để cho lần nạ thân thể nhận đến bất kỳ thương tổn. Hơn nữa, đang tìm kiếm thân thể ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi tuyệt đối không có thể tùy ý rời khỏi. Cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm.
Ta đáp ứng ngươi.
FZTH không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý.
Thành giao.
Lúc này, ở Long đảo Long tộc cung điện vị trí, hơn trăm con cự long ở Long tộc cung điện ngoại lai hồi quanh quần dò xét, không chút nào buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Chương 301, phát hiện. Long tộc ở giữa cung điện, Long hoàng bạ giả ngồi trên cấp trên, chân trước không kiên nhẫn đánh mặt đất, khổng lồ lỗ mũi không ngừng hướng ra ngoài phun ra khói đặc. Ba ngày đến, chết ở Hoa Vân trong tay cự long đã có 28 con. Nay tử thương ở trong Long tộc gây nên rất lớn phản ứng, Long hoàng bạ giả uy nghiêm rơi xuống không ít. Nếu không là nó mấy trăm năm nay đến tích huy, thêm vào Long hoàng một mạch có thực lực, cũng đem gây sự một ít cự long chào tóm, cục diện đã sớm trở nên hỗn loạn. Ba ngày, Long hoàng bạ giả đã có chút ngồi không yên, chậm chạp không thể truyền đến Hoa Vân tin tức, này càng làm cho nó có chút đứng ngồi không yên lên. Này Hoa Vân ngược lại cũng có chút năng lực, ở Long đảo bảo vệ cháo năng lượng hấp thu dưới, lại còn có thể kiên trì ba ngày. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao nhiêu ngày.
Hừ.
Long hoàng bạ giả đập trên mặt đất, nặng nề chân trước đem mặt đất đập nứt, cũng rơi vào một mét sâu. Bởi Long đảo bảo vệ cháo tác dụng, coi như là Long hoàng bạ dạ cũng không thể tránh được bị hút đi năng lượng. Này ba ngày đến, nó năng lượng đã bị hấp đến không còn một ngống. Tuy rằng không có năng lượng, Long hoàng bạ dạ không cách nào thả ra Long ngữ ma pháp, nhưng nó còn có so với phổ thông cự long càng thêm thân thể cường hãn cùng sức mạnh. Long hoàng bạ dạ là quyết tâm không buông tha Hoa Vân, bởi vì nó biết nếu như Hoa Vân chạy trốn sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Đặc biệt Hoa Vân lúc đó trên người tản mát ra cái kia cỗ thuần khiết long tức, càng làm cho nó có không thể không giết Hoa Vân lý do. Long hoàng bệ hạ.
Sở Bạt Tạ.
Long hoàng bạ dạ nghe được tiếng la, giơ lên to lớn đầu. Nhìn quỳ gối phía trước Sở Bạt Tạ hỏi, chuyện gì? Có phải là có Hoa Vân tin tức?
Không có.
Sở Bạt Tạ tối nghĩa nói rằng, từ báo cáo tình huống đến xem, không có phát hiện Hoa Vân tâm tích.
Không có.
Long hoàng bạ giả đứng lên, con mắt nháy động mấy lần, sau đó hỏi, vậy chúng ta tộc nhân có bị thương hay không vong?
Có 5 cái tộc nhân bị thương, đúng là không có tộc nhân tử vong.
Sở Bạt Tạ nói đến đây, trong mắt xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng, nói tiếp, ta đi hỏi thăm qua, cái kia 5 cái tộc nhân nói gặp phải Hoa Vân. Thuận tiện kiểm tra dưới chúng nó vị trí vết thương. Ta phát hiện, này 5 cái tộc nhân vị trí vết thương cũng không phải rất nghiêm trọng.
Không phải rất nghiêm trọng.
Long hoàng bạ dạ đôi mắt vừa mở, trong mắt cũng đồng thời xuất hiện một chút sắc mặt vui mừng.
Ngươi tiếp tục phái người đi tìm tòi.
Cho ta đem hắn bước ra đến.
Ta không tin.
Hắn có thể lẩn đi bao lâu?
Long hoàng bạ dạ một lần nữa ngồi xuống lại, đồng thời hướng về Sở Bạt Tạ đầu đi một cái ánh mắt tán thưởng.
Sở Bạt Tạ này một tin tức cực kỳ trọng yếu, cũng làm cho Long Hoàng Bạ Dạ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tộc nhân chỉ là bị thương, hơn nữa cũng không phải rất nghiêm trọng. Đã nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Hoa Vân sắp không được rồi. Chỉ cần kiên trì nữa nhiều mấy ngày, Hoa Vân chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Coi như Hoa Vân có biện pháp gì có thể để năng lượng trong cơ thể tiêu hao giảm thiểu, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Lúc này địa long bên trong đảo đã không có một chút tự do năng lượng, Hoa Vân coi như mạnh hơn, cũng không thể từ lồng phòng hộ trên hấp thu năng lượng đi. Nhân loại dù sao cũng là nhân loại, tiêu hao hết năng lượng, tùy ý hắn như thế nào đi nữa mạnh, cũng khó có thể phát huy. Long Hoàng Bạ Dạ rất rõ ràng, coi như là thức thần giai cao thủ, trong cơ thể không có một chút năng lượng duy trì, tối đa cũng bất quá so với một con địa long mạnh hơn một điểm mà thôi. Long Hoàng Bạ Dạ không sử dụng bất kỳ năng lượng tình huống, chỉ bằng cường độ thân thể cùng trọng lượng, đệ cũng có thể đẻ chết mấy con địa long. Hoa Vân, người chạy không thoát. Long Hoàng Bạ Dạ ngóng nhìn phương xa, tự tin tràn đầy nắm chặt hai chảo. Sở Bạt Tạ lĩnh mệnh lệnh sau, lập tức hướng về Long tộc nơi ở chạy đi. Mấy ngày qua, địa vị của nó liên tiếp phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản phản đối Long Hoàng Bạ Dạ mấy vị trưởng lão Long tộc đã bị giam giữ. Hiện tại toàn bộ trong Long tộc trưởng lão, liền còn lại Sở Bạt Tạ một vị. Sở Bạt Tạ trước tuy rằng lên chức là Long tộc trưởng lão, thế nhưng nó hy vọng không kịp phía trước mấy vị trưởng lão cao. Vì lẽ đó, coi như phát ra mệnh lệnh cũng luôn không tới nó đến. Hiện tại, nhưng khác. Sở Bạt Tạ hiện tại là trong Long tộc duy nhất một vị trưởng lão, muốn ban bố cái gì mệnh lệnh đều được, chỉ có muốn hay không làm được quá mức thái quá liền có thể. Ngay ở Sở Bạt Tạ tiến vào Long tộc nơi ở bên trong chuẩn bị ban bố Long Hoàng Sở Bạt Tạ mệnh lệnh thời điểm, đột nhiên chú ý tới một đầu hệ băng cự long chính lặng lẽ hướng về một cái trong đó long trong huyệt sở soạn. Hả? Cái kia không phải rỗ mèo sao? Sở Bạt Tạ lập tức nhận ra con kia hệ băng cự long là rỗ mèo, thấy rỗ mèo tiến vào long huyệt bên trong, nó cảm thấy rất ngờ vực, nó vào lúc này đi giam giữ trưởng lão Long tộc địa phương làm cái gì? Rỗ mèo là bạ hạ một đệ đệ thân phận, thân là trưởng lão Long tộc Sở Bạt Tạ tự nhiên rõ ràng. Chỉ là rỗ mèo ở trong Long tộc hướng về đến khá là khiêm tốn, vì lẽ đó nó mới không có đi chú ý hiện tại nhìn thấy rỗ mèo thần thần bí bí, nó đúng là cảm thấy yêu kỳ. Rỗ mèo tiến vào Long huyệt bên trong sau, lập tức hóa thành hình người. Long huyệt bên trong ba con cự long đang bị một lớp bình phong cho ngăn cản ở trong đó, này ba con cự long bên trong ngoại trừ Cắt Lốt ở ngoài, còn có Long tộc cái khác hai vị trưởng lão. Ai? Nghe được bên trong huyệt động truyền đến tiếng bước chân Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão Long tộc dồn dập ngẩng đầu lên. Cắt Lốt trưởng lão, là ta. Rỗ mèo. Đúng. Rỗ mèo từ khúc quanh đi ra, cẩn thận từng ly từng tí một hướng ra ngoài nhìn lướt qua, xác nhận không ai theo tới sau mới tăng nhanh bước chân đi tới Cắt Lốt cùng cái khác hai vị trưởng lão Long tộc trước mặt. Cắt Lốt lo lắng đối với Rỗ mèo hỏi, thế nào rồi? Có không tìm được Hoa Vân đại sư? Theo Cắt Lốt mở miệng, cái khác hai vị trưởng lão cũng mục mang chờ đợi nhìn Rỗ mèo. Rất thuận lợi. Ta đã tìm tới Hoa Vân đại sư, cũng đem hắn mang tới chỗ an toàn đi tới. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Nghe được Rỗ mèo lời nói này, Cắt Lốt các loại, chờ, ba vị trưởng lão Long tộc kẹt ở cuốn học tâm, nhất thời để xuống. Ai? Mắt thấy Long tộc hưng vong ở trước mắt, chúng ta nhưng không cách nào giúp đỡ được bất kỳ bận hiệu. Trong đó một vị trưởng lão Long tộc thật dài thở dài. Sát thức A. Cắt Lốt cùng mặt khác một vị trưởng lão tán đồng gật gật đầu. Rỗ mèo. Cắt Lốt quay đầu, nhìn Rỗ mèo nói, Long tộc hưng vong dựa vào ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không muốn đem Hoa Vân đại sư ẩn thân nơi tiết lộ ra ngoài. Biết không? Cắt Lốt trưởng lão. Ngài yên tâm, cho dù chết ta cũng tuyệt đối sẽ không nói. Cắt Lốt gật gật đầu, suy tư ra tay, đối với Rỗ mèo khoát tay nói, vậy thì tốt. Ngươi đi nhanh đi, ở chỗ này dài ra sẽ khiến cho hoài nghi. Phải. Rỗ mèo lên tiếng trả lời sau, liền quay đầu nhìn về Long huyệt ở ngoài bước nhanh tới. Nhìn theo Rỗ mèo rời đi, Cắt Lốt sâu sắc thở dài, ngóng nhìn hang động ở ngoài lẩm bẩm nói, thủ đại Long Hoàng bệ hạ lưu lại tiên đoán vẫn là xuất hiện, không nghĩ tới Hoa Vân đại sư lại sẽ là tiên đoán bên trong thần thực giả. Hy vọng hắn có thể xem ở chúng ta đã giúp mức của hắn, cho chúng ta Long tộc lưu lại một điểm huyết thống. Cái khác hai vị trưởng lão nghe được Cắt Lốt tự lẩm bẩm tiếng sau, không hẹn mà cùng cúi đầu. Long tộc thủ đại Long Hoàng từng tiên đoán qua, vạn qua sang năm, Long tộc đem đối mặt một hồi tồn vong hạo kiếp. Chỉ có tìm tới trong truyền thuyết thần thực giả, mới có thể giải trừ này một cơn hạo kiếp, cũng dẫn dắt Long tộc đi tới ban đầu huy hoàng. Bằng không, Long tộc đem sẽ phải gánh chịu đến ngập đầu thái dương. Nay một cái tiên đoán, chỉ có Long tộc Long Hoàng cùng trưởng lão mới sẽ biết được, cái khác cự long cũng không rõ ràng. Rỗ mèo mới vừa đi ra Long huyệt, ngay ở nó vừa muốn hóa hồi nguyên hình thời điểm, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt nó. Tư. Sở Bạt Tạ trưởng lão. Rỗ mèo nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Bạt Tạ, nhất thời hoảng hốt, không tự chủ được hướng về lùi về sau hai bước. Rỗ mèo, ngươi ở đây làm cái gì? Sở Bạt Tạ âm hiểm cười nhìn Rỗ mèo. Ta. Nhìn Sở Bạt Tạ không có ý tốt nụ cười, Rỗ mèo cảm thấy có chút tâm kiếp, liền thoại đều ấp ấp úng. Nó đột nhiên nghĩ đến trước khi rời đi Cắt Lốt, kềm chế sợ hãi của nội tâm sau, liền vội vàng nói, ta là tới xem Cắt Lốt trưởng lão cùng cái khác hai vị trưởng lão. Thật sự. Sở Bạt Tạ nụ cười hơi hơi thu lại dưới, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Rỗ mèo. Đương nhiên là thật sự. Rỗ mèo cố gắng chấn định gật gật đầu. Đương nhiên. Sở Bạt Tạ đột nhiên đưa tay ra, một cái bóp lấy Rỗ mèo cái cổ, đem vẫn là hình người nó cao cao điếu lên. Sở Bạt Tạ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Bị bóp lấy cái cổ, Rỗ mèo cảm nhận được một luồng mùi chết chóc nhào tới trước mặt, nó ra sức giãy giụa. Tiểu tử ngươi dám gạt ta? Sở Bạt Tạ âm lãnh nhìn Rô Mèo nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì ở bên trong. Vừa mới ngươi cùng Cắt Lốt bọn họ nói, ta đã toàn cũng nghe được. Ngươi còn muốn ẩn giấu ta sao? Nói. Hoa Vân ở đâu? Ta không biết. Rô Mèo nói xong, cắn chặt hàm răng, không muốn lại tiết lộ nửa cái chữ. Được. Được. Ngươi tên phản đồ này dám bao che Long tộc tội nhân. Sở Bạt Tạ trên vuốt dùng sức sờ một cái. Ầm ầm. Rô Mèo trên cổ truyền đến từng luồng tiếng gãy xương, thống khổ cực độ làm nó không khỏi nắm chặt Sở Bạt Tạ móng vuốt. Thế nhưng nó vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không có một chút nào thả lỏng. Rất kiên cường a. Nếu ngươi cứng như thế khí, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi ở Long Hoàng trước mặt bệ hạ còn có thể hay không thể cứng như thế khí. Sở Bạt Tạ nói xong, kéo Rô Mèo hướng về Long tộc cung điện nơi bay đi. Chương 302, lớn mật thử nghiệm. Lúc này, ở Long đảo Long tộc trong thánh địa, FZTTH bàn bay ở giữa không trung, cầm trong tay màu xanh lam hải hoàng kích, từng đạo mạnh mẽ công kích, không ngừng từ trên tay nàng thả ra ngoài. Chỉ thấy, giữa bầu trời che kín màu xanh lam sóng gợn, những này sóng gợn một làn sóng tiếp một làn sóng, liên tục không ngừng va chạm giữa bầu trời vòng bảo vệ. Long tộc bảo vệ cháo quả nhiên kiên cố. FZTTH bất đắc dĩ thu hồi hải hoàng kích, từ giữa không trung rơi xuống. Từ Hoa Vân cái kia, nàng đã biết được chính mình tình huống bây giờ. Mới vừa tỉnh lại nàng, trong cơ thể cũng không có thiếu còn lại năng lượng. Đáng tiếc, này Long tộc bảo vệ cháo quá mạnh mẽ. Coi như là nàng dùng hết toàn lực, cũng không cách nào mở ra dù cho từng tia một khe hở. Liền ngươi cũng không mở ra. Hoa Vân nhìn FZTH. Lấy FZTH thực lực đều không mở ra, biện pháp duy nhất cũng chỉ có sông Long đảo cung điện, chỉ có sông vào tìm đến cũng mở ra Long đảo bảo vệ cháo, mới có thể rời khỏi. Không mở ra. FZTH gật đầu bất đắc dĩ, khẩn nói tiếp, có người nói, này Long tộc bảo vệ cháo là đời thứ nhất Long Hoàng lấy linh hồn của chính mình cùng Long tộc mạnh nhất pháp thuật phòng ngự trận luyện chế mà thành. Ta mới vừa thử nghiệm dưới, này Long tộc bảo vệ cháo cường độ vượt quá sự tưởng tượng của ta ở ngoài. Mạnh mẽ hơn loại bỏ, trừ phi có thể có linh thần giai cao thủ hỗ trợ mới được. Ai? Hoa Vân thở dài, hắn từ lâu phòng trừng đến FZTH rất có thể không mở ra bảo vệ cháo. Thế nhưng, hiếm hoi còn sót lại cơ hội hắn cũng không muốn buông tha. Vì lẽ đó, lúc đó FZTH mạnh mẽ hơn thử nghiệm mở ra bảo vệ cháo. Hoa Vân cũng không có đi ngăn cản. Hiện nay cũng chỉ có sông Long Đảo cung điện con đường này có thể đi rồi. Ngược lại sớm muộn đều muốn sông, còn không bằng hiện tại liền đi Long Đảo cung điện, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Đối với Hoa Vân đột nhiên quay đầu hướng FZTH hỏi, bên trong cơ thể ngươi năng lượng còn có bao nhiêu? Hả? FZTH nghi hoặc nhìn phía Hoa Vân, nàng có chút không rõ, Hoa Vân hỏi mình có bao nhiêu năng lượng cùng rời khỏi Long Đảo có quan hệ gì. Nghi hoặc quy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là trả lời, còn có gần một nửa. Tốt lắm. Đưa ngươi năng lượng chuyển vận một nửa cho ta. Hoa Vân nói xong, hướng về FZTH đưa tay ra. Chuyển vận một nửa năng lượng. Nghe được Hoa Vân, FZTH không chỉ lấy làm kinh hãi. Phải biết, người năng lượng trong cơ thể không phải là tràn ngập ở bốn phía những kia tự do năng lượng. Mỗi người trong cơ thể năng lượng sẽ bởi vì thân thể mình cùng linh hồn không giống mà có không nhỏ sai biệt. Huống chi, FZTH có chính là hải tộc năng lượng đặc biệt. Không giống hệ năng lượng trong lúc đó bản thân sẽ sản sinh nhất định bài xích. Không cẩn thận sẽ để nhận người thua bạo thể, chớ nói chi là FZTH trong cơ thể có thể đo song toàn khác nhau ở nhân loại năng lượng hải tộc năng lượng. Theo FZTH, Hoa Vân này nhắc lên nghị, không thể nghi ngờ là bằng tự sát. Coi như Hoa Vân có biện pháp đem hải tộc năng lượng áp chế lại, cũng khó có thể vận dụng những năng lượng này. Những năng lượng này là do hải tộc thân thể cùng linh hồn tạo thành. Chỉ có phù hợp một loại trong đó mới có cơ hội sử dụng. Rõ ràng FZTH ý nghĩ, Hoa Vân khẽ mỉm cười, nói rằng, ta biết người đang lo lắng cái gì, không liên quan. Nếu ta đề nghị, liền tự nhiên sẽ chắc chắn. Yên tâm tốt, ta còn không có sống đủ đây. FZTH chần chừ một lúc, đưa tay đưa tới, nắm lấy Hoa Vân tay. Chỉ chốc lát, Hoa Vân liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ năng lượng theo FZTH trên tay tràn vào trong cơ thể. Hắn tức khắc vận lên nghịch thiên thuật, đem những năng lượng này nhanh chóng chuyển hóa trở thành chính mình năng lượng. FZTH giật mình nhìn trước mắt Hoa Vân, nàng có thể xác định chính mình năng lượng đã tiến vào Hoa Vân trong cơ thể. Thế nhưng, lúc này Hoa Vân nhưng dường như người không liên quan giống như vậy, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không có xuất hiện qua dù cho một tia biến hóa. Cảm giác kia lại như chính mình chuyển vận không phải hải tộc năng lượng, mà là Hoa Vân bản thân mình năng lượng như thế. Rất nhanh, FZTH trong cơ thể một nửa năng lượng đưa vào Hoa Vân trong cơ thể. Sau một lúc lâu, Hoa Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn hấp thu. FZTH cảm nhận được Hoa Vân trên người tỏa ra khí tức sau, bốn ấy lòng ám bị kinh ngạc. Khí tức xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa Hoa Vân đã vừa mới đưa nàng có thể đo xong toàn hấp thu. Đến cùng Hoa Vân là ai? Lẽ nào hắn cũng là hải tộc? FZTH đấy lòng lập tức suy tư nổi lên Hoa Vân thân phận. Đồng thời đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hoa Vân đầu kia tóc đen tui cùng cái kia một đôi đen bóng hai con mắt. Loại màu sắc này tóc cùng con mắt, FZTH vẫn là lần thứ nhất thấy. Dựa theo nàng biết, kéo lần đại lục trên cũng không có loại này bề ngoài đặc thù chủng tộc A. Có thể hấp thu người khác năng lượng mòn trở thành lãnh chúa Hoa Vân, ở trong mắt FZTH, vờn quanh nồng nặc thần bí vầng sáng. Hoa Vân than nhẹ một tiếng, giơ giơ cánh tay, tự đủ, đáng tiếc. Chỉ khôi phục một điểm mà thôi. Nếu như lại nhiều hơn chút năng lượng, là tốt rồi. FZTH chuyển vận đến năng lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn năng lượng bởi vì là hải tộc năng lượng nguyên nhân thất lạc đi, Hoa Vân chỉ có thể hấp thu đến trong đó một phần nhỏ mà thôi. Trong cơ thể năng lượng, hắn phòng trường dưới, cũng là khôi phục khoảng một phần mười mà thôi. FZTH đột nhiên hỏi, ngươi cần bao nhiêu năng lượng? Hoa Vân vội vội vã vã hỏi, ngươi còn có cái khác năng lượng? Nói không chắc, FZTH trên người có lẽ sẽ có năng lượng dự trữ vật phẩm. Nếu như đúng là nói như vậy, cái kia lao ra long đảo cơ hội sẽ mức độ lớn tăng cường. Trên người ta cũng không có dự trữ bất kỳ năng lượng đồ vật, nhưng ta biết long đảo nơi nào có chất chứa năng lượng. Chỉ là, ta không biết cái loại năng lượng này có hay không thích hợp ngươi dùng mà thôi. FZTH giải thích. Nhanh mang ta đi. Thích hợp cùng không thích hợp, đối với Hoa Vân tới nói lại có quan hệ gì, nghịch thiên thuật hoàn toàn có thể mang bất kỳ năng lượng chuyển hóa trở thành thích hợp Hoa Vân năng lượng. Thì ở phía trước, FZTH nói xong, liền hướng về Long tộc thánh địa nơi sâu xa đi đến. Hoa Vân sau đó theo lên FZTH bước chân. Long tộc thánh địa nơi sâu xa, Hoa Vân còn chưa tìm tòi nghiên cứu qua. Theo FZTH đi rồi một lát sau, liền đi tới thánh địa nơi sâu xa bên trong. Khi thấy thánh địa nơi sâu xa cảnh vật thời điểm, hắn nhất thời rõ ràng FZTH nói tới có năng lượng ý tứ. Ở Long tộc thánh địa nơi sâu xa trung tâm, một gốc cây kiên cường đại thụ xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Đại thụ thân cây cực kỳ kỳ lạ, là màu sắc rực rỡ. Xa xa nhìn sang, lại như là ngọc thạch trụ giống như. Ở đại thụ trên, treo đầy màu sắc khác nhau to to nhỏ nhỏ trái cây. Thân tứ quả thực. Hoa Vân một chút liền nhận ra mặt trước đại thụ trên treo đầy trái cây. Không giống hệ trái cây lần lượt sinh trưởng ở cùng trên một cái cây, Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thần tứ thực chu. Nhớ tới ngày đó bà Hạ Mụt đến mòn trở thành thời điểm, đàm luận liên quan với Long tộc tìm kiếm viện trợ sự. Đây chính là bà Hạ Mụt đã từng nói thần tứ thụ đi.